Ngọc Phi trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tĩnh Phi vậy mà cùng Trần Hồng có một chân. Cái này thế nhưng là tàng tiệu với nhau. Nếu để cho bệ hạ biết rõ, nhưng là muốn tru cựu tộc. Ngay tại Ngọc Phi một trận nghĩ lung tung thời điểm, bên hai đột nhiên nghe được một câu Ngọc Phi nương nương, xin lỗi. Ngọc Phi còn tại nghi ngờ thời điểm. Theo váy áo xe rách thanh âm vang lên, Ngọc Phi rất nhanh liền minh bạch cái gì. Phát giác được không phải Diệp Vãn Thu về sau, Trần Mặc trước tiên chính là muốn đi. Nhưng tại lúc này, hắn phát giác được trong ngực giai nhân tỉnh, còn gọi âm thanh Tĩnh Phi muội muội. Lần này, Trần Mặc không thể đi. Nếu là Ngọc Phi về sau phát giác được không thích hợp, đem sự tình làm lớn chuyện, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vậy, Trần Mặc chỉ có hai cái phương pháp giải quyết chuyện này. Một là giết Ngọc Phi. Nhưng nghĩ nghĩ, liền từ bỏ. Hoàng đế Phi tử chết rồi, hơn nữa còn là vô duyên vô cớ chết rồi, khẳng định là sẽ hoành động toàn bộ hoàng thành. Cho nên chỉ còn lại một cái biện pháp. Đó chính là kéo Ngọc Phi cũng xuống nước. Nếu là nàng đã mất đi trong sạch, khẳng định là không dám đem sự tình làm lớn chuyện. Dù sao hoàng đế truy cứu xuống tới, cũng không có nàng quả ngon để ăn. Đương nhiên, Trần Mặc chỉ là lột sạch nàng vỏ trứng mà thôi. Sau đó đốt lên trong tẩm cung ánh nến. Theo đèn đuốc sáng lên, Ngọc Phi kia mỡ dê như bạch ngọc thân thể chính là bại lộ tại Trần Mặc trước mắt. Trần Mặc lúc này lấy tay ra, Ngọc Phi quả nhiên không có la to, nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt, thân thể cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ, tức giận đến thanh âm đều là phát run, ngươi không sợ bị bệ hạ khám nhà diệt tộc sao? Sợ dĩ sợ, ta mới làm như vậy. Trần Mặc kéo qua bên cạnh đệm chăn, trùng lên Ngọc Phi trên thân, nói, nương nương, xin lỗi, chắc hẳn ngươi cũng đoán được ta cùng Vãn Thu quan hệ, không sai, chính là như ngươi nghĩ. Yên tâm, ta sẽ không thật đối ngươi làm cái gì, chỉ là để ngươi đêm nay phát sinh xong việc cấp quên rơi. Nếu là tin tức này truyền ra ngoài, ta cũng không dám cam đoan nương nương ngươi mông có mấy khỏa nốt rồi tin tức, có thể hay không truyền đi. Nghe vậy, Ngọc Phi thân thể run rẩy một cái, trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Ngọc Phi tỷ tỷ, ngươi thế nào? Đông Dương, Diệp Vãn Thu nghe được tiếng khóc, dẫn theo đèn lồng đi đến. La nàng nhìn thấy trên giường Trần Mặc cùng Ngọc Phi hai người lúc, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệnh, trong lòng cũng là hoảng hồn. Trong tay đèn lồng rớt xuống đất, bên trong ngọn nến đổ nhào, bắt đầu cháy rừng rực. Cũng may Trần Mặc kịp thời phất phất tay, dùng chân khí dập tắt hỏa diễm, mới vừa rồi không coi ủ thành đại họa. Trần Mặc, Hồng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đem Ngọc Phi tỷ tỷ thế nào? Diệp Vãn Thu thanh âm có chút run rẩy nói. Trần Mặc không có giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Là biết chuyện của mình bị Ngọc Phi biết được về sau, Diệp Vãn Thu lập tức cảm giác hai chân của mình mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Trần Mặc lo lắng nàng, mau để cho nàng dịu dắt đứng lên. Ngọc Phi mang theo nước mắt nhìn cách đó không xa hai người, trong lòng suy nghĩ lộn xộn. Chuyện tối nay, nàng khẳng định là sẽ không nói. Coi như mình quần áo không có bị Trần Mặc lột sạch, Ngọc Phi cũng sẽ không nói. Hắn dù sao cũng là ca ca ân nhân cứu mạng, nhưng mà mình bây giờ lại không hận Tĩnh Phi, nàng cũng không có cản con đường của mình. Tự mình không cần thiết nói ra loại sự tình này, bởi vì dạng này tự mình cũng sẽ gây một tiếng tao. Tốn công mà không có kết quả. Nhưng là mình quần áo bị cởi, trong sạch hủy ở Trần Mặc trong tay, nhường trong lòng nàng phẫn hận cùng thấp thỏm đan vào một chỗ. Mà lại vừa rồi Trần Mặc một bộ mang ác nhân bộ dáng, liền tự an ủi mình cũng không có. Nhìn xem đỡ lấy Diệp Vãn Thu Trần Mặc, Ngọc Phi lập tức giận không chỗ phát tiết, lạnh như băng nói, "Trần Hồng, ngươi thật to gan, dám đêm khuya tiến cùng phi tử riêng tư gặp, còn hữu tính phi ngươi, dù sao cũng là tần phi một trong, vậy mà cùng tên thái dám tằng tiệu với nhau." Loại sự tình này vốn là không thể bày ở ngoài sáng, Diệp Vãn Thu tự nhiên là không có lo lắng phản bác, chỉ có thể thụ lấy Ngọc Phi của trách. Mà Trần Mặc cũng không dám. "Ngươi nói mình có thể, nói mình nữ nhân, vậy liền không được." Nửa uy hiếp nói ra, "Ngọc Phi nương nương, chuyện tối nay, chắc hẳn ngài cũng không muốn gây toàn thành mưa gió." Mà lại ta có thể tùy ý tiến vào hoàng cung, ngươi chắc hẳn cũng biết rõ bản lãnh của ta. Về sau liền thành thành thật thật nghe lời, ta để ngươi nói cái gì liền nói cái gì, để ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Bằng không, Ngọc Phi nương nương, ngươi cũng không muốn còn trẻ như vậy liền hương tiêu ngọc tổn đi, mà lại cha mẹ đã lớn tuổi rồi, cũng không muốn lo lắng hãi hùng đi. Ngươi có dũng khí. Ngọc Phi lông mày chừng một cái. Ta liền y phục của ngươi cũng dám đảo, còn có cái gì không dám. Trần Mặc làm tầm trọng thêm, tiếp theo nói ra, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi giải quyết tại chỗ rồi. Ngọc Phi thân thể run lên, nước mắt lần nữa bừng lên. Nhìn thấy trong đó lợi hại, lại nhìn cái này ác nhân, Ngọc Phi đành phải rưng rưng gật đầu. Chương 233 triệu Khương Ninh tới. Diệp Vãn Thu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc cái dạng này. Trước kia hắn rất hiền lành, làm sao theo Nam Dương sau khi trở về, liền biến hóa như thế lớn, giống như khoác trên người một cái có gai khôi giáp đồng dạng. Nàng giật giật Trần Mặc quần áo, tựa như là nhường hắn khác như thế dọa Ngọc Phi. Trần Mặc vỗ vỗ Diệp Vãn Thu mu bàn tay, đỡ nàng ở bên cạnh sau khi ngồi xuống, mới vừa tới bên giường ngồi xuống, cũng bỏ mặc Ngọc Phi có nguyện ý hay không. Đưa nàng tay kéo qua giữ tại trong tay, tại trên cánh tay của nàng một trận vuốt ve, ngữ khí nhẹ nhàng, nói: "Ngoan, chỉ cần ngươi hảo hảo nghe lời, chuyện gì cũng sẽ không có." Mà Ngọc Phi đã bị Trần Mặc dọa sợ. Hắn loại này vuốt ve, Ngọc Phi chỉ coi là có con rết trên cánh tay bỏ đồng dạng. Trần Mặc từ trong ngực lấy ra một khối ngọc, hắn vốn là cho Diệp Vãn Thu, hiện tại đành phải trước cho Ngọc Phi. Đem ngọc đặt ở Ngọc Phi ngực, Trần Mặc nói: "Cái này mai huyết ngọc là ta tại Nam Dương đoạt được, giá trị phi phàm, xem như ta đối với ngươi bồi thường." Ngọc Phi không có đi cầm, dẫn đến kia huyết ngọc trực tiếp trượt vào ngực, băng băng lạnh lạnh kích thích dưới, nhường Ngọc Phi trực tiếp đưa tay đem ra. Hình tượng này rất có bạo tạc cảm giác. Trần Mặc dùng tay câu lên cằm của nàng, ngón tay cái tại trên môi đỏ mọng của nàng lướt qua, nói, thật ngoan, đến cười một cái. Ngọc Phi trong mắt còn mang theo nước mắt, như thế nào cười ra tiếng, nhưng lại là thật bị hù không nhẹ, không dám không nghe Trần Mặc, cứng rắn miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Trần Mặc không đang vì khó nàng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Văn Thu, nói, Văn Thu, Ngọc Phi nương nương làm sao cùng ngươi ngủ ở cùng nhau. Diệp Văn Thu còn không có theo bị phát hiện thấp thỏm bên trong đi tới, bởi vậy quay về lên lời nói đến cũng là mặt ủ mày chau. Đem nguyên nhân nói đơn giản một cái. Đại khái chính là mặt trược đánh rất khuya. Lại không cần cho hoàng đế thị tẩm cái gì, tính như cung cái gì cũng có. Mà lại cái kia thời điểm cũng có mệnh ý. Cho nên ngay tại tính như cung nghỉ ngơi. Cái gọi là đã có một lần tức có lần thứ hai. Quen thuộc về sau, nhưng thiên mỗi đêm chơi mặt trược chậm, Ngọc Phi liền cũng sẽ ở tính như cung nghỉ ngơi. Mà tại lần này nhân tố dưới, Ngọc Phi cùng Diệp Văn Thu ở giữa mâu thuẫn cũng là hóa giải, trở thành bằng hữu. Nguyên bản tối nay tới tính như cung, Trần Mặc là dự định cùng Diệp Văn Thu hảo hảo trò chuyện, lại sủng ái nàng một phen. Cuối cùng thừa dịp bóng đêm lại trở về quay về Trần phủ. Nhưng ra Ngọc Phi như thế một cái đường rẽ. Trần Mặc đành phải đơn giản cùng Diệp Vạn Thu hàn huyên xoay chuyển trời đất, nói cho Trần phủ vị trí về sau, chính là thừa dịp bóng đêm, ly khai Tĩnh Như Cung. Tại Trần Mặc sau khi đi, toàn bộ Tĩnh Như Cung đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trong tầm cung, Diệp Vạn Thu nhìn xem còn tại trên giường sờ nước mắt Ngọc Phi, mặc dù cảm thấy Trần Mặc biện pháp làm bẩn Ngọc Phi trong sạch, nhưng cũng chỉ có cái này biện pháp. Bởi vì chỉ có đem nàng kéo xuống nước, cột vào trên một sợi thừng vừa rồi yên tâm. Diệp Vạn Thu đỏ mặt, bước liên tục nhẹ nhàng đi đến đây, chợt tại bên giường ngồi xuống, nói khẽ, Ngọc tỷ tỷ, ngươi còn tốt chứ? Vô duyên vô cớ mất trong sạch, Ngọc Phi có thể được không? Nhưng nàng cũng biết rõ việc này cũng không thể trách Diệp Văn Thu, tự mình cũng có nguyên nhân. Nếu không phải là mình lưu tại Tĩnh Như Cung nghỉ ngơi, cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Bất quá đã sự tình đã phát sinh, nói cái gì đã trễ rồi. Ngọc Phi mắt nhắm lại, chảy ra hai mồ hôi chảy nước, chợt nói ra, ngươi làm sao lại cùng hắn? Tăng tiệu với nhau, có phải là hắn hay không bức bách ngươi? Không phải, ta. Hai người chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Diệp Văn Thu đỏ lên mặt nói. Vậy các ngươi liền không sợ sự việc đã bại lộ sao? Mà lại hắn. Hắn là một cái thái giám, ngươi sao có thể thích một cái thái giám? Ngọc Phi không nghĩ ra. Ngươi. Ngươi không hiểu. Diệp Văn Thu chưa hề nói Trần Mặc chân thực thân phận, nàng cũng biết rõ muốn cho hắn bảo mật, nhân tiện nói. Ngọc tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ thật dự định đem thanh xuân cũng hao phí tại cái này thâm cung trong hậu viện sao? Diệp Văn Thu lời này, cũng là khơi gợi lên Ngọc Phi sầu não, nàng nhóm cũng không phải tiểu nữ hài, cũng có nhu cầu. Mà cái này hậu cung ra hoàng đế bên ngoài, liền không có nam nhân khác. Hết lần này tới lần khác, nàng nhóm còn không nhận hoàng đế sủng ái. Qua thời gian, tựa như là thủ tiết đồng dạng. Nhưng coi như ngươi nghĩ, cũng không thể tìm một cái thái giám nha, thái giám lại không giúp được ngươi. Ngọc Phi nói. Ngọc tỷ tỷ ngươi nói cái gì nha? Diệp Văn Thu vỗ nhẹ nhẹ Ngọc Phi một cái, xấu hổ sắc mặt thẹn đỏ, bất quá vẫn là chưa quên chính sự, nói, Ngọc tỷ tỷ, ngươi sẽ không đem chuyện tối nay nói ra à? Ngọc Phi nhướng mày, nàng ngược lại là nghĩ, có thể nàng có dũng khí sao? Bởi vì chuyện này một khi chọc ra, chính là cá chết lưới rách kết cục, còn có thể liên lụy đến A huynh. Huống hồ Trần Mặc đúng A huynh có ân cứu mạng, coi như là báo đáp ơn cứu mệnh của hắn đi. Trong lòng như vậy nghĩ đến, Ngọc Phi lắc đầu. Gặp Ngọc Phi lắc đầu, Diệp Vãn Thu nhẹ nhàng thở ra, nhưng nội tâm kỳ thật so Trần Mặc vẫn chưa yên tâm, chần chờ sau một lúc lâu, Diệp Vãn Thu cắn môi nói, "Ngọc tỷ tỷ, nếu không ngươi cùng ta, cũng theo hắn đi." Ngọc Phi mở to hai mắt nhìn. Đêm dài vắng vẻ, thoáng qua đã đến rạng sáng. Nắng sớm chiếu xạ tại Trần phủ hậu viện trên cửa sổ thời điểm, Trần Mặc ngay tại tắm mặt, lau mặt thời điểm, xuyên đầu qua gương đồng, Trần Mặc nhìn thấy Xuân Lan cùng Hạ Lan đôi mắt bên trong mang theo có chút u hoán. Thu Lan cùng Đông Lan còn nằm ở trên giường ngủ say, tối hôm qua bị khi phụ một đêm, hiện tại làm sao lên được tới. Lau xong mặt, Trần Mặc đem khăn mặt đưa cho Xuân Lan thời điểm, đột nhiên một tay lấy Xuân Lan kéo vào trong ngực, bàn tay lớn tại mông của nàng bên trên vuốt ve, khẽ cười nói, "Thế nào? Cái này sáng sớm, ai chọc giận ngươi không cao hứng rồi?" Xuân Lan nào dám đem sự thật nói ra, vội lắc lấy đầu, nói không có. Hạ Lan cũng là cũng giống như thế. Các ngươi có phải hay không quái lao ra ta tối hôm qua không có đi các ngươi vậy đi? Trần Mặc ánh mắt bên trong mang theo một chút ngoạn vị nói. Lời này vừa nói ra, Xuân Lan cùng Hạ Lan sắc mặt đều là đỏ lên. Bởi vì hôm trước thời điểm, Trần Mặc nói tối hôm qua muốn thu nàng nhóm. Bởi vậy, thật sớm, nàng nhóm chính là tắm rửa xong, còn phun ra nước hoa. Đệm chăn cũng là sửa sang lại cùng nhau, liền đợi đến Trần Mặc tới. Thế nhưng là đợi một đêm, liền cái quỷ ảnh cũng không thấy. Cái này rất giống mất và cố gắng tất cả đều uổng phí đồng dạng. Thấy mình truyền thuyết, Trần Mặc tay khẽ động, cũng là đem Hạ Lan ôm sát trong ngực. Một tay một cái, hôn Xuân Lan má trái về sau, liền thân Hạ Lan má phải, chợt cười nói, yên tâm, các ngươi đều là lao gia ta nữ nhân, sẽ không lạnh nhạt các ngươi. Nghe nói như thế, Xuân Lan cùng Hạ Lan đều nhanh thẹn đào cái địa động chui vào. Theo Trần phủ sau khi ra ngoài, Trần Mặc liền đi bộ binh ti. Thân là quân chính, hắn công việc hàng ngày tự nhiên là tại trong quân doanh. Hắn đem Hỏa Kỳ Lân quân từng cái chức vị trọng yếu, cũng sắp xếp thân tín của mình. Đồng thời Lâm Tố Nhã dạy cho hắn cơ sở luyện công chi pháp, dạy cho Hỏa Kỳ Lân quân. Thao luyện cho tới trưa, mắt thấy thời gian nhanh đến giữa trưa. Trần Mặc chính là kết thúc thao luyện, trở về Trần phủ. Vừa mới tiến Trần phủ cửa lớn, Xuân Lan chính là vội vã chạy chậm đi qua, thần sắc có chút lo lắng nói, lao ra, Đức Ninh đế cơ tới, tại chính sảnh đâu, nói có chuyện quan trọng gặp ngươi. Chương 234 mưa gió nổi lên. Trần phủ chính sảnh. Thần bái kiến Đức Ninh đế cơ điện hạ, có việc tới chậm, mong rằng điện hạ chớ trách. Trần Mặc Phong trần mệt mỏi đi tới đại sảnh, trên trán còn mang theo một tầng mồ hôi dị, phản phất vừa nghe đến tin tức liền trực tiếp chạy tới đồng dạng. Thì cái lễ về sau, Trần Mặc ngẩng đầu nhìn xem thượng tọa Triệu Khương Ninh nhìn lại. Da thịt trắng muốt tinh tế tỉ mỉ, tựa như chạm khắc ngà voi ngọc mổ, dung mạo của nàng mặc dù không phải Trần Mặc đã thấy đẹp nhất, lại nhất định là nhất có ý vị, tựa như ngày xuân bên trong gió nhẹ. Màu xanh nhạt cùng màu hồng nhạt hỗn hợp ủy gấm vóc váy dài, váy cùng ống tay áo tơ vàng đường viền, sấn thác hắn thân phận cao quý. Bên cạnh trên bàn bày biện trà bánh cùng hoa quả, ở một bên còn có hai tên thị nữ cùng đi. Trần Hồng tướng quân khách khí, ngươi bây giờ thế nhưng là ta đại tống đại công thần. Triệu Khương Ninh phất phất tay, cùng đi thị nữ tự mình cho Trần Mặc rót một ly trà. Trần Mặc khách khí sau khi nhận lấy, tại hạ tòa ngồi xuống, nói, điện hạ đại giá quang lâm, không biết mùi vị chuyện gì. Các ngươi lui xuống trước đi. Triệu Khương Ninh đối cùng đi thị nữ nói. Trần Mặc cũng là phất phất tay, nhường Xuân Lan nàng nhóm xuống dưới. Rất nhanh, trong hành lang chỉ còn lại Trần Mặc cùng Triệu Khương Ninh hai người. Triệu Khương Ninh trước tiên mở miệng, hắn chết, cùng ngươi có hay không cửa ải? Ai? Trần Mặc nhấp một ngụm trà, cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Cao phấn. Triệu Khương Ninh nhíu mày lại, nói, điện hạ là hưng sư vấn tội tới. Trần Mặc nâng chung trà lên, hướng về phía miệng chén nhẹ nhàng thổi ngụ khí, vừa rồi đối Triệu Khương Ninh tôn kính, rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Hắn là bản cung phó mã, hắn đã chết rồi, vậy hắn nguyên nhân cái chết, bản cung đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Triệu Khương Ninh tự nhiên đã nhận ra Trần Mặc thần sắc biến hóa, cắn môi nói. Trần Mặc ồ một tiếng, sau đó lắc đầu, nói, điện hạ, chiến báo trên đã nói rất rõ ràng, là hắn tham công liều lĩnh, đã rơi vào địch nhân cả bẫy, cuối cùng chiến tử, không liên quan gì đến ta. Triệu Khương Ninh nhìn xem Trần Mặc con mắt, gặp hắn ánh mắt không có gì thay đổi, đôi mắt buông xuống xuống dưới, nói, thế nhưng là bản cung nghe người ta nói, ngươi cùng phò mã phát sinh qua mâu thuẫn, chậm chạp không đi cứu viện binh, cho nên mới dẫn đến hắn chiến tử. Ẩm. Triệu Khương Ninh mới vừa nói xong, Trần Mặc liền đột nhiên đem chén trà phóng tại trên mặt bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh, nước trà cũng tung tóe ra, dọa Triệu Khương Ninh nhảy một cái. Cái gặp Trần Mặc cả giận nói, đây là đây truyền tới lời đồn, nếu để cho thần biết rõ, định sẽ không khinh suất tha thứ. Nói, Trần Mặc ánh mắt nhìn về phía Triệu Khương Ninh, điện hạ, ngươi sẽ không phải tin chưa? Triệu Khương Ninh không hiểu cảm thấy một cỗ sát khí từ Trần Mặc trong mắt bắn ra đến, thân thể không hiểu run lên, vội vàng bưng lên chén trà bên cạnh dùng để che giấu trong tay khủng hoảng. Nàng thế nhưng là nghe nói, Trần Mặc tại Nam Dương chém giết phản quân, nhiều đến mấy ngàn người. Đây là khái niệm gì? Nói như vậy, tiền triều thời điểm, mặc dù có người giết địch mấy chục vạn, nhưng đó là mượn nhờ đại quân lực lượng, hoặc là nói là một cái đại quân chém giết số. Mà cái này mấy ngàn người, thì là Trần Mặc một người chém giết. Nói hắn là sát thần, cũng không đủ. Trên tay thế nhưng là dính đầy tiên huyết người. Giờ phút này lại là giận dữ. Cái này khiến liền gà cũng không có giết qua Triệu Khương Ninh, làm sao không sợ hãi? Thanh âm cũng hơi có chút run rẩy, không, không tin. Thần liền nói đi, điện hạ như thế rõ lý lẽ, như thế nào sẽ tin cái này lời đồn? Trần Mặc cười nói. Mà Triệu Khương Ninh thì cảm giác Trần Mặc giống như là biến thành người khác, dẫn đến nàng hiện tại có chút đứng ngồi không yên. Ngay sau đó, Trần Mặc nói ra, đúng rồi điện hạ, phò mã hậu sự cái gì thời điểm xử lý? Đồng liêu một trận, thần tóm lại là muốn đi cho hắn thắp nén hương. Nghe vậy, Triệu Khương Ninh sững sờ. Cho cao phấn dân hương. Ngươi liền không sợ tiến vào cao phủ cũng không đi ra được nữa. Ngày mai. Triệu Khương Ninh trả lời một câu. Thần nhớ kỹ. Trần Mặc gật đầu, sau đó đột nhiên nói ra, điện hạ thân thể như thế nào? Nghe vậy, Triệu Khương Ninh trong đầu lập tức liền nổi lên hôm đó Trần Mặc cho mình trị liệu tim lúc tình hình. Loại cảm giác quái dị kia, tại Trần Mặc sau khi đi cái này mới trong vòng vài ngày, Triệu Khương Ninh mỗi đêm đều sẽ nhớ tới. Mà mỗi một nhớ tới, hai chân liền sẽ không hiểu rào cùng một chỗ. Sắc mặt của nàng cũng là mắt Trần có thể thấy đỏ lên, da thịt trong trắng lộ ra đỏ. Chật vật trả lời một câu, còn tốt. Thấy thế, Trần Mặc than dài một hơi, nói, kia thần an tâm, thần tại Nam Dương thời điểm, thế nhưng là thời khắc tâm niệm lấy điện hạ ốm đau, nghĩ đến nếu là Nam Dương không phát sinh phản loạn, có lẽ hiện tại điện hạ ốm đau đã bị thần chữa lành. Tâm niệm ta. Nghe vậy, bỏ mặc Trần Mặc nói thật hay giả, nhưng lời này, nhường Triệu Khương Ninh vẫn có chút cảm động. Dù sao quan tâm nàng người, thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là phụ hoàng, cũng đều rất lâu chưa từng gặp qua nàng. Bởi vậy dù là Trần Mặc là giả ý, Triệu Khương Ninh cũng tiếp nhận. Đa tạ. Triệu Khương Ninh nói. Điện hạ khách khí. Nói, Trần Mặc lời nói xoay chuyển, nói, đã dạng này, điện hạ, nhóm chúng ta bắt đầu tiến hành đến tiếp sau trị liệu đi. Triệu Khương Ninh sắc mặt đỏ bừng lên, gật đầu. Cao phủ. Trong trong ngoài ngoài cũng phủ lên màu trắng đèn lồng, liền liền cao phủ hạ nhân, giờ phút này đều là đốt giấy để tang. Cao phủ đại đường, giờ phút này đã làm thành linh đường, cao phấn quan tài chính là đặt cùng đây. Muốn tới ngày mai, mới thống nhất tiếp nhận đám người ai điếu. Quan tài bên trong, tự nhiên không phải cao phấn quần áo cái gì, mà là thi thể của hắn. Đại quân Khải Hoàn hồi chiều thời điểm, cũng là đem hắn thi thể cho mang tới. Tử tướng, gọi là một cái thảm. Trên thân tất cả đều là huyết động, trong thân thể máu đều nhanh chảy khô. Cao phủ hạ nhân thu dọn tấn dụng cụ thời điểm, cũng rất khó ra tay. Tại linh đường một bên trong phòng, không nhiễm trần thế dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, gỗ đào trên bàn vùng trưng bày đạo giáo tự thần. Dựa vào tường sơn đen điều án thượng còn đốt đàn hương, gần cửa sổ, Cao Khâu cùng Thái Ti hai người đang nói chuyện. Cao Khâu sắc mặt tâm trầm, phấn mà không thể cứ như vậy bạch bạch chết rồi, hắn chết, tuyệt đối là Trần Hồng kia tiểu vương bắt đàn hại. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ám sát. Thái Ti cao mày, hắn kỳ thật không muốn xen vào nữa việc này, dù sao Cao Phấn chết, đã chớm, lại gây sự với Trần Hồng, chính là bọn hắn không đúng. Sau đó Trần Hồng còn có Tiêu Vân Tề cùng Tiêu gia che chở, cho dù là bệ hạ cũng không thể tùy tiện động. Hơn đừng đề cập bọn hắn. Thế nhưng là Thái Ti cùng Cao Khâu là một thể, nếu là bỏ mặc, giữa hai người lại sẽ sinh ra ngăn cách. Tóm lại, Thái Ti cũng cảm thấy khó làm. Ta làm quan nhiều năm, cũng là nhận biết một chút giang hồ thế lực, trong đó không thiếu một chút cường giả. Cao Khâu nói. Xem ra, Cao Khâu thật có ám sát ý tứ. Không thể. Thái Ti lắc đầu, chợt nói ra, Trần Hồng gần nhất mới vừa lập đại công, chính là danh tiếng đang thịnh thời điểm, nếu là hắn chết, cả kiện sự tình, vậy sẽ trong nháy mắt đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Kia để cho ta không hề làm gì sao? Không đổi, nhường lão phu ngẫm lại. Chương 235 Trần Hồng là thái giám giỏng. Thái Ti suy nghĩ một trận, cuối cùng vẫn là cảm thấy không thể bọn hắn một phương này xuất thủ, mà là muốn mượn bệ hạ đao. Về phần như thế nào mượn, liền muốn xem làm sao nghiên cứu. Trần phủ, bởi vì lần trước có Triệu Phúc Kim tiến hành quấy rầy, cho nên Triệu Khương Ninh tả tâm miệng cũng không hề hoàn toàn chữa khỏi. Cho tới hôm nay, Trần Mặc vừa rồi chữa khỏi, nhưng cũng dẫn đến phải tim, cái trị liệu đến một nửa, còn lại một nửa, đến lưu đến ngày mai. Nhìn xem ngã xuống giường, toàn thân không có một tia lực khí, lại vạt áo rộng mở, mảng lớn ba lộ ra tới Triệu Khương Ninh, Trần Mặc một bên kéo qua bên cạnh đệm chăn đắp lên trên người nàng, một bên nói ra, "Điện hạ, ngươi nói chuyện hôm nay, nếu là bị hắn biết rõ, có thể hay không khí tại chỗ xuống tới." Chuyện này vốn là cực kỳ xấu hổ một sự kiện, giờ phút này Trần Mặc lại nâng lên vòng phu, nhường Triệu Khương Ninh sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên bắt đầu, nói: "Đừng nói, ngươi đừng nói." Có thể Trần Mặc lại không nghe, hắn chết trận, có thể thần lại xem điện hạ ngài tuyệt không khó chịu nha. Cũng thế, thần nghe nói điện hạ cùng phò mã ở giữa tình cảm cũng không tốt, còn bị nhà hắn bạo qua, bây giờ hắn chết, đối điện hạ tới nói, nên tính là một loại giải thoát đi. Nếu là còn có tình cảm lời nói, cũng sẽ không tiếp nhận thần như thế thân mật chữa thương. Trần Mặc những lời này, tựa như là kéo Triệu Khương Ninh trên thân duy nhất tấm màn che, nhường Triệu Khương Ninh cảm giác chính mình là một cái đã phụ, giờ khắc này ở dụ hoặc lấy Trần Mặc đồng dạng. Khóc sướt mướt mà nói: "Đừng nói nữa, ta cầu ngươi đừng nói nữa." Mà liên tại Triệu Khương Ninh cảm giác mình bị nói xấu hổ vô cùng thời điểm, Trần Mặc lại đổi cái sắc mặt, cười nói: "Điện hạ, thần đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi loại này trải qua, nếu là đặt ở khác trên người nữ tử, cũng sẽ giống như ngươi làm. Thần có thể hiểu được điện hạ." Triệu Khương Ninh không nói một lời, nhìn về phía Trần Mặc nhãn thần, tràn đầy vẻ phức tạp. Theo thân thể một chút xíu khôi phục lại lực khí, Triệu Khương Ninh giống như nghĩ tới điều gì, nói: "Trần Hồng, ngươi lần này cho ta trị liệu thời điểm, vì cái gì không có để cho ta uống thuốc?" Nghe nói như thế, Trần Mặc trong lòng lập tức chột dạ, nhưng là trên mặt khẳng định không chịu rụt rè, nói ra, đó là bởi vì thần đã đột phá đến tiên tiên võ giả, không cần dược vật đến tiến hành hỗ trợ. Thật. Triệu Khương Ninh lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Đúng thế, thần sao dám lừa gạt điện hạ? Trần Mặc ho khan một tiếng, sau đó nói ra, điện hạ, thời điểm không còn sớm, ngươi nên ly khai, bằng không, ngươi mang tới những thị nữ kia nhóm, nên muốn hoài nghi. Nghe vậy, Triệu Khương Ninh cũng là kinh hãi đến, cuống quýt muốn đứng dậy. Trước đó cùng Trần Mặc nghị sự thời điểm, liền hao tốn một chút thời gian. Đằng sau Trần Mặc lại đơn độc chữa thương cho nàng, hao tốn một chút thời gian. Trước trước sau sau, không sai biệt lắm có một canh giờ khoảng chừng. Cô nam quả nữ ở chung một canh giờ. Dù là Trần Mặc thân phận là thái giám, cũng sẽ để cho người ta nói xấu. Nhưng nàng váy áo lại không có thu dọn, trên người lực khí không có hoàn toàn khôi phục, tại đứng dậy một khắc này, đệm chăn theo trên thân trượt xuống, trước người trắng như tuyết lại lần nữa bại lộ tại Trần Mặc trước mắt. Trần Mặc cũng không khách khí, mắt nhìn thẳng thưởng thức. "Ngươi không chuẩn xem, đừng nhìn." Triệu Khương Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức xấu hổ giận dữ không thôi, vội vàng chỉnh lý tốt váy áo. Các loại Trần Mặc đưa Triệu Khương Ninh đi ra thời điểm, Xuân Lan bọn người nhìn xem sắc mặt đỏ bừng Triệu Khương Ninh, từng cái mặt lộ vẻ nghi ngờ. Mà cái này khiến Triệu Khương Ninh hận không thể đào cái địa động chui vào. Các loại Triệu Khương Ninh sau khi đi, Xuân Lan thực tế nhịn không được, hỏi một tiếng Trần Mặc, "Đức Ninh điện hạ đây là thế nào? Có thể là bởi vì phò mã rời đi sự tình, đang thương tâm đi." Thuận miệng trả lời một câu, Trần Mặc nhìn xem mảnh mai ướt át Xuân Lan, cho lúc trước Triệu Khương Ninh chữa thương đưa tới tâm hỏa, lập tức bay lên. Mà đối Xuân Lan, Trần Mặc cũng không nên bận tâm cái gì, trộm đồng dạng nhãn thần không có hảo ý ở trên người nàng vừa đi vừa về du tẩu. Là Xuân Lan chú ý tới điểm ấy, gương mặt dần dần nóng lên thời điểm, nàng cảm giác bờ eo của mình bị một cái đại thủ chô nằm ở, sau đó hai chân chính là ly khai mặt đất. Xuân Lan lúc này kêu lớn lên, giày cũng theo trên chân bỏ rơi. Trần Mặc đem Xuân Lan gánh tại trên vai, hơi dùng thêm chút sức hướng về phía cái mông của nàng quay một cái, nói: "Đừng nhúc nhích, ngoan, bây giờ lao ra liền hảo hảo sủng hạnh một cái ngươi." Xuân Lan sắc mặt đỏ đều nhanh muốn chảy ra nước, run giọng nói: "Lao ra, hiện tại vẫn là giữa ban ngày." Nhưng Trần Mặc đã không có lý quay về nàng, khiêng nàng liền một đường về tới vừa rồi Triệu Khương Ninh đợi qua gian phòng, một tay lấy nàng ném vào trên giường, chợt lấn người mà lên. Vị Ương cung. Tiêu Thanh Nhi bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp đi tới tẩm cung nội điện. Nhiều Tiêu Thanh Nhi ngoài ý muốn sự tỉnh, nương nương thế mà đang luyện công, hô hấp phập phồng nhẹ nhàng, trong lúc mơ hồ lại có đột phá dấu hiệu. Tiêu Thanh Nhi tranh thủ thời gian ở một bên chờ lấy, cũng là vì nàng hộ pháp, không dám phát ra một tia tiếng vang. Cái này một đợi, chính là nửa cách giờ. Tiêu Vân Tịch chậm rãi mở hai mắt ra, nàng tự nhiên cảm giác được Tiêu Thanh Nhi tới, thở dài, tự mình nói ra, trong ngày thường lười biếng tu luyện, hôm nay thật vất vả có đột phá cảm giác, không có nghĩ rằng lại là thất bại. Tiêu Vân Tịch đột phá tứ phẩm võ giả thất bại. Tiêu Thanh Nhi lặng lặng nghe, các loại nàng sau khi nói xong, vừa rồi nói ra, đã nương nương đã cảm thấy hàng rào, như vậy cách đột phá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhiều đột phá mấy lần, kiểu gì cũng sẽ thành công. Tiêu Vân Tịch cười cười, đứng dậy, chợt nói ra, có chuyện gì không? Lão phu nhân gửi thư. Tiêu Thanh Nhi đem thư kiện trình đi lên. Mà Tiêu Thanh Nhi trong miệng lão phu nhân thì là Tiêu Vân Tịch mẫu thân. Các loại Tiêu Vân Tịch tiếp nhận thư tín về sau, Tiêu Thanh Nhi cũng là lui xuống. Đọc xong thư tín về sau, Tiêu Vân Tịch lông mày nhíu lại, mẹ hẹn ta ngày mai giải sầu đi ở hồ. Ngay sau đó, Tiêu Vân Tịch trước mắt sáng rõ. Nàng đang lo không có cơ hội gặp Trần Mặc đâu, hiện tại cơ hội tới. Nghĩ đến điểm này, Tiêu Vân Tịch đột nhiên có chút không thể chờ đợi bắt đầu. Hôm nay làm sao vượt qua chậm như vậy? Cùng lúc đó, Trần Mặc cũng là nhận được Tiêu phủ đưa tới thư tín. Thanh Tâm Hồ. Xem xong thư nội dung về sau, Trần Mặc sờ lên mũi, nhãn thần cũng là có chút lựa nóng bắt đầu. Xem ra ngày mai không thể tới cho cao phấn dân hương. Náo động lớn thứ 32 ngày. Liên quan tới Trần Hồng là thái giám dòm sự tình, trong cung truyền ra. Văn võ ba quan nghe biết, đều ăn nhiều giật mình. Cái này nếu là thật sự, Trần Hồng có thể phạm vào tội khi quân. Không chỉ có như thế, Trần Hồng trước đó còn tại Vị Ương cung hầu hạ hoàng hậu nương nương như vậy thời gian dài, cái này nếu là thái giám dòm, không chỉ là rơi đầu, cửu tộc cũng không có chạy. Diệp Văn Thu cùng Tiêu Vân Tịch biết rõ về sau, càng là sắc mặt trắng nhợt. Nhưng tin tức truyền ra về sau, không bao lâu, Tiêu Vân Tịch còn mới vừa xuất cung, trong cung liền truyền ra tin tức, đây là lời đồn, kẻ tạo lời đồn tất cả đều bị đầu nhập vào đại lao. Bệ hạ tự mình bác bỏ tin đồn, văn võ bá quan vừa rồi an định xuống tới. Thế nhưng là Tiêu Vân Tịch cùng Diệp Vãn Thu thì là một mặt kinh ngạc. Cái này có phải hay không lời đồn, nàng nhón có thể không biết không? Chương 236 Vân Tịch, ngươi biết rõ ta chờ một ngày này, các loại bao lâu sao? Cao phủ. Sáng sớm, trong phủ liền truyền ra từng đợt hai đạo thanh âm bên trong còn chứa một tia bồ tịch, xem xét chính là chuyên nghiệp. Màu trắng tiền giấy trong trong ngoài ngoài vung khắp nơi đều có. Triệu Khương Ninh người khoác màu trắng đồ tang, ngồi quỳ chân tại linh đường trước, nhận lấy văn võ bá quan phung viếng. Triệu Khương Ninh thân là thiên hoàng quý nữ, nếu là chết đi phò mã chỉ là người bình thường, nàng căn bản cũng không tất như thế, thế nhưng là cái này phò mã chính là thái úy Cao Khâu nhi tử, dù là nàng thân là đế cơ, cũng không thể không canh giữ ở linh đường. Nàng ánh mắt đảo qua từng vị quan viên, nhưng lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Trần Mặc. Vẫn là sợ không dám tới. Triệu Khương Ninh trong lòng không khỏi phát ra một tiếng kinh miệt. Đúng lúc này, linh đường bên ngoài một trận vang động, một cái bén nhọn như là con vịt giọng nói vang lên, "Bệ hạ giá lâm." Ngay sau đó trong linh đường bách quan mau chóng tới bái kiến. "Các vị ái khanh, miễn lễ miễn lễ." "Thái úy, ngươi muốn mất đau buồn đi nha." Triệu Cơ tự mình một cái đỡ lên Cao Khâu, đỡ cánh tay của hắn, đi vào linh đường. Triệu Khương Ninh sau khi đứng dậy, cung thân thi lễ một cái, nói, "Nhi thần bái kiến phụ hoàng." Mắt nhìn Triệu Khương Ninh, Triệu Cơ đối với mình cái này đại nữ nhi, vẫn là lòng mang một tia ấy nấy. Nhưng hoàng thất lại nào có cái gì thân tình có thể nói. Cái này một tia ấy nấy, cũng chỉ là một tia ấy nấy mà thôi. Triệu Cơ hướng về phía Triệu Khương Ninh gật đầu, chính là đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Thấy thế, Triệu Khương Ninh trong lòng cảm thấy không hiểu một trận nắm chặt đau nhức. Đại Tống hoàng triều mai táng quá trình rất là rườm rà. Để tỏ lòng đối Cao gia coi trọng, Triệu Cơ còn đổi lại quần áo trắng, hướng người chết hành lễ ai điếu. Một chút cấp thấp quan viên, còn muốn tại nhạc buồn bên trong, hướng người chết quỳ lạy. Bất quá thật là Cao phấn chết cảm thấy bi thống cũng tốt, giả ý cũng được. Trận này phúng viếng nghi thức, cử hành coi như thuận lợi. Bởi vì Cao phấn cùng Trần Hồng trước đó có mâu thuẫn, Cao gia cũng không chào đón, cho nên đối với Trần Hồng không đến, văn võ bá quan cũng không có cảm thấy kỳ quái, hoặc là mất cấp bậc lễ nghĩa cái gì. Nếu là tới, mới sợ là mất cấp bậc lễ nghĩa. Cao Khâu thế nhưng là đối với hắn có ý kiến. Cái này không ổn thỏa kích thích Cao Khâu sao? Cùng Cao phủ nặng nghề bầu không khí so sánh, Thanh Tâm bên hồ thì là một mảnh hoàn ca tiếu ngữ. Thanh Tâm hồ là biện lương trong thành lớn nhất hồ nước ngọt, nước hồ thanh tịnh, còn có cổ sơn, di tích cổ, nếu là tại trên hồ chèo thuyền du ngoạn, liền có một hương vị. Tăng thêm từ thượng cổ đến bây giờ, ngàn năm qua, vô số văn nhân mặc khách đối với Thanh Tâm hồ ca ngợi, lưu lại từng mảnh tác phẩm xuất sắc, khiến cho mới tới biện lương người, nếu là không đi thưởng thức Thanh Tâm hồ, chẳng khác nào đi không biện lương. Bất quá cũng chính là Thanh Tâm hồ nổi danh, bên hồ thuyền hoa đông đảo. Mỗi khi bóng đêm giáng lâm, chính là sẽ sáng lên từng chiếc hoa đăng. Cùng loại ra, đi lên chơi mà các loại, không dứt lọt vào thai. Bất quá cùng ban đêm so ra, ban ngày thì ít người rất nhiều. Ven hồ lâu thuyền trên không trống rỗng. Một chiếc người sáng suốt xem xét liền biết rõ là vương công quý tộc nhà du thuyền, hướng phía hồ trung tâm chạy tới. Tiêu Vân Tịch là cao quý hoàng hậu, mẫu thân nàng lại cực trọng lễ nghi tôn ti. Cho nên hai mẹ con trò chuyện giết thì giờ, Tiêu Vân Tịch từ đầu đến cuối tìm không thấy trước kia cảm giác. Luôn cảm giác mẹ con ở giữa thân tình cũng phai nhạt không ít. Tăng thêm Tiêu Vân Tịch trong lòng luôn muốn đợi chút nữa lấy một cái dạng gì biện pháp đi gặp Trần Mặc, cho nên không có ở lại bao lâu, Tiêu Vân Tịch liền lấy ngắm cảnh làm lý do, một mình một người hướng phía lâu thuyền thượng tầng đi đến. Là Tiêu Vân Tịch dẫn theo váy đi vào thuyền đỉnh thời điểm, bỗng nhiên liền nhìn thấy một cái thanh niên áo trắng hai tay ôm ngực đứng tại phía trên, trên mặt hồ thổi lên gió, đem hắn áo choàng thổi lất phất bắt đầu. Trần Mặc, hoàng hậu nương nương, đã lâu không gặp. Nghe thấy đằng sau tiếng kêu, Trần Mặc xoay người lại, mặt lộ vẻ mỉm cười. Tiêu Vân Tịch rõ ràng tỉ mỉ cách ăn mặc qua, đen nhánh tơ lụa tóc dài trải thành tiên nữ búi tóc, sắc mặt tái nhợt non không gì sánh được, nhất là nhìn thấy Trần Mặc một khắc này, còn nổi lên đường đỏ, tựa hồ muốn chảy ra nước, hai mắt lưu động, đôi mi thanh tú thon dài, trên môi còn điểm có son phấn, môi đỏ khẽ mở ở giữa, càng là toát ra một loại không nói ra được phong vận, tăng thêm hắn cao quý ung dung khí chất, nhường nàng tựa như một đóa nụ hoa chấm nở hoa mẫu đơn, đẹp mà không yêu, diễm nhi không tầm thường. Tiêu Vân Tịch rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó cảm nhận được Trần Mặc kia sáng rực ánh mắt, sắc mặt lặng yên biến đỏ bắt đầu, như thiếu nữ thẹn thùng bung lên bám vào hai gò má cái khác sợi tóc, nói khẽ: "Trần Mặc, ngươi tại sao lại ở đây?" Trần Mặc là đã nói với thân phận chân thật của nàng. "Duyên, tuyệt không thể tả." Trần Mặc cười một tiếng, sau đó đi tới, nói: "Nhưng thật ra là Tiêu phủ cho ta biết tới, nương nương các ngươi lên thuyền thời điểm, ta đã trên thuyền." Tiêu Vân Tịch giật mình, chẳng lẽ phụ thân đã biết rõ chuyện của chúng ta rồi? Trần Mặc lắc đầu: "Không có, chỉ là ta nói với đại tư mã, muốn gặp một lần nương nương, thuận tiện cảm tạ một cái nương nương, sau đó đại tư mã liền là ta an bài." Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Trần Mặc lại dám lợi dụng tự mình phụ thân. "Ngươi, ngươi thật to gan." Tiêu Vân Tịch không khỏi giận hắn một câu. Trần Mặc giờ phút này chạy tới Tiêu Vân Tịch trước mặt, giơ tay lên, bước lên Tiêu Vân Tịch cái cằm, nhìn xem đều ở gang tấc xinh đẹp gương mặt, nói: "Chẳng lẽ Vân Tịch ngươi không thích không?" "Bản cung." Tiêu Vân Tịch khuôn mặt triệt để đỏ lên, nghiêng đi ánh mắt, không nói một lời. Nhiều năm bồi dưỡng lên tính cách, nhất định là sẽ không để cho nàng thừa nhận. Trần Mặc cũng không nói gì, một cái nắm ở Tiêu Vân Tịch vòng eo, đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực, sau đó trực tiếp mở miệng. Tiêu Vân Tịch chỉ cảm thấy toàn thân quả quyết, thân thể vốn là đối Trần Mặc không kháng cự, giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân lực khí cũng tại sói mòn, lông mi rung động lên, thanh âm có chút run rẩy nói ra: "Đừng, đừng, phía dưới còn rất nhiều người đâu, cả lâu thuyền cũng không biết nàng một người." Theo trong cung mang ra cung nữ thị vệ, cùng bên người mẫu thân thị nữ hộ vệ, cộng lại có mấy chục người đều ở phía dưới chờ lấy, bọn hắn không dám lên tới. Trần Mặc lại hôn lên Tiêu Vân Tịch cổ, sau đó đưa nàng chặn ngang ôm lấy, hướng phía tầng tiếp theo gian phòng đi đến, nói: "Vân Tịch, ngươi biết rõ ta chờ một ngày này, các loại bao lâu sao?" Tiêu Vân Tịch đỏ lên mặt, nàng cũng không bài xích loại hành vi này, có thể đây là tại trên thuyền, còn nhiều người như vậy, cái này nếu là bị phát hiện, thế nhưng là sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Thế nhưng là nàng cũng không dám kháng cự quá lợi hại, sợ kinh động đến phía dưới hộ vệ. Mà cái này tại Trần Mặc trong mắt, cái này xem thành muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Bước chân đều là tăng nhanh rất nhiều, đóng cửa phòng về sau, trực tiếp đem Tiêu Vân Tịch cho ném vào trên giường, tự mình cũng đè lên, hôn lấy môi đỏ đồng thời, tay cũng là hiệu lên đối phương trên vạt áo nút thắt. Trần Mặc cảm nhận được Trần Mặc đối với mình si mê, Tiêu Vân Tịch cũng là có chút khống chế không nổi tự mình, tại Trần Mặc từ từ tiến công dưới, Tiêu Vân Tịch chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay cũng là không tự chủ được ôm lấy Trần Mặc. Tất tiếng sột soạt tốt. Chương 237 bảy đại danh môn vọng tộc đích nữ mới có tư cách làm người chính cung. Lâu thuyền dừng ở rộng lớn vô ngần trên mặt hồ, không sóng không gió, rất là yên tĩnh. Bởi vì lâu thuyền lộng lẫy, chạy ở bên cạnh thuyền hoa du thuyền cũng không dám tùy ý tới gần. Lâu thuyền tổng cộng có 5 tầng, 4 tầng hẹp bên trong căn phòng nhỏ chẳng biết lúc nào yên tĩnh xuống, nam nữ ôm nhau cùng một chỗ, gian phòng có chút bị loạn, bên gối còn lẳng lặng nằm một cái bị xé nát vớ cao màu đen. Tiêu Vân Tịch đã ngủ thiếp đi, như gấu túi đồng dạng ôm Trần Mặc, ngủ rất là thơm ngọt. Thế nhưng là theo hắn trên trán đủ rũ đến xem, đó có thể thấy được trước đó là đến cỡ nào mệt nhọc. Trần Mặc mở to hai mắt, nhìn xem khoang thuyền đỉnh, lấy cánh tay là gối đầu ôm giai nhân, một bộ tẻ nhạt vô vị bộ dáng. Trần Mặc cảm giác thân thể của mình bị móc sạch. Lần thứ nhất cảm giác được đầu nặng chân nhẹ là tư vị gì. Cùng Thu Lan, Đông Lan cùng một chỗ thời điểm, hắn cũng không có loại cảm giác này. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Vân Tịch chiến lược lại có mạnh như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng hiểu rõ, Thu Lan cùng Đông Lan chỉ là người bình thường, mà Tiêu Vân Tịch chính là ngũ phẩm võ giả. Người với người thể chất là không đồng dạng. Thăng thêm Trần Mặc mấy ngày nay xác thực quá mức vất vả. Có loại này tình huống, cũng không kỳ quái. Xem ra, phải hảo hảo chú ý thân thể. Trong đầu hiện ra ý nghĩ này, Trần Mặc túi đầu mắt nhìn trong ngực Tiêu Vân Tịch, đôi mắt bên trong có dũng khí không nói ra được cảm giác thành tựu. Có thể là hài đồng tính lên, Trần Mặc nắm lên Tiêu Vân Tịch một lọn tóc, hướng trên mặt của nàng nhẹ nhàng cao động, loại này tê tê dại dại cảm giác, nhường Tiêu Vân Tịch hơi nhíu nhíu mày, nàng muốn thay cái tư thế ngủ, kết quả cảm giác tự mình lá gan bị người một trận bóp nhẹ bắt đầu. Tiêu Vân Tịch cảm giác là lạ, đem Trần Mặc vuốt ve cực gấp, thân thể mềm mại như mãng xà đồng dạng quấn ở trên người hắn, lông mi thật dài có chút rung động hai lần, lập tức mở hai mắt ra, Trần Mặc kia tuấn mỹ không gì sánh được gương mặt gần trong gang tấc. Thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được đối phương phun ra ở trên mặt kia nóng hổi hô hấp. Tại như thế một cái mắt, trước đó trong đầu ký ức lập tức dâng lên trong lòng. Đầu tiên là hôn, sau đó Trần Mặc lột đi tự mình vỏ trứng, sau đó nói đúng là cái gì muốn làm quay về là hài nhi thời kỳ cảm giác, còn có chính là mình bị hắn buộc gọi tốt ca ca. Sau cùng hình ảnh chính là nhường nàng xoay người sang chỗ khác nằm sấp. Thân là hoàng hậu tôn nghiêm, bị hắn nhục nhã không còn một mảnh. Giờ phút này nhìn xem Trần Mặc kia một mặt ngoạn vị nhãn thần, Tiêu Vân Tịch lập tức giận không chỗ phát tiết, mở miệng chính là cắn một cái tại Trần Mặc trên vai, thẳng đến khai ra huyết ấn đến, vừa rồi há mồm. Thế nhưng là nhìn xem kia trên vai huyết ấn, lại nhìn Trần Mặc không nói tiếng nào biểu lộ, Tiêu Vân Tịch lại có chút đau lòng bắt đầu, vừa nói, ngươi là tảng đá nha, liền sẽ không kêu một tiếng sao? Một bên buông ra Trần Mặc, muốn xuống giường cho hắn tìm băng vải băng bó. Thế nhưng là Trần Mặc lại là nắm lấy cánh tay của nàng kéo một phát, lần nữa ôm vào trong ngực, tại gò má của nàng hôn lên một ngụm, cười giỡn nói, không cần, không cần, bị bé heo cắn một cái mà thôi, không có việc gì. Nguyên bản bị hắn kéo vào trong ngực, Tiêu Vân Tịch còn hưởng thụ lấy kia vớt ve an ủi, có thể lập tức nghe được hắn, lập tức ngượng ngùng lên, ba mươi mấy tuổi người, liền cùng tiểu cô nương đồng dạng đem Trần Mặc đặt ở dưới thân, muốn đi cào mặt của hắn, ngươi mới là bé heo, cả nhà ngươi đều là. Nói còn chưa dứt lời, miệng liền bị Trần Mặc chặn lại, nhưng mà nàng bị đối phương cho đè lại ở. Vân Tịch, kêu một tiếng hảo ca ca tới nghe. Tiêu Vân Tịch trực tiếp hứ một ngụm, sau đó sụ mặt, nói, tốt ngươi cái tiểu hồng tử, lúc này mới mấy ngày không thấy, lá gan lại lớn như vậy, liền bản cung cũng dám khi nhục, ngươi không sợ bản cung thưởng ngươi đánh vậy sao? Là như thế này đi. Trần Mặc đem Tiêu Vân Tịch thân thể lật qua, hướng về phía cái mông của nàng quay hai lần, tiếng vang lanh lảnh trong phòng vang lên. Tiêu Vân Tịch lập tức ngộng, sắc mặt đỏ lên. Sống như thế lớn, nàng còn là lần đầu tiên bị người đánh đòn. A, ngươi. Tiêu Vân Tịch nổi giận, nhưng mà lửa giận còn tại xúc thế bên trong, mông lại bị quay một cái, không có góp nhặt bao nhiêu lửa giận, lập tức tiêu tán không còn một mảnh. Có thể nàng dù sao không phải tiểu cô nương, sẽ không hướng Trần Mặc nũng nịu cái gì, đã đành phải sụ mặt, lựa chọn chiến tranh lạnh. Bất quá theo Trần Mặc như tiểu nãi cẩu đồng dạng rô vài tiếng, Tiêu Vân Tịch chính là tuyên bố kết thúc chiến tranh lạnh, sau đó một mực hướng Trần Mặc trong ngực túi lưng, chợt u ván nói ra. Hồi kinh sư như thế thời gian dài, hiện tại mới tới gặp ta, ta thế nhưng là nghe nói, phụ thân định đem y giao thưởng cho ngươi, đứa bé kia ta gặp qua, thanh xuân động lòng người, có nàng đoán chừng ngươi liền không nhớ rõ ta cái này lao nữ nhân. Gặp Tiêu Vân Tịch lúc này nổi lên ghen tuông, sửng sốt một lát sau, nói ra, nếu là nương nương không ưa thích, chờ sau đó ta liền đi Tiêu phủ cự đi, ta có nương nương một người đã đủ. Đừng. Tiêu Vân Tịch nói lời này, chính là đơn thuần nói một chút, thuận tiện nhìn xem Trần Mặc trả lời, mà câu trả lời của hắn, nhường nàng rất là hài lòng, chợt nói ra, bằng vào ta thân phận, nhất định là không có khả năng quang minh chính đại với ngươi, nhường y giao đi theo ngươi cũng không tệ. Chỉ là nàng mặc dù là người của Tiêu gia, nhưng cũng không có Tiêu gia huyết mạch, không làm được ngươi chính phòng, bảy đại trong danh môn vọng tộc, Tiêu gia dòng chính nữ đều đã lập gia đình, Vương gia cùng Sở gia cùng ta Tiêu gia quan hệ, Vu gia, Lưu gia, Tôn gia, Hoàng phủ gia còn có vừa độ tuổi đích nữ, nàng nhóm ngược lại là thích hợp làm ngươi chính phòng. Như là đã coi Trần Mặc là thành mình nam nhân. Kia tại Tiêu Vân Tịch trong lòng, tự nhiên đem hắn địa vị nâng rất cao. Chỉ có bảy đại danh môn vọng tộc đích nữ mới có tư cách làm Trần Mặc chính phòng. Đo đạc lấy nàng lá gan, Trần Mặc túi đầu hôn phía dưới Tiêu Vân Tịch cái trán, khẽ cười nói, "Vân Tịch, ngươi nói đùa cái gì, liền xuất thân của ta, như thế nào có tư cách cưới bảy đại danh môn vọng tộc đích nữ? Ta không có đùa giỡn với ngươi, nói với ngươi nghiêm túc, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, bảy đại danh môn vọng tộc làm sao vậy, ngay cả ta cũng xuống ngươi trong tay, ngươi sợ hãi bọn hắn, huống chi ta còn có thể giúp ngươi chớ." Tiêu Vân Tịch nói. Trần Mặc khỏe miệng giật một cái, không biết do nói cái gì cho phải. Tiêu Vân Tịch vậy mà giúp mình tìm nữ nhân. Về phần tự coi nhẹ mình, Trần Mặc nhưng không có, lời nói mới rồi, càng nhiều hơn chính là nói đùa mà thôi. Hai người dính nhau, căn bản cũng không có đi xem sắc trời bên ngoài, thẳng đến cửa phòng bị gõ vang, "Nương nương, nương nương ngươi ở bên trong à?" Thanh âm có chút nóng nảy. Còn tại dính nhau Tiêu Vân Tịch, nghe được Tiêu Thanh Nhi thanh âm, lập tức liền hoảng hồn. Trần Mặc cũng là sắc mặt siết chặt. Mặc dù hắn cùng Tiêu Vân Tịch gặp mặt, là Tiêu gia thúc đẩy, nhưng cũng không để cho đem hai người gấp rút hợp đến trên giường ý tứ. Nếu là bị phát hiện tự mình cùng Tiêu Vân Tịch nằm tại trên một cái giường, vậy liền xong đời. Trần Mặc tranh thủ thời gian ngừng lại thanh âm, nhường Tiêu Vân Tịch nói chuyện. Tiêu Vân Tịch bình phục lại cảm xúc về sau, nói, "Bạn cũng tại." Nghe vậy, gõ cửa Tiêu Thanh Nhi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói ra, "Nương nương ngươi thế nào? Tìm ngươi khắp nơi tìm không ra. Bạn cũng có chút mệt mỏi, cho nên mới gian phòng kia nghỉ ngơi một cái, không có chuyện gì, các ngươi trước hết lui ra đi." "Đây." Tiêu Thanh Nhi gật đầu, đang muốn rời đi thời điểm, chợt nhớ ra cái gì đó, nói, "Nương nương, trước khi trời tối nhóm chúng ta đến hồi cung, thế nhưng là chúng ta bây giờ còn không có đi ở song hồ đây." Choáng đầu, không thưởng. Chương 238 thân thể làm trọng. Đợi Tiêu Thanh Nhi sau khi đi, Tiêu Vân Tịch nhanh trái tìm lại lật, một bên tìm được y phục của mình, một bên thúc giục Trần Mặc bắt đầu. Có thể đợi nàng tìm tới váy áo lúc, phát hiện hoa quần đã bị xé nát, không thể lại mặc. Tiêu Vân Tịch hơi đỏ mặt, chợt nhớ tới trước đó thời điểm, Trần Mặc thực tế gấp gáp, đợi đến một nửa thời điểm, cũng có chút đợi không được, trực tiếp đem váy áo của nàng xé nát. Nàng hốt hoảng bắt đầu đập Trần Mặc một cái, "Đều để ngươi hảo hảo cởi, hảo hảo cởi, làm sao bây giờ? Váy áo cũng nát, đợi chút nữa ta làm sao ra ngoài?" Trần Mặc cũng là mặt mo đỏ ửng, ngay lúc đó tình huống, liền nghĩ tự mình khoái hoạt đi, chỗ nào còn quan tâm được chuyện sau đó. Trần Mặc nghĩ nghĩ, nói ra, "Ngươi liền muốn biện pháp tìm lý do, nhường Tiêu Thanh Nhi lấy cho ngươi thân quần áo đến chứ sao?" Trần Mặc cũng không thể đem y phục của mình cho Tiêu Vân Tịch. Đương nhiên, đó cũng không phải tự mình không quan tâm nàng, mà là nếu là nàng mặc một bộ kiểu nam áo choàng ra ngoài, càng thêm không tốt giải thích. Tiêu Vân Tịch gật đầu, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có cái này biện pháp. Nàng đem thân thể dùng đệm chăn bao lấy, sau đó trần trụi chân ngọc liền muốn xuống giường đi tới cửa tiến đến gọi Tiêu Thanh Nhi. Thế nhưng là xuống giường thời điểm, một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, Trần Mặc tranh thủ thời gian một cái nâng lên nàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, quân tại Tiêu Vân Tịch thân thể mềm mại trên đệm chăn cũng là tùy theo trượt xuống.
A,
đừng nhìn. Tiêu Vân Tịch mặt đỏ lên, kinh hô một tiếng, dù là trước đó đã thẳng thắn gặp nhau qua, nhưng là bây giờ tình huống, vẫn như cũng nhường nàng ngượng ngùng không thôi. Trần Mặc nhìn không chớp mắt. Tiêu Vân Tịch trừng mắt liếc hắn một cái, chợt vội vàng nâng lên đệm chăn, một lần nữa trùng lên, sau đó cẩn thận nghiêm túc đi vào trước cửa, hướng về phía ngoài cửa hô, "Thanh Nhi,
Thanh Nhi."
Tiêu Thanh Nhi không ở ngoài cửa hầu. Tiêu Vân Tịch trọn vẹn kêu một hồi lâu, Tiêu Thanh Nhi vừa rồi đi tới, "Nương nương, có thuộc hạ." Bản cung vừa rồi làm cơn ác ngộng, ra một thân mồ hôi lạnh, cần tắm rửa thay quần áo, ngươi đi giúp bản cung chuẩn bị tốt nước nóng cùng thay đổi váy áo." Tiêu Vân Tịch nói.
"Đây."
Tiêu Thanh Nhi lên tiếng về sau, chính là lui xuống. Các loại Tiêu Vân Tịch một lần nữa trở lại trên giường thời điểm, phát hiện Trần Mặc không chỉ có không có mặc quần áo, ngược lại một tay lấy nàng đặt ở dưới thân, sau đó trực tiếp mở gặm.
"Ngươi
điên rồ." Thật vất vả đẩy hắn ra, Tiêu Vân Tịch sắc mặt đỏ bừng. Trần Mặc lúc đầu cũng là hữu tâm vô lực, thế nhưng là Tiêu Vân Tịch thân thể đối với hắn dụ hoặc quá lớn, rất nhanh lại khôi phục sức sống. Mà lại trước khi trời tối Tiêu Vân Tịch liền muốn hồi cung. Lại gặp nhau thời điểm, cũng không biết phải bao lâu, đương nhiên phải thật tốt ức hiếp một cái nàng. Trần Mặc câu lên Tiêu Vân Tịch cái cằm, nói, "Vân Tịch yên tâm, nấu nước muốn thời gian, nhóm chúng ta còn có thời gian mở tiểu hội."
"Không,
không muốn." Tiêu Vân Tịch giật nảy mình, còn tại kháng cự. Bất quá tại Trần Mặc dây dưa dưới, vẫn là ấm ở nhượng bộ. Bất quá sợ bị lầu dưới người nghe được, Tiêu Vân Tịch cắn môi, không nói một lời. Một bên khác, Tiêu Thanh Nhi xuống đến lâu thuyền bong tàu trên thời điểm, đem Tiêu Vân Tịch nói với nàng, nói cho lão phu nhân. Bởi vì cái này dù sao cũng là Tiêu gia lâu thuyền. Tiêu Thanh Nhi trước kia cũng rất ít đi ở hồ, cho nên đối lâu thuyền bên trong phân bố không quá rõ ràng. Sau đó lão phu nhân nói cho nàng biết, nước nóng thời khắc cũng có, nhưng là thích hợp Tiêu Vân Tịch mặc váy áo cũng không có. Thế là lão phu nhân nói với Tiêu Vân Tịch, ta để cho người ta đem thuyền lái trở về, sau đó để cho người ta quay về Tiêu gia một chuyến, Tiêu gia có Vân Tịch quần áo. Nghe vậy, Tiêu Thanh Nhi gật đầu, kia thuộc hạ cái này đi nói cho nương nương. Tiêu Thanh Nhi từ từ hướng phía đi lên lầu. Đi vào lầu ba thời điểm, Tiêu Thanh Nhi nghe được một chút thanh âm cổ quái, bất quá thanh âm rất nhẹ, nếu như không lắng nghe, căn bản là nghe không được. Đi vào lầu 4 Tiêu Vân Tịch nghỉ ngơi bên ngoài gian phòng lúc, thanh âm liền triệt để không có. Tiêu Thanh Nhi không có suy nghĩ nhiều, đi tới cửa trước, đưa tay gõ gõ, "Nương nương." Gian phòng bên trong rất là yên tĩnh, một lát sau mới chuyển ra thanh lanh thanh âm, "Thế nào?"
"Khởi bẩm nương nương, nước nóng đã chuẩn bị tốt, nhưng nương nương mặc quần áo, đến quay về Tiêu phủ đi lấy. Cho nên thuộc hạ hỏi nương nương, nương nương muốn trước ngâm sao?
Vẫn là chờ quần áo đến về sau, nương nương lại tắm rửa." Gian phòng bên trong trầm mặc sau một lúc lâu, vừa rồi truyền ra một đạo đè ép cuống họng thanh âm, "Chờ quần áo
đến,
đến lại tắm rửa."
"Nha."
Tiêu Thanh Nhi gật đầu, cảm giác được Tiêu Vân Tịch cổ quái, lại quan tâm hỏi một câu, "Nương nương, ngài thế nào?
Làm sao thanh âm hữu khí vô lực, muốn hay không nhường thuộc hạ tìm đại phu cho ngài xem một cái?"
"Đừng."
"Thanh Nhi đừng đi."
Lần này Tiêu Vân Tịch trả lời rất nhanh, Tiêu Thanh Nhi đang muốn hỏi lại thanh âm lần nữa truyền ra, "Thanh Nhi, không có chuyện gì trước hết đi xuống đi, các loại quần áo đến, lại đến hô bản cung."
"Đây."
Xác nhận ngoài cửa không có động tĩnh về sau, Tiêu Vân Tịch cắn một cái tại Trần Mặc trên vai, trên mặt sắt bạch sắt trắng, sau đó há mồm nói, "Ngươi điên rồ."
"Thanh Nhi tới, ngươi,
ngươi còn..."
"Còn..."
"Còn cái gì?" Trần Mặc rất muốn không có đem trên đầu vai tổn thương coi là chuyện đáng kể, hôn một cái Tiêu Vân Tịch môi đỏ về sau, nói. Tiêu Vân Tịch hung hăng chừng Trần Mặc một cái, hắn gan lớn, lần nữa vượt quá nàng tưởng tượng, nàng có chút sợ cùng Trần Mặc đợi tiếp nữa, tâm loạn như ma đẩy hắn, nói, "Ngươi chết đi."
"Vân Tịch đừng hoảng hốt, không có chuyện gì, nàng không có phát hiện."
"Không được, mau dậy đi, đừng..."
"Ô ô."
Nói còn chưa dứt lời, môi đỏ liền lần nữa bị Trần Mặc chặn lại, "Song Vương ngươi tới ta đi so tài tốt hồi lâu, trong phòng vừa rồi chậm rãi yên tĩnh trở lại."
"Lao ra, ngươi thế nào?"
Nhìn xem Trần Mặc một thân nước súng trở lại Trần phủ, bận điệu tứ phía Xuân Lan lập tức sững sờ, "Lão gia đi ra ngoài một chuyến, làm sao trở về, liền thành nước súng." Trần Mặc mặt mo không khỏi đỏ lên. Tại lâu thuyền thượng tướng Tiêu Vân Tịch ăn xong lau sạch, Trần Mặc liền muốn mượn kinh công, len lén từ phía sau trở tại. Nhưng tại xuống nước một khắc này, đột nhiên cảm thụ hai chân một trận phù phiếm, cả người một đầu chìm vào trong nước. Hắn bỏ ra thật lớn kình, vừa rồi bơi lên bờ. Bực này hai nạn xấu hổ, Trần Mặc như thế nào sẽ nói cho Xuân Lan nghe? Nhân tiện nói, "Trời quá nóng, lão gia chịu không được đi trong hồ rửa cái tắm nước lạnh."
"Nha."
Xuân Lan không có hỏi nhiều, nhanh đi cầm thay đổi quần áo khô đi. Đi vào gian phòng về sau, hầu hạ lên Trần Mặc thay quần áo. Thay quần áo thời điểm, Xuân Lan là cố ý trêu chọc Trần Mặc, nhường hắn lại sủng hạnh tự mình một phen. Thế nhưng là vô luận Xuân Lan làm sao trêu chọc, Trần Mặc cũng không hề bị lay động. Thay đổi xong, Xuân Lan trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt u oán. Trong lòng còn có chút ủy khuất, cho rằng Trần Mặc đoạt lấy thân thể của mình về sau, liền không thích nàng. Xuân Lan tâm tư cũng viết lên mặt, Trần Mặc như thế nào nhìn không ra, chợt nói ra, "Ngươi cái tiểu sắc nữ, đây là giữa ban ngày đây." Xuân Lan bị nói hơi đỏ mặt, chợt nói thầm một tiếng, "Ngày hôm qua không đồng dạng là giữa ban ngày sao? Mà lại lao ra tự ngươi nói ưa thích giữa ban ngày."
Trần Mặc,
hắn rất muốn một tay lấy nàng ôm lên, sau đó hướng phía gian phòng đi đến.
Nhưng mà hắn giơ tay lên một cái, lại đem để tay xuống dưới, nói: "Đêm nay lão gia ta muốn bế quan tu luyện, liền không đổi các ngươi." Chương 239 nhất phẩm phía trên là trúc cơ. Phải chăng bắt đầu tu tiên mô phỏng?
Vâng.
Náo động lớn thứ 32 ngày, đêm đó, Lâm Tố Nhã hướng các ngươi giải đáp nhất phẩm phía trên. Thứ 33 ngày, liên quan tới ngươi là thái giám dòm sự tình, lần nữa tại biện lương truyền ra, ngươi còn chưa có hành động, những này kẻ tạo lời đồn, liền từng cái bị đầu nhập vào nhà ngục. Thứ 40 ngày, Tây Thục phản loạn trấn áp thất bại, Tây Nam bộc phát náo động lớn, Ký Châu mất khống chế, ngoại trừ khăn vàng phản quân bên ngoài, từ Trương Lộc lãnh đạo ngũ đấu mê đạo giáo chúng, tại Giang Nam biết can khởi nghĩa. Thứ 43 ngày, các phương hưởng ứng, phản quân tổng lượng đạt đến ngàn vạn chi chúng, trong triều đình quân sức cùng lực kiệt, nhất phẩm võ giả tham chiến. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo vệ lưu trở xuống một loại trong đó. 1. 10 ngày võ đạo kinh nghiệm. 2. 10 ngày tâm pháp ý cảnh kinh nghiệm. 3. 10 ngày tình cảm kinh nghiệm. Trần Mặc lựa chọn 2. Lập tức, hắn cảm giác tâm cảnh của mình tại lúc này cũng trở nên không minh rất nhiều. Trong đầu nhiều một chút huyền chi lại huyền cảm ngộ, không cách nào dùng tiếng nói để hình dung. Lựa chọn xong, Trần Mặc chính là suy nghĩ mô phỏng bên trong nội dung. Nhất phẩm phía trên. Những ngày gần đây, hắn cũng xem không ít một chút đại tống hoàng triều thư tịch. Nhưng đối nhất phẩm phía trên cảnh giới, cũng miêu tả rất mơ hồ. Nhưng là có một chút là có thể chứng minh, đó chính là nhất phẩm phía trên võ giả, Thương Lan đại lục là xuất hiện qua, có thể cũng không biết ra sao nguyên nhân, nhất phẩm phía trên võ giả đều biến mất tại Thương Lan đại lục. Liên quan tới đoạn này phương diện lịch sử, tuyệt đối là xuất hiện qua đứt gãy. Mãi cho đến bóng đêm giáng lâm, Trần Mặc cũng không thấy Triệu Khương Ninh đến, có thể là cao phấn hậu sự nhường nàng thoát thân không ra. Trần Mặc tự nhiên cũng sẽ không đi tìm nàng. Sau khi ăn cơm tối xong, chính là đi Thần Tiêu Quan. Kết quả vừa tới Thiên Lâm huyện thời điểm, Triệu Phúc Kim ngay tại cửa ra vào chờ lấy hắn, trong tay còn cầm một cái hộp cơm, nhìn thấy hắn tới, Triệu Phúc Kim nhịp tim cũng là cùng hiệu con xung loạn, nhẹ giọng nói ra: "Sư đệ, ngươi đã đến." Hôm nay Triệu Phúc Kim cách ăn mặc lệch thành thục một chút, lấy màu xanh cung áo, rộng lớn cổ áo, váy dài bồng bềnh, mặt như kẹp đảo lại như tuyết lành ra trời trong xanh, thướt tha eo nhỏ nhắn giống như không khỏi gió. Trần Mặc thoáng sững sờ: "Sư tỷ, các ngươi bao lâu?" "Không đợi bao lâu, ta cũng là vừa tới." "Đây." Triệu Phúc Kim chép miệng, đem trong tay hộp cơm đưa cho Trần Mặc, nói: "Làm cho ngươi đảo hoa canh." Trần Mặc không có suy nghĩ nhiều, tiếp nhận hộp cơm liền hướng phía Thần Tiêu Quan đi đến. Rơi vào phía sau Triệu Phúc Kim chép miệng, sau đó vội vàng bước nhanh đi lên, cùng Trần Mặc sóng vai mà đi, hai tay giảo tại sau lưng, ánh trăng đem hai người cái bóng kéo thật dài. "Sư tỷ, ngươi tối hôm qua có nhớ hay không ta?"
"Không có."
"Có."
"Thật?"
"Đương nhiên." Triệu Phúc Kim ngạo kiều hừ một tiếng, nàng đây không nghĩ Trần Mặc. Tối hôm qua cùng hắn phân biệt thời điểm, vừa mới chuyển qua một cái chỗ rẽ, sắc mặt chính là chuyển thành đỏ bừng, cắn môi dưới, ngay cả đứng cũng đứng không vững, dựa vào tại trên vách tường. Thân thể nhịn không được phát run, cùng dị vãng khác biệt, lần này cặp kia môi đụng vào nhau xúc cảm, đến bây giờ cũng còn vùng đi không được. Thậm chí ban đêm nằm ở trên giường thời điểm, Triệu Phúc Kim còn có thể nhịn không được sờ lấy tự mình hồng nhuận cánh môi, hồi tưởng đến trước đó hai người hôn tình cảnh. Sau đó liền xuất ra Trần Mặc đưa cho nàng cây châm, trong đầu nhớ hắn lời nói, nhất là câu kia cho tương lai con dâu, nhường Triệu Phúc Kim sắc mặt đều là nóng lên. Suy nghĩ lung tung, một đêm cũng ngủ không ngon giấc. Nhưng mà chỉ là phân biệt một buổi tối, ngày thứ hai thời điểm, Triệu Phúc Kim liền sẽ kìm lòng không được nhớ tới Trần Mặc, thậm chí có dũng khí nghĩ ra cùng tìm hắn xúc động. Vẫn là buổi chiều thời điểm, Triệu Phúc Kim chính là tự mình xuống bếp, cho Trần Mặc làm đào hoa canh. Tại nàng cho rằng, đã hắn cho mình làm đào hoa canh ăn, vậy mình cũng phải cấp hắn làm. Bất quá từ nhỏ đến lớn, nàng liền không có xuống chủ, ngươi một lần làm, tự nhiên là thất bại. Nhưng là muốn cho Trần Mặc nếm đến thủ nghệ của mình, Triệu Phúc Kim liền tiếp theo làm. Một lần không thành hai lần, hai lần không thành ba lần. Thật vất vả có một lần làm thành công, hương vị cũng còn không tệ. Nhưng là ly thiên đen còn có hồi lâu, thế là liền lạnh thành hồ trạng. Không có biện pháp, đành phải tiếp tục làm. Đến Thần Tiêu Quan thời điểm, còn cố ý tắm rửa đốt hương, trên môi cũng là bôi miệng son. Vì chính là nhường Trần Mặc câu yếm lúc, có tốt hơn thể nghiệm. Thế nhưng là cũng đi đến trong rừng trúc tới, cũng không thấy Trần Mặc đến chủ động tự mình. Triệu Phúc Kim đột nhiên tăng tốc hai bước, đi đến Trần Mặc trước mặt, sau đó mặt hướng Trần Mặc, đưa lưng về phía đi đường, nói: "Kia, sư đệ, ngươi có nhớ hay không ta?"
"Đương nhiên là có, ta cũng không phải sư tỷ ngươi, ta thế nhưng là không giờ khắc nào không tại nghĩ đến sư tỷ."
Trần Mặc bước chân dừng lại, cười nói: "Chán ghét ra ngươi." Triệu Phúc Lâm nhìn nó nghiêng hai phía một cái, sau đó một cái nào vào Trần Mặc trong ngực, trong lòng như cùng ăn mật đồng dạng ngọt, nói: "Sư đệ, người ta đùa với ngươi đây, ta nghĩ ngươi." Sau đó nhấc nhấc đầu chu môi, một bộ chủ động dâng nụ hôn bộ dạng, ổn thỏa đi vào yêu đương ngọt ngào kỳ. Giai nhân chủ động cầu hôn, Trần Mặc nếu là cự tuyệt, nhưng chính là đồ đần, lúc này hôn lên giai nhân cánh môi, thưởng thức. Mà Triệu Phúc Kim cũng là chủ động vòng lên Trần Mặc cổ, tâm đều muốn hóa giống như. Thật lâu, rời môi. Triệu Phúc Kim khuôn mặt đỏ bừng, dính nhau tại Trần Mặc trong ngực, nói: Ngươi hôm nay làm sao như thế trung thực? Dựa theo trước đó kinh nghiệm đến xem, hắn khẳng định còn có thể chiếm tự mình khác tiện nghi. Tỷ như vò tự mình ông, vớt ve bắp đùi của nàng, sau đó thử một chút qua một ngày, tự mình gan lớn không, còn có chính là vươn đầu lưỡi. Thế nhưng là những này, đêm nay cũng không có phát sinh. Trần Mặc: "Ta đây không phải sợ quốc sư đại nhân nhìn thấy không?" Trần Mặc nói: Triệu Phúc Kim không có suy nghĩ nhiều, lại là dính nhau sau một lúc, hai người dẫm lên điểm tới đến Thần Tiêu Quan. Đêm nay, Lâm Tố Nhã tiếp tục dạy hai nhân kiếm một. Kỳ thật tối hôm qua Trần Mặc cũng đã tập học rồi, chỉ là vì chẳng phải phát triển, mới cũng nói năm thành. Cho nên đêm nay Lâm Tố Nhã sẽ dạy thời điểm, Trần Mặc cũng có cấp độ càng sâu lý giải. Diễn luyện xong, như thường ngày, Lâm Tố Nhã liền muốn biến mất. Cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cái người. Lâm Tố Nhã không có khả năng tay đem tay dạy. Bất quá Triệu Phúc Kim cũng là để cho ở Lâm Tố Nhã, nói, sư tôn, trên đời mạnh nhất chính là nhất phẩm võ giả sao? Ta xem cổ tịch, thời kỳ thượng cổ, có thật nhiều mạnh hơn nhất phẩm võ giả, thế nhưng là bọn hắn vì sao hiện tại cũng không thấy, nhất phẩm võ giả phía trên là cái gì? Trần Mặc vênh thai lắng nghe. Lâm Tố Nhã sững sờ, chợt nói ra, đó cũng không phải bí mật gì, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Nhất phẩm phía trên là trúc cơ. Trúc cơ? Triệu Phúc Kim sững sờ. Tại thời kỳ thượng cổ, cũng đem một đến chín phẩm, quy về luyện khí kỳ, phân biệt là luyện khí 1 tầng đến 9 tầng. Chỉ có tâm pháp cùng công pháp kết hợp, mới thật sự là luyện khí chi pháp, nhưng bây giờ, thật nhiều người đều nói công pháp, mà không để ý đến tâm pháp. Chương 240 Thương Lan Đại Lục chân tướng. Nghe vậy, Trần Mặc cùng Triệu Phúc Kim đều là mở to hai mắt nhìn. Cái gặp Lâm Tố Nhã tiếp tục nói ra, lấy các ngươi thiên phú, siêu việt nhất phẩm cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đã các ngươi hỏi, kia bần đạo liền nhiều lời một chút. Luyện khí kỳ, chỉ là tu tiên thế giới tầng dưới chót, chỉ có đạt tới trúc cơ, vừa rồi xem như chân chính bước vào tu tiên. Tiền triều sở dĩ diệt vong nhân tố có rất nhiều, một cái trong đó nhân tố chính là tiền triều thái tổ Tần Chính đạt đến trúc cơ. Nghe nói như thế, Triệu Phúc Kim có chút líu lơi lên, trúc cơ mới xem như vừa bước vào tu tiên, bọn hắn còn ở vào tầng dưới chót. Kia Tần Chính đã vượt ra nhất phẩm, cũng như thế cường đại, vì sao còn không thể phù hộ tiền triều? Triệu Phúc Kim hơi nghi hoặc một chút nói, bởi vì hắn đã không tại Thương Lan Đại Lục. Lâm Tố Nhã nói, Triệu Phúc Kim biến sắc, sư tôn ý của ngươi là nói, hắn không chết? Đương nhiên không chết, trên sử sách ghi chép, hắn cũng chỉ là mất tích mà thôi. Mà hướng đi của hắn thì là bị tu tiên môn phái tiếp dẫn đi qua. Lâm Tố Nhã nói, mà lời này cũng là vượt ra khỏi Triệu Phúc Kim nhận biết, chợt nói ra, sư tôn, vì cái gì những việc này ta trước kia cũng chưa nghe nói qua? Bởi vì Thương Lan Đại Lục chỉ là toàn bộ tu tiên giới một góc, là tu tiên giới dùng để lưu vong tội đồ địa phương. Nói theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi đều là tội đồ hậu đại, mà nào có tội đồ sẽ đối với đời sau của mình nói mình là tội đồ thân phận. Mà cái này cũng liền dẫn đến chân tướng lưu truyền rất ít, cho nên hiếm ai biết. Đây cũng là nhóm chúng ta sở dĩ biết do thượng cổ, lại tìm không đến thượng cổ châu nguyên nhân. Bởi vì cái gọi là thượng cổ, căn bản cũng không tại Thương Lan Đại Lục, chúng ta hiểu thượng cổ, kỳ thật chính là chân chính tu tiên giới. Mà những cái kia cổ tịch, cũng chính là tội đồ lưu vong nơi đây, mang theo thư tịch mà thôi. Theo những này bên trên thư tịch, hiểu được thượng cổ. Lâm Tố Nhã chậm rãi nói, giải đáp Thương Lan Đại Lục chân tướng. Triệu Phúc Kim thân thể đều là chấn động, có chút không thể nào tiếp thu được. Theo đường đường một nước đế cơ, biến thành tội đồ hậu đại, cái này ai tiếp thu được? Kia cùng Tần Chính bị tiếp dẫn đi có quan hệ gì? Trần Mặc nghi ngờ nói, cái này cùng tu tiên giới chế định quy tắc có quan hệ, chỉ cần tội đồ hậu đại đạt tới trúc cơ, liền có thể đón quay về tu tiên giới, đồng thời cũng bị coi là trên người tội nghiệt đã rửa sạch. Lâm Tố Nhã nói, kia nếu là không muốn ly khai đâu? Trần Mặc nhíu nhíu mày, sẽ phế bỏ ngươi tu vi, cũng thanh trừ tương quan ký ức. Nhưng từ xưa đến nay, phần lớn người hiểu rõ chân tướng sự tình về sau, đều sẽ lựa chọn rời đi. Thương Lan Đại Lục sở dĩ sẽ bị xem như lưu đày chi địa, ngoại trừ vắng vẻ bên ngoài, nơi đây chân khí cũng là cực kỳ mỏng manh, toàn bộ đại tống hoàng triều, đạt tới nhất phẩm võ giả, đều là ít càng thêm ít, còn có chính là tài nguyên khan hiếm, bất lợi với tu hành. Lâm Tố Nhã bình tĩnh nói, kia bị đón sau khi đi, còn có thể trở lại sao? Trần Mặc nói, có thể. Lâm Tố Nhã quay lưng đi, tiếp theo nói ra, có tội người không thể ly khai, vô tội người lại có thể đi vào, nhưng tiền đề phải có thể đi qua kia phiến hư vô chi biển. Hư vô chi biển? Trần Mặc sững sờ. Chính là một vùng biển mênh mông biển lớn, đem Thương Lan Đại Lục cùng tu tiên giới ngăn cách bắt đầu, trong biển có ít không kể xiết yêu thú, cực kỳ hung hiểm. Kim đan cảnh giới, không có bất kỳ một cái nào tu sĩ chân khí có thể trèo chống hắn vượt qua mảnh này hư vô chi biển. Cho nên, tại không có cường đại phi hành pháp khí tình huống dưới, chỉ có kim đan cường giả khả năng tùy ý ra vào. Lâm Tố Nhã nói. Trần Mặc cảm giác thế giới quan của bản thân cũng bị phát triển, chợt có chút không nhịn được nói ra, luyện khí, trúc cơ, kim đan, kia trên kim đan có phải hay không nguyên anh? Ngươi làm sao biết rõ? Lâm Tố Nhã lông mày nhíu lại. Ta cũng là nghe nói. Trần Mặc nói. Lâm Tố Nhã không có cảm thấy kỳ quái, dù sao cảnh giới tu hành cũng không phải cái gì đáng phải giữ bí mật sự tình, gần vạn năm qua, lưu đày tới Thương Lan Đại Lục tu sĩ, cộng lại đến có bao nhiêu, tóm lại là có tin tức lưu truyền thừa. Vậy sư tôn ngươi cũng vậy sao? Triệu Phúc Kim lúc này lại lên tiếng, nàng chú ý tới trước đó Lâm Tố Nhã nói tới, các ngươi đều là tội đồ hậu đại. Cái này các ngươi, tự nhiên là không bao hàm chính nàng. Lâm Tố Nhã lắc đầu, chợt nói ra, bần đạo lai lịch, hiện tại còn không thể nói cho các ngươi biết. Vậy sư tôn ngươi nhanh đạt tới trúc cơ sao? Triệu Phúc Kim lại hỏi. Thời điểm không còn sớm, các ngươi nên tu hành. Lâm Tố Nhã không trả lời thẳng, mà là nói như vậy một câu về sau, chính là biến mất tại trước mặt hai người. Sư đệ, ngươi cảm thấy sư tôn nói là sự thật sao? Tại Lâm Tố Nhã sau khi đi, Triệu Phúc Kim tốt hồi lâu, vừa rồi đem những này tin tức tiêu hóa xuống tới. Cái này ta cũng không biết rõ, nhưng quốc sư đại nhân hẳn là cũng sẽ không cầm những lời này lừa gạt nhóm chúng ta. Trần Mặc nói, đối với cái này tin tức, hắn cũng là cực kỳ khiếp sợ. Hắn trước kia coi là, giống đại tống hoàng triều cái gì, chính là loại kia thế tục chi địa, chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định, khả năng gia nhập những cái kia tu tiên môn phái. Lại không nghĩ rằng, mảnh này đại lục, lại là tu tiên thế giới dùng để lưu vong phạm nhân địa phương. Kia nếu là thật sự, sư đệ ngươi nghĩ rời đi nơi này sao? Sư tỷ ngươi ở đâu? Ta ngay tại đây. Trần Mặc đem Triệu Phúc Kim ôm vào trong ngực, nói câu lời tâm tình. Triệu Phúc Kim sắc mặt lập tức liền đỏ lên, sáng giọng, ba hoa. Trong lòng như là đổ lửng mật, ngọt phiên. Sau đó như là chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, chủ động hôn Trần Mặc một cái. Là Trần Mặc muốn đến cái hôn sâu thời điểm, Triệu Phúc Kim dùng tay ngăn chặn Trần Mặc bờ môi, cười hì hì nói, mau đưa đào hoa canh ăn, bằng không đến khét. Trần Mặc lúc này mới coi như thôi. Đêm nay tu luyện, Triệu Phúc Kim có chút không quá trạng thái. Có thể là hai người lẫn nhau rõ ràng tâm ý, cho nên tu luyện thời điểm, Triệu Phúc Kim ánh mắt luôn có ý vô tình hướng Trần Mặc liếc đi, bị Trần Mặc bắt được về sau, liền sẽ ngốc ngốc cười như vậy một cái. Mà trái lại Trần Mặc thì tu luyện rất chân thành. Bởi vậy, cái này không ít nhường Triệu Phúc Kim nhíu môi. Kết thúc đêm nay tu luyện sau, đạo quan bên ngoài, sư tỷ, nhóm chúng ta đêm mai gặp lại. Trần Mặc hướng Triệu Phúc Kim phất phất tay. Có thể Triệu Phúc Kim lại có chút tức giận dậm chân, nói, sư đệ, ngươi có phải hay không thích ta rồi? Nghe vậy, Trần Mặc sững sờ, nói, làm sao lại thế? Ta ước gì cả ngày cùng sư tỷ dính nhau cùng một chỗ. Vậy ta xem ngươi phân biệt thời điểm, một điểm không thôi thần sắc cũng không có. Nào có, ta chỉ là giấu được sâu mà thôi. Rõ ràng liền có. Ở vào tình yêu cùng nhiệt Triệu Phúc Kim, đối một chút việc nhỏ rất là mẫn cảm, sau đó cắn môi nói, ngươi. Ngươi tách ra trước, muốn làm gì? Cái gì? Trần Mặc sững sờ. Ngươi. Triệu Phúc Kim khí dậm chân, sau đó đỏ lên mặt nói ra, ngươi. Ngươi cũng còn không có hôn ta, liền. Liền đi. Trần Mặc. Hắn tiến lên hai bước. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, một cái câu lên Triệu Phúc Kim cái cằm, hướng về phía hắn đôi môi, hung hăng hôn xuống. Chương 241 chẳng lẽ tái giá ngươi. Hai người lưu luyến không rời hôn tạm biệt sau. Trở lại Trần phủ, Trần Mặc xác thực không có đi tìm Thu Lan cùng Đông Lan cùng chung đêm xuân, về đến phòng, chính là một thân một mình nằm xuống. Thật sự là hữu tâm vô lực. Hắn cũng không phải làm bằng sắt, là rảnh rỗi cái mấy ngày dưỡng dưỡng thân thể. Thế nhưng là ngủ đến nửa đêm thời điểm, hắn lại đột nhiên bỏ lên. Hắn nghĩ tới là Trần, trước đây hôm đó bằng lòng nàng, các loại trở lại kinh sư về sau, cho nàng hồi âm báo bình an. Có thể hắn thế mà đem quên đi, hiện tại mới nhớ tới, thật sự là không nên. Cho nên trong đêm cho Lạc Chân cùng Từ Diệu Trinh viết một phong thư, chỉ chờ trời vừa sáng, liền nha sai đưa đến Nam Dương đi. Về phần đón nàng nhóm tới sự tình, được bản thân đến nhất phẩm võ giả đang nói. Thùng thùng. Sáng sớm hôm sau, chuông sớm vang lên lúc, Biện Lương Thành nên đón mấy năm cũng khó khăn đến thấy một lần mưa rào tầm tã, nhưng là cái này nước mưa, không phải sáng không có cho nóng bức Biện Lương tăng thêm một chút mát mẻ, ngược lại không gì sánh được coi bức. Tràn ngập tại đầu đường các loại khẩu âm gào to âm thanh. Tại cái này mưa to phía dưới cũng là biến mất. Trần phủ bên trong bọn hạ nhân bận rộn. Xuân Lan bọn người chỉ huy. Bởi vì ngày mai, Trần phủ liền muốn nghênh đón nữ chủ nhân. Dù sao cũng là người của Tiêu gia, thân phận khẳng định là so Xuân Lan nàng nhóm muốn tôn quý. Mặc dù Tiêu gia bên kia ý tứ, ý giao là tới cho Trần Mặc làm thị nữ, nhưng này chỉ là bày ở ngoài sáng cho người khác xem, trên thực tế chính là ý tứ như vậy. Trần phủ tự nhiên đến trịnh trọng đối đãi. Bất quá cũng không thể quá trương dương. Cho nên chỉ ở Trần phủ hậu viện phủ lên đèn lồng đỏ. Còn có phòng cưới dán đại hồng giấy, nến đỏ. Đông Lan phòng ốc bên ngoài, dưới mái hiên, Trần Mặc nằm tại một trúc tử làm trên ghế xích đu, nhìn xem bên ngoài xuống lốp bốp nước mưa, bên trong miệng hử phát bài hát. Cái này ghế đu là Trần Mặc căn cứ trong đầu ký ức, mệnh thợ thủ công chế tạo, còn có các loại ghế cái gì. Ngồi quỳ chân quá lâu, thật sự là không thoải mái. Tại ghế đu phía dưới, Thu Lan ngồi tại một tấm trên ghế nhỏ, nhẹ nhàng cho Trần Mặc nắm nuốt chân. Mà tại ghế đu bên phải, Đông Lan ngồi trên ghế, bên cạnh thị nữ bưng quả rổ ở bên cạnh chờ lấy, Đông Lan theo quả trong rổ lấy xuống một quả nho, chậm rãi bóc đi ra. Sau đó khinh nu cho ăn tiến vào Trần Mặc bên trong miệng. Phúc. Trần Mặc đem tử phun ra, nói, cái này nho không ngọt. Lao ra kia ăn mật đảo. Đông Lan theo quả trong rổ cầm qua một quả mật đảo, hướng phía Trần Mặc bên miệng đưa tới, còn không có tới gần, Trần Mặc đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt đào hương. Trần Mặc lắc đầu. Lao ra kia muốn ăn cái gì, nô ra đi cho ngài lấy được. Đông Lan nói. Phỉ nhi, Lao ra ta muốn ăn nho. Trần Mặc nói. Thế nhưng là Lao ra ngươi không phải nói nho không ngọt sao? Đông Lan không khỏi sững sờ. Nho không ngọt, nhưng Phỉ nhi nói ngọt nha. Trần Mặc một cái kéo qua Đông Lan cái cổ, sau đó ghé vào bên thai của nàng nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Đông Lan sắc mặt đều là đỏ lên, mặt lộ vẻ thẹn thùng, trêu đến Thu Lan hiếu kỳ ánh mắt quét tới, nghĩ biết rõ xảy ra chuyện gì. Cái gặp Đông Lan một lần nữa hái qua một quả nho, đem bóc đi ra, sau đó ngậm tại bên trong miệng, thân thể túi tại Trần Mặc trên thân, một cái hôn lên hắn. Chỉ chốc lát, nho mùi trái cây cùng giai nhân môi đỏ gian phòng, liền tại Trần Mặc khoang miệng tràn ngập. Thu Lan thấy mặt đỏ tới mang tai, chợt Trần Mặc lại bắt đầu chơi hoa khác dạng. Giải khai Đông Lan và áo nút thắt, sau đó cầm lấy một quả nho bỏ vào nàng lá gan ở giữa, ngay tại Trần Mặc chuẩn bị đi ăn thời điểm, Lao ra Đức Ninh điện hạ tới. Xuân Lan thanh âm tại bên ngoài viện trên hành lang vang lên. Đông Lan sắc mặt sát thời gian trở nên đỏ như máu, hốt hoảng cài lên vào áo, đứng dậy. Các loại Xuân Lan đi tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy một quả nho theo Đông Lan trên thân trượt xuống. Xuân Lan mở to hai mắt nhìn. Đông Lan chỉ cảm thấy không mặt mũi gặp người, tranh thủ thời gian bụng mặt trốn. Xuân Lan nhìn Thu Lan một cái. Thu Lan đơn giản khoa tay múa chân một cái, hiểu được Xuân Lan sắc mặt cũng là đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ lão gia thật là hoang đường, bất quá bên trong miệng lại là nói ra, lão gia, Đức Ninh điện hạ muốn gặp ngài. Biết rõ, Thu Lan, các ngươi đi xuống trước. Trần Mặc vây vây tay, tiếp theo nói ra, Xuân Lan, ngươi mang nàng tới nơi này gặp ta. Lão gia, cái này không được đâu. Nàng là điện hạ, ngài phải đi bái kiến nàng. Xuân Lan nhịn không được nhắc nhở một cái. Không có việc gì, Đức Ninh điện hạ sẽ không để ý cái này, ngươi mang nàng đến đây đi. Đây. Màn mưa từ mái hiên rơi vào đỉnh viện bên trong, Trần Mặc ngẩng đầu hướng bên phải nhìn lại. Triệu Khương Ninh mang theo mấy cái thiếp thân thị nữ, tại Xuân Lan dẫn đầu dưới, hai tay xếp tại bên hông, bước nhanh tới. Triệu Khương Ninh cũng nhìn thấy Trần Mặc. Sau đó vây vây tay, nhường bọn thị nữ tất cả lui ra. Trần Mặc cũng là nhãn thần ra hiệu một cái, Xuân Lan cũng là lui xuống. Hắn theo ghế đu bên trên xuống tới, sau đó cười nên đón tiếp lấy, điện hạ đại giá quang lâm, vi thần không có từ xa tiếp đón, mong rằng điện hạ chớ trách. Triệu Khương Ninh đến gần về sau, trừng Trần Mặc một cái, tại ghế đu cái ghế bên cạnh thượng tọa xuống tới, chợt nói ra, chỗ ở của ngươi cổ quái kỳ lạ đồ chơi ngược lại là rất nhiều. Điện hạ nếu là ưa thích, ta có thể đưa điện hạ một chút. Gặp Triệu Khương Ninh ngồi xuống, Trần Mặc cũng là tại trên ghế xích đu nằm xuống. Trong lúc nhất thời, phản phất Triệu Khương Ninh thành phục vụ người đồng dạng. Triệu Khương Ninh cũng là chú ý tới điểm ấy, nhíu mày lại, nói, không cần. Trước ngươi không phải nói, hôm qua ngươi sẽ đến cao phủ sao? Làm sao hôm qua một ngày cũng không nhìn thấy ngươi? Có việc tới không được. Trần Mặc thuận miệng nói. Thôi đi, ta xem ngươi chính là sợ. Triệu Khương Ninh hừ lạnh một tiếng. Trần Mặc không có đáp lại, mà chỉ nói, điện hạ không muốn là phò mã thủ lĩnh sao? Cái này trời mưa đến như thế lớn, sao nghĩ đến ta phụ thượng rồi? Gặp hắn biết rõ còn cố hỏi, Triệu Khương Ninh cũng là khí thẳng cắn răng, nói, ngươi nhất định phải dạng này nhục nhã ta sao? A, ta nhớ ra rồi, điện hạ là đến chữa thương đi. Trần Mặc theo ghế đu bên trên xuống tới, sau đó đứng dậy, chỉ ghế đu, nói, kia thỉnh điện hạ nằm xuống đi. Tại cái này, Triệu Khương Ninh biểu lộ ngẩn ngơ. Yên tâm, không có lệnh của ta, sẽ không có người tới. Mà lại cái này mưa to phía dưới, điện hạ không cảm thấy có một phong vị khác sao? Trần Mặc cười nói. Triệu Khương Ninh có thể nghe ra hắn đang đùa giỡn tự mình, sắc mặt đỏ lên nói ra, không được, cái này. Đây là tại bên ngoài. Bên ngoài mát mẻ, trong phòng buồn bực vô cùng. Trần Mặc giải thích nói. Triệu Khương Ninh biết rõ hắn là cố ý, nhưng cầm hắn căn bản không có biện pháp. Đành phải tại trên ghế xích đu nằm xuống. Sau đó cảm nhận được và táo bị giải khai, tại cái này dưới ban ngày ban mặt, Triệu Khương Ninh có dũng khí không cách nào nói ra xấu hổ cảm giác. Cái hy vọng cái này trị liệu nhanh lên một chút đi. Thế nhưng là Trần Mặc tựa như là cố ý trêu đùa nàng giống như. Trị liệu quá trình bên trong, không ngừng nói với nàng lấy lời nói. Thì như, điện hạ, thương thế của ngươi chưa khỏi sau ngươi dự định làm cái gì? Điện hạ, ngươi còn trẻ như vậy, sẽ không phải thật muốn trông coi cao gia, là sống quả a? Điện hạ, theo nhìn ta, cao phấn đợi ngươi như thế, ngươi nếu là vì hắn thụ sống quả, kia nhiều không đáng nha. Gặp hắn một mực bô bô, Triệu Khương Ninh nhịn không được, dùng giọng rêu cợt nói một câu, chẳng lẽ tái giá ngươi? Chương 242 không biết nhà ai cô nương mắt bị mù. A. Triệu Khương Ninh kêu một tiếng, tại nàng nói ra câu nói kia lúc, phải tim đột nhiên tê dần. Nguyên lai Trần Mặc trị bệnh cho nàng thời điểm, dùng tới lực. Triệu Khương Ninh sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Điện hạ thật biết chê cười. Trần Mặc ở bên cạnh ngồi xuống, nhẹ khép lại chậm về xóa phục trọn. Cảm thụ được Trần Mặc đùa bỡn, Triệu Khương Ninh cảm giác toàn thân cũng đã mất đi lực khí, nhưng nàng miệng vẫn là cứng rắn, nói, ngươi lớn mật, ngươi không sợ bản cung nói cho phụ hoàng. Nói cho bệ hạ cái gì? Điện hạ, thần thế nhưng là đang vì ngươi chữa thương, cũng chưa từng có làm loạn tiến hành. Trần Mặc nói. Triệu Khương Ninh lần thứ nhất thấy được trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Nhưng mà Trần Mặc còn chưa nói xong, cái gặp hắn tiếp lấy nói ra, mà lại là chính điện hạ đi tìm tới, vẫn là tại phò mã thủ linh trong lúc đó, điện hạ, ngươi hẳn là cũng không muốn việc này bị Cao Khâu biết rõ à. Ngươi. Nghe được Trần Mặc cái này uy hiếp ngữ khí, Triệu Khương Ninh sắc mặt đều là hơi đổi, tại đi Nam Dương trước đó Trần Mặc trong lòng nàng trung thực hình tượng, lập tức tiêu tán không còn một mảnh. Các loại Trần Mặc trị liệu xong, Triệu Khương Ninh vội vàng chỉnh lý tốt váy áo, hận ly khai Trần phủ. Trần Mặc còn tại đằng sau nói ra, điện hạ, ngày mai ta có một số việc, ngươi đến sớm một chút đến, mặt khác ta nói với ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Triệu Khương Ninh nghe được, nhưng cũng không quay đầu lại. Nàng vốn là còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Trần Mặc, nhưng bây giờ đều không cần. Trần Mặc khỏe miệng khẽ nhếch, đưa tay rỗi ra mái hiên, đảm nhiệm nước mưa đem trên tay vết tích cọ rửa rơi. Hoàng thành, Thái Hòa cung. Bên ngoài bất tỉnh thảm thảm bầu trời, vang lên một tiếng sấm sét. Trong khoảnh khắc, mưa to như chút nước mà xuống, mưa rơi không phải sáng không có giảm bớt, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, nước mưa theo gió phồng lên. Phảng phất cả tòa biện lương thành đều bao phủ tại vô biên màn mưa bên trong. Ngụy Nhan chậm rãi đi đến, đi đóng cửa sổ lại về sau, liền đối với xếp bằng ở trên giường thân ảnh nói ra, "Bệ hạ, cũng tra ra được, là thành Đông bến tàu Hắc Lang Bang, có người cho bọn hắn bang chủ một số tiền lớn, nhường bọn hắn đem Trần Hồng là thái giám dòm tin tức truyền đi. Mà bến tàu ở lại vắng lai, ngày đêm thuyền như dệt, thương khách không dứt, tin tức dễ nhất truyền ra, muốn đem chi triệt để quản khống, vô cùng rất khó. Nói xong, Ngụy Nhàn đầu cũng thấp rất nhiều. Ai cho tiền? Triệu Cơ mở hai mắt ra, thanh âm rất là trầm thấp. Là tên ăn mày cầm tới, nô tài phái người tìm đi qua thời điểm, tên ăn mày kia đã bị người giết khẩu. Ngụy Nhàn thanh âm thấp xuống, sau đó đi đến Triệu Cơ trước mặt, xoay người nghiêng hai, nói, bất quá nô tài nghe qua, cái này tên ăn mày khi còn sống từng cùng cao phủ người tiếp xúc qua. Hừ, thật cho chấm thêm phiền phức. Triệu Cơ hừ lạnh một tiếng, đi đem thái úy cho chấm gọi tới. Đây. Ngụy Nhàn đang muốn lúc rời đi, Triệu Cơ lại kêu lên chờ đã, bắt hắn cho gọi lại, tiếp theo nói ra, đem thừa tướng cũng cùng nhau kêu đến. Đây. Vĩnh An cung. Đạp đạp. Bóng đen treo lên cái mũ rộng vành theo trên nóc nhà rơi xuống, Hồ Quý Phi khép lại chén trà, kinh ngạc nói, mưa lớn như vậy, sao ngươi lại tới đây? Bóng đen gỡ xuống trên đầu mũ rộng vành, lại run lên áo tơi trên nước mưa, Trần Hồng đã trở về mấy ngày, đại nhân gặp ngươi từ đầu đến cuối không có hành động, để cho ta tới thúc thúc ngươi. Hồ Quý Phi lông mày nhăn lại, ta không ngờ cậu hoàng đế thế mà nhường hắn tại ngoài cung lập phủ, ta không ra được cung, căn bản gặp không được hắn. Ta trước đó gặp ngươi lòng tin 10 phần, ngươi dự định nói với hắn thứ gì? Bóng đen nhớ tới hôm đó Hồ Quý Phi cùng với nàng lời nói. Trước đó là, hiện tại không dám khẳng định. Trần Mặc là thái giám dòm tin tức đã tại Biện Lương truyền ra, vì thế thật nhiều người còn bị đầu nhập vào nhà ngục, Hồ Quý Phi cũng không biết rõ chuyện này, còn có thể hay không áp chế đến hắn. Kia cũng nên thử một lần, Tây Nam đã triệt để loạn, Tây Thục cũng sắp khởi thế, bởi vì Nam Dương sự tình, Trương Giác bên kia đối nhóm chúng ta đã không quá tín nhiệm. Trần Hồng có 1 vạn binh mã, cùng Tiêu gia quan hệ cũng không tệ, hơn cùng Nam Chu bảo tàng có liên quan. Đại nhân nói, không tiếc bất kỳ giá nào, cũng muốn lôi kéo hắn. Bóng đen một lần nữa đeo lên mũ rộng vành, sau đó nói ra, ngươi cùng Hồ đại nhân đã có hồi lâu chưa từng gặp mặt, ngươi có lẽ có thể coi đây là lấy cớ xuất cung. Nói xong, bóng đen thả người nhảy lên, chính là nhảy lên nóc phòng, lập tức biến mất tại màn mưa bên trong. Ngày mưa, sắc trời đen so trong ngày thường phải nhanh. Bóng đêm giáng lâm, Tiêu phủ hậu viện. Chi Họa cùng Y Giao cái này 2 ngày cũng đợi cùng một chỗ, Chi Họa vẫn tại chăm chỉ không ngừng khuyên bảo một bộ tâm đã chết nữ nhi. Cái gì Trần Hồng tuổi không lớn lắm, tuấn tú lịch sự. Cái gì niên kỷ nhẹ nhàng, cũng đã là một tên tiên thiên cao thủ, hơn nữa còn là quân chính, thủ hạ trông coi 1 vạn người. Tóm lại, tại Chi Họa bên trong miệng, Trần Hồng ngoại trừ là tên thái giám, đây cũng tốt. Thế nhưng là Y Giao cũng không để ý tới nàng, ngẫu nhiên bay về một câu, cũng là chỉ cần ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thả sư phụ liền tốt. Mắt thấy khuyên không được, Chi Họa cũng là thở dài, sau đó đem cưới bảo, đồ trang sức, đồ cưới cái gì, cho cầm tiến đến. Mặc dù ngày mai cũng sẽ không tiến hành hôn lễ cái gì, nhưng nghi thức cảm giác không thể thiếu. Đồng thời tại Chi Họa trong mắt, cũng đem chuyện này trở thành một trận thông gia. Lập gia đình, là nữ nhân cả một đời trọng yếu nhất thời điểm. Giao Giao, ngươi ngày mai đến Trần phủ về sau, nhớ kỹ đem cưới phục thay, mặc dù bây giờ ngươi đối việc hôn sự này đến cỡ nào bất mãn, nhưng nếu là không mặc, chờ ngươi về sau nhớ tới chuyện này đến, sẽ hối hận cả đời. Chi Họa nói, tin tưởng ngươi, mới là để cho ta hối hận cả đời sự tình. Chi Họa không nói cái này còn tốt, nói chuyện đến cái này cả một đời, Y Giao liền cảm giác tự mình kia bi thống nội tâm, lại bị người cắt một đao. Làm một cái nữ nhân, Y Giao chưa từng không có huyễn tưởng qua tự mình lập gia đình thời điểm bộ dáng. Người kia người mặc bạch bảo, phong độ nhẹ nhàng, cưới bạch mã đến đây cưới nàng. Có thể đây hết thảy cũng bị Chi Họa làm hỏng. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta là mẹ ngươi, chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi hay sao? Hiện tại thế đạo loạn như vậy, ngươi nữ hải tử ra nhà, ta nếu để cho ngươi đi theo sư phụ ngươi ra ngoài sông sáo giang hồ, đó mới là hại ngươi. Chi Họa nói. Nào có sẽ đem con ruột nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy? Mẹ Y Giao lạnh lùng nói. Nếu là muốn cho sư phụ ngươi xong hoàn hảo tốt ra, Giao Giao, ngươi tốt nhất vẫn là nghe lời của ta. Gặp nàng một bộ bướng bỉnh con lừa bộ dạng, Chi Họa đành phải dùng ý hiếp khẩu khí nói. Y Giao đầu lệch ra, hai mắt chậm rãi khép lại, hai hàng nước mắt theo trong mắt chảy ra. Trần phủ hậu viện một chỗ trong phòng khách, Khương Nhược Tình dựa vào tại phía trước cửa sổ, nhìn xem đối diện dưới mái hiên đèn lồng đỏ, còn có kia trên cửa chỗ dán đại hồng hỷ chữ, sắc mặt chính là không khỏi lạnh lẽo, thầm thì trong miệng một câu, đồ hào sắc. Trước 2 ngày còn để cho mình làm hắn kim ti tước, hôm nay chính là bố trí lên phòng cưới tới. Đêm mai, đoán chừng liền muốn tại kia phòng cưới bên trong, cùng kia mới nương tử nhập động phòng đi. Cũng không biết là nhà nào cô nương mắt bị mù, thế mà gả cho hắn. Chương 243 đón Y Giao. Bất quá trong đầu mới vừa hiện ra ý nghĩ này, Khương Nhược Tình chính là ngược lại nhớ tới. Vạn nhất nhà này cô nương là bị Trần Mặc bức cho bách đây này. Dù sao mình thế nhưng là bị hắn ép ở lại xuống dưới, tu vi bị phòng, bên ngoài còn có hộ vệ trông coi. Ngoại trừ đi nhà xí bên ngoài, căn bản cũng không chuẩn rời phòng. Thằng đến nàng bằng lòng mới thôi. Viện này như thế lớn, hơn nữa còn là ở vào chu tước đường cái, người kia tuyệt đối là trong kinh quyền quý, địa vị còn không thấp. Phu nhân. Ngay tại Khương Nhược Tình suy nghĩ lung tung thời điểm, bên ngoài có thanh âm vang lên. Khương Nhược Tình không hề bị lay động. Không ngoài dự liệu, là đến cho tự mình đưa cơm tối. Trước đó đưa cơm tối thời điểm, đưa cơm người gõ xuống môn, chính là Ly Khai, căn bản cũng không tiến đến. Mà Khương Nhược Tình cũng không để ý. Mà lần này, Khương Nhược Tình lên tiếng, vân vân. Ngoài cửa Xuân Lan bước chân dừng lại, chợt nói ra, cô đường, người nghĩ rõ ràng. Khương Nhược Tình không trả lời thẳng, mà là nói ra, cái này bên ngoài treo đèn lồng đỏ, là hắn muốn kết hôn sao? Xuân Lan ừ một tiếng. Khương Nhược Tình tiếp tục hỏi, con gái nhà ai thế?
họ gì tên gì? Thế nhưng là Xuân Lan lại là hồi đáp, lão gia đã thông báo, tại ngươi không nghĩ rõ ràng trước, hết thảy liên quan tới trong phủ sự tình, cũng không thể nói cho ngươi. Khương Nhược Tình nhíu mày lại, không tiếp tục nói. Phát giác được gian phòng bên trong không có âm thanh, Xuân Lan nói khẽ, nếu là cô nương không nghĩ rõ ràng lời nói, vậy ta liền ly khai. Không có trả lời. Xuân Lan lại nói một câu, lão gia hắn là người tốt. Hắn đã cứu cô nương ngươi mệnh, nếu không phải cô nương ngươi muốn giết lão gia cũng sẽ không như vậy đối ngươi. Trở thành Trần Mặc nữ nhân sau, Trần Mặc cũng cùng với nàng tiết lộ một chút liên quan tới Khương Nhược Tình tin tức. Phi. Nghe vậy, Khương Nhược Tình không khỏi hứ một ngụm. Hắn nếu là người tốt, vậy trên đời này liền không có người tốt. Thấy không có đáp lại, Xuân Lan thở dài về sau, chính là ly khai. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cũng coi là Trần Mặc là rất đáng sợ. Thế nhưng là dần dần tiếp xúc về sau, phát hiện hắn đối xử mọi người ôn hòa, trên mặt thời khắc lộ ra nụ cười, mấu chốt nhất là biết rõ người đau lòng. Ngoại trừ phương diện kia có chút hoang đường bên ngoài, tại Xuân Lan trong mắt, Trần Mặc liền không có khác khuyết điểm. Một bên khác, Trần Mặc bọn hắn cũng đang dùng lấy thiện. Nếu là đổi làm khác trong phủ, dựa theo đại tống truyền thống, nữ nhân là không có tư cách cùng hắn ngồi cùng một chỗ dùng nữa. Hơn đừng đề cập, Hạ Lan hiện nay còn chưa không phải Trần Mặc nữ nhân. Thu Lan cùng Đông Lan ngồi tại Trần Mặc hai bên trái phải, Thu Lan bên trái thì là Hạ Lan. Mà dưới đường, thái tử đưa hai tên vũ nữ đang nhảy lấy diễm vũ. Trường án bên trên, giá hiệu, thịt dê, heo máu. Chờ đã, tất cả đều là một chút tráng dương bổ thân thể đồ ăn. Nhìn xem dưới đường diễm vũ, lại nhìn những thức ăn này, Thu Lan chúng nữ lập tức mặt đỏ tới mang hai. Hai chân cũng là không khỏi kẹp chặt một chút. Lão gia ăn như thế cường tráng bổ đồ ăn, nhường trong lòng của các nàng không khỏi có chút thất vọng. Luôn cảm giác đêm nay sau đó không đến giường. Nhưng kết quả lại là nhường nàng nhóm đại suất sở liệu. Trần Mặc ăn cơm xong về sau, Thu Lan cầm suất thủ bọc, giúp hắn lau miệng, sau đó Trần Mặc nói ra, đêm nay lão gia ta còn muốn tu luyện, các ngươi sau khi thu thập xong, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong, chính là đứng dậy tiến về thần tiêu quan. Lưu lại trong đại đường một mặt sốc xếp chúng nữ. Hạ Lan nói ra, cái này hai ngày lão gia làm sao là lạ. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, mưa còn chưa ngừng thời điểm, Trần phủ bên trong chính là bận rộn. Đương nhiên, cái này chỉ là trong phủ chính mình bận rộn, mà lại chỉ là tại hậu viện, Trần phủ địa phương khác cũng không có trang trí cái gì. Dù sao lấy Trần Mặc tại triều đình bên trong thân phận, loại sự tình này không thể lớn tổ chức. Bất quá tin tức truyền đi cũng không quan hệ, động tính cũng lớn, ăn đối ăn nhà cũng không phải quá kỳ quái sự tình. Hậu viện thông hướng phòng cưới trên hành lang trải lên thảm đỏ, kia trên cây cột cũng là cuốn lên đỏ gấm lụa, đột hiện lấy một mảnh vui mừng hình ảnh. Trong phòng khách, Khương Nhược Tình nhìn xem phía ngoài trang trí, trong lòng cũng là không khỏi đáng thương lên tân nương. Giờ thịnh, sắc trời sáng rõ, mưa cũng ngừng. Tiêu phủ, Trần Mặc là tự mình đi đón dâu, một bộ bạch bảo, cưới tuyết long tuấn, đi tới bên ngoài phủ. Hắn chính là Trần Hồng, giao giao, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu phủ một chỗ trên nhà cao tầng, nơi này có thể nhìn thấy bên ngoài phủ, chi họa chỉ vào bạch mã trên nam tử, mỉm cười nói. Đối với chuyện ngày hôm nay, y giao vốn là không có để ở trong lòng, nàng cái hy vọng mau chóng đến Trần phủ, để cho Tiêu gia đem sư phụ đem thả. Nghe được chi họa, y giao tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó cả người ngơ ngẩn. Áo trắng như tuyết, phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo anh tuấn, thân cưỡi ngựa trắng, người trong mộng của nàng, không phải liền là cái dạng này sao? Y giao trong lòng cũng là có chỗ an ủi một chút. Nhìn thấy y giao biểu lộ, chi họa trên mặt cũng là nổi lên nụ cười, trong lòng của nàng vẫn là rất để ý cái này nữ nhi, tự nhiên cũng là hy vọng nàng có thể hài lòng. Đương nhiên, nếu là cùng Tiêu phủ vinh hoa phú quý so sánh, chi họa vẫn là lựa chọn Tiêu phủ. Giao giao, mẹ nói, mẹ đây là vì ngươi tốt. Chi họa đem y giao tay cầm tại trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của nàng nói. Bất quá y giao rất nhanh liền đưa tay rút trở về. Theo giờ lành vừa đến, y giao chính là che kín đỏ khăn cô dâu, tại hai tên thiếp thân thị nữ cùng đi, lên Trần Mặc mang đến cố kiệu. Cố kiệu bị dơ lên, hướng phía chu tước đường cái phần cuối chỗ góc của Trần phủ đi đến. Tại cố kiệu đằng sau, còn có khuôn vác, bước lên từng cái gánh cùng cái dương, không nhanh không chậm đi theo. Những này gánh bên trong, tất cả đều là y giao đồ cưới. Có thể nói, ngoại trừ chiến trận không quá long trọng bên ngoài, kia đồ cưới thế nhưng là dựa theo Tiêu gia đích nữ quy cách cho, bởi vì là thị nữ thân phận, ý lìa giao cùng Trần Mặc là không cần bãi đường, ý lìa giao trực tiếp bị Xuân Lan nàng nhóm đưa vào phòng cưới bên trong, chỉ còn chờ ban đêm động phòng hoa chúc liền có thể. Mà trong đại đường, Trần Mặc thì là tại cùng ý giao phụ thân mẫu thân gặp mặt, nhìn thấy ý khinh hồng cùng chi họa tướng mạo, Trần Mặc cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ý khinh hồng tướng mạo đường đường, khí chất nho nhã, chi họa thì là tiêu chuẩn mỹ nhân, ghen tốt như vậy ý giao khẳng định không kém nơi nào. Cứ việc Tiêu Đằng bọn hắn cũng nói với Trần Mặc qua, y giao là mười phần mỹ nhân, có thể Trần Mặc nào biết bọn hắn nói có phải hay không lời khách sáo. Mặc dù y giao là hắn cùng Tiêu phụ dùng để buộc chung một chỗ công cụ, nhưng Trần Mặc tự nhiên cũng là hy vọng cái này công cụ là cái mỹ nhân. Chi họa cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trần Mặc cho nàng ấn tượng đầu tiên, mà là phi thường không tệ. Cái này chàng hội mặt, giữa song phương vẫn là rất mong mắn. Mặc dù y giao đã đưa đến Trần phủ tới, nhưng Trần Mặc cũng không có đi nhìn nàng, nơi đó lý trong tay sự tình liền xử lý trong tay sự tình. Hết thệ cũng có vẻ rất bình tĩnh. Màn đêm buông xuống, dựa theo thương định tốt, còn có một trận tiệc tối. Trần Mặc cần cùng Tiêu Vân Tề, còn có y ra một ít trưởng bối, ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm.
xem như nhận người một chút. Tiệc tối kết thúc về sau, mới là động phòng hoa chúc. Về phần Thần Tiêu Quan, Trần Mặc tối hôm qua thời điểm, liền nói với Lâm Tố Nhã. Nàng cũng đáp ứng. Chương 244 người. Người tới đi. Bóng đêm như mực. Trần phủ một mảnh hoan thanh tiếu ngữ thời điểm, biện lương thành lần nữa tí tách rơi ra mưa phùn. Nâng ly cạn chén, qua ba lần rượu. Trong đại đường, Trần Mặc cùng Y Khinh Hồng đang nói chuyện, Tần gia một số người trên mặt đều mang rối trá ý cười, tại cùng Trần Mặc bọn hắn chắp tay cáo tử. Trong lòng của bọn hắn kỳ thật nhìn không lên Trần Mặc. Một cái thái giám thân phận, tầng dưới chốt nông dân xuất thân, có tư cách gì có thể leo đến bọn hắn trên đầu tới? Mặc dù Trần Mặc thực lực bây giờ, quân chức, địa vị thậm chí phương diện khác đều mạnh hơn tại bọn hắn, nhưng là xuất thân của hắn giai cấp, theo hắn ra đời một khắc này, chính là chú định. Mà bọn hắn là người của Tiêu gia, bảy đại danh môn vọng tộc một trong, là trong lòng xem thường Trần Mặc, cho là hắn chính là một cái gặp vận may không có chứng ra hỏa. Thậm chí bọn hắn cho rằng Tiêu Vân Tề cũng nghĩ như vậy. Nếu không tại sao muốn đưa cái ý giao đi qua, vẫn là cái con gái tư sinh? Vì cái gì không phải họ Tiêu nữ tử? Nói cho cùng, không phải liền là ghét bỏ sao? Thậm chí là Y Khinh Hồng, bọn hắn cũng xem thường. Mà Trần Mặc đương nhiên là cảm nhận được. Hắn cái gì cũng biết rõ, cái gì cũng không nói mà thôi. Lợi dụng lẫn nhau thôi. Nếu để cho bọn hắn biết rõ Tiêu Vân Tịch đã trở thành Trần Mặc nữ nhân, đoán chừng sẽ đến kinh ngạc đến ngây người ngã xuống ba. Y Khinh Hồng không biết rõ là uống say, vẫn là muốn cùng Trần Mặc tạo mối quan hệ cái gì, đưa tay vô bờ vai của hắn. Trần Hồng tướng quân, giao cho ngươi, ta rất yên tâm. Nếu là giao không nghe lời, ngươi cũng tận quản nói với ta, ta giúp ngươi giáo huấn nàng, ngày thường vô sự ngươi cũng có thể nhiều đến Tiêu phủ đi dạo, Tiêu phủ vĩnh viễn là của ngươi nhà. Lời nói này nói ra, trong đại đường còn có hay không rời đi họ Tiêu tộc nhân, trong lòng không khỏi khịt mũi coi thường, bất quá ngoài mặt vẫn là gật đầu. Trần Mặc thì là đáp trả sẽ đối với ý giao tốt các loại. Vậy liền không ảnh hưởng các ngươi động phòng hoa chúc một rồi, nhóm chúng ta đi trước. Y Khinh Hồng mỉm cười phất tay, sau đó cùng Tiêu gia một đoàn người lý khai. Mà ra Trần phủ sau, người của Tiêu gia cũng là cùng Y Khinh Hồng tiến hành tách rời. Trong đó một vị Tiêu gia người trẻ tuổi cười lạnh nói, Y Lìa giao đứa bé kia ta thấy qua, nguyên bản ta còn dự định giới thiệu cho bằng hữu nhi từ đây, không nghĩ tới tiện nghi một thái giám. Chính là, một cái không có dơ bẩn đồ chơi, còn động phòng hoa chúc đêm, hắn có đồ chơi làm việc sao? Ha ha. Mấy người cười ha ha lên, sau đó kể vai sát cánh, hướng phía Tiêu phủ đi đến. Trần phủ hậu viện. Khương Nhược Tình không biết thế nào, đột nhiên có chút tâm thần có chút không tập trung lên, căn bản là ngủ không được. Nàng đứng dậy đi vào bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, nhìn xem đối diện phòng cưới. Nến đỏ còn đang thiêu đốt, dưới mái hiên treo đèn lồng đỏ tại mưa gió thổi lắc dưới, nhẹ nhàng chập chờn. Đáng tiếc là, Khương Nhược Tình không nhìn thấy bên trong thân ảnh. Bất quá từ chung quanh động tĩnh đến xem, tân lang còn không có tới. Theo Trần Mặc niên kỷ đến xem, cái này tân nương niên kỷ sẽ không quá lớn. Dù sao tại Đại Tống hoàng triều kết hôn, phổ biến đều là cưới so với mình tuổi nhỏ. Chẳng biết tại sao, Khương Nhược Tình đột nhiên nghĩ đến Giao Giao. Nếu là cái này tân nương là Trần Mặc bức bách, kia Giao Giao, đoán chừng so cái này tân nương còn thảm. Nàng là bị mẹ ruột của mình, cha ruột bắt buộc bách. Nhường nàng đi phục thị một cái thái giám, một cái không hoàn chỉnh người. Tính toán thời gian, đoán chừng cũng sắp. Tự mình không tại, đã không ai có thể bảo hộ nàng. Mà lại sư tôn thủ cũng không báo, mình không thể đợi ở chỗ này nữa. Nghĩ tới đây, Khương Nhược Tình không khỏi mắt nhắm lại, thầm nghĩ, nếu không liền đáp ứng hắn đi. Theo phương diện khác không nói, hắn cũng là ân nhân cứu mạng của mình. Mà lại tướng mạo anh tuấn, thực lực nhìn cũng so với mình. Nếu là muốn sư phụ báo thù lời nói, có lẽ có thể nhường hắn giúp mình. Trong lòng có dự định, Khương Nhược Tình cũng là mở hai mắt ra. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy một thân ảnh đi qua hành lang, hướng phía phòng cưới đi đến. Người kia không phải Trần Mặc còn có ai? Khương Nhược Tình mày ngài nhăn lại, nhanh đóng cửa sổ lại, trong lòng một trận xem thường. Phòng cưới bị thu thập đến thật chỉnh tề, đã sớm dán lên hỷ chữ, dọn lên đến đỏ, thậm chí liền bén đỏ khăn cô dâu kim sừng cái cũng chuẩn bị xong. Y Lìa Giao mặc cưới bảo, trên đầu che kín đỏ khăn cô dâu, ngồi tại giường cưới bên cạnh. Nàng vốn là không có ý định đổi cưới bảo, thế nhưng là nghĩ đến trước đó nhìn thấy Trần Mặc bộ dạng, mà lại nàng cũng không phản kháng được, vì cứu sư phụ, nàng cũng chỉ có thể dạng này. Tăng thêm cũng không muốn trở thành tiếc nuối, cho nên Y Giao vẫn là lề mề đổi lại. Không biết qua bao lâu, Y Lìa Giao cảm giác cái mông của mình đều muốn ngồi tê dại thời điểm. Bên hai truyền đến cửa phòng mở ra chấm dứt trên thanh âm, tiếng bước chân lập tức nhô tới. Y Lìa Giao thân thể đột nhiên cứng đờ, thân thể không nhịn được run nhẹ nhẹ. Bước chân từng bước một tới gần, theo trên đầu đỏ khăn cô dâu liền xốc lên, hơi có chút chướng mắt ánh đến chiếu xạ tại trên ánh mắt, nhường nàng theo bản năng đi che chắn. Là nàng sau khi thích đứng, đem tay mở ra thời điểm, một đôi thâm thúy con ngươi, ngay tại hiếu kỳ đánh giá nàng. Nó như thế nào đây? Không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là tuyệt sắc mỹ nhân, mà lại là một loại đổ vào lòng người vẻ đẹp, chỉ là kia trong mắt bên trong mang theo nhàn nhạt yêu thương, cùng trên mặt biểu lộ kết hợp lại, chính là viết không tình nguyện ba chữ. Mà tại Trần Mặc dò xét nàng thời điểm, Y Lìa Giao cũng là tại nhìn xem hắn. Sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc mặt dị thường tuấn mỹ, bề ngoài nhìn qua giống như phóng đãng không bị trói buộc, nhưng trong mắt trong lúc lơ đãng lại lóe ra tinh quang, một đầu đen nhánh rậm rạp tóc bị kim quan vén lên thật cao, cao thẳng cái mũi, trên mặt nhộn nhạo thấm người đủ cười. Ngươi tựa hồ rất sợ hai ta." Trần Mặc nói. Thanh âm cũng rất êm tai, không phải nàng trước kia nghe qua như con vịt thái giám giọng nói. Nàng không nói gì. Người tu vi bị phòng,
đồng thời theo ngươi nhãn thần đến xem, bản thân ngươi là không đồng ý vụ hôn nhân này.
Cũng thế, gả cho một cái thái giám, có mấy cái cô nương sẽ tình nguyện.
Yên tâm, ta không động vào ngươi, ta ở chỗ này ngồi một chút liền ly khai, dạng này cũng sẽ không khiến cho hoài nghi.
Trần Mặc tự mình nói.
Y Lệ Giao sững sờ, nàng thế nhưng là nghe nói qua, thái giám nếu không liền không động vào nữ nhân, một khi đụng nữ nhân, thế nhưng là chơi rất biến thái.
Hắn không động vào tự mình.
Không.
Sớm đã hắn chỉ là thuận miệng khách khí làm sao bây giờ,
mà lại tự mình tới hầu hạ chuyện của hắn, bên trong liền không có hắn tham dự.
Tự mình muốn cứu sư phụ, cũng cái này tình huống, cũng không thể xảy ra sự cố.
Y Lệ Giao cắn cắn môi dưới, nói, ngươi.
Ngươi tới đi.
Lần này đến phiên Trần Mặc ngây ngẩn cả người.
Hắn đó có thể thấy được, Y Giao là không tình nguyện, chính theo lý thuyết nói không động vào nàng, nàng hẳn là muốn may mắn, lại không nghĩ rằng nói ra những lời này.
Xem ra Tiêu gia là lấy cái gì đồ vật áp chế nàng.
Xem ra ngươi là gặp được phiền thoái, nói đi, có lẽ ta có thể giúp ngươi.
Trần Mặc tựa ở bên giường, chuẩn bị lắng nghe.
Y Lệ Giao lông mày nhíu lại.
Hắn không có tham dự chuyện này.
Y Lệ Giao chỉ muốn cứu ra sư phụ, không muốn sinh thêm sự cố, thế là nghiêm mặt nói, không có cái gì phiền phức, ngươi.
Ngươi.
Tới đi.
Chương 245 động phòng.
Trần Mặc tự nhận không phải cái gì chính nhân quân tử,
nên nói đều nói rồi, Y Giao cũng nói đến đây cái trình độ.
Nếu là hắn lại cự tuyệt, cũng không phải là một cái nam nhân bình thường.
Không đổi.
Trần Mặc khỏe miệng khẽ nhếch, chợt nói ra, bởi vì thân phận nguyên nhân, ta cũng không thể phong quang lớn làm cưới ngươi, nhưng chương trình phương diện, ta còn là có thể cùng ngươi đi đến.
Ngay tại Y Giao nghi ngờ thời điểm, cái gặp Trần Mặc cầm lấy xốc lên đỏ khăn cô dâu, một lần nữa chùm lên trên đầu của nàng, nói ra, chúng ta bây giờ bái cái đường đi.
Nghe vậy, Y Giao sững sờ, nàng cũng là đọc qua sách, nói, bái đường đến có cao đường, ta.
Cha mẹ ta cũng không tại, cha mẹ ngươi.
Lại rời đi, làm sao bái?
Trần Mặc khẽ giật mình, chợt nói ra, ngươi chờ chút.
Nói muốn liền rời khỏi phòng.
Thời khắc nhìn xem phòng cưới Khương Nhược Tình, nhìn xem Trần Mặc theo phòng cưới bên trong đi ra, không khỏi sức sở, nhanh như vậy.
Cô nương kia thật sự là đáng thương.
Các loại Trần Mặc lần nữa về đến phòng lúc, trên tay bưng lấy một bức tượng thần, là Thiên Tôn.
Trần Mặc đem Thiên Tôn giống bày ở trên bàn, sau đó nhấc ngón tay chỉ, liền bái nó.
Y Lệ Giao nhẹ nhàng nhấc lên đỏ khăn cô dâu, liếc qua, nàng làm tố nữ phái đệ tử, cũng coi là đạo giáo người, tự nhiên là nhận biết Thiên Tôn giống.
Mà lại Thiên Tôn cũng coi là trưởng bối, xem như thích đáng.
Y Lệ Giao đem khăn cô dâu để xuống, sắc mặt cũng là đỏ lên, một khi bái đường, coi như thật thành hắn thế tử.
Cái gọi là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, đối với truyền thống nàng tới nói, bái xong đường về sau, coi như thật không có hối hận được sống.
Thật, thật đến.
Người không nguyện ý.
Không,
không phải.
Vậy đến đây đi.
Trần Mặc đi vào bên giường, bắt lấy Y Giao tay phải, đưa nàng từ trên giường kéo xuống.
Y Giao thân thể run lên, bản năng muốn đem tay theo Trần Mặc trong tay rút ra, có thể tay của hắn lại là 10 điểm mạnh mẽ, nhưng nàng không có rút ra.
Hai người sóng vai đi vào trước tượng thần, sau đó quỳ xuống, Trần Mặc nghiêm túc, nhìn xem bên cạnh còn rất khẩn trương Y Giao, đưa tay đặt ở đầu vai của nàng, nói khẽ, vung lòng một chút.
Y Giao ánh mắt phức tạp, tự mình không nên kháng cự hắn sao, làm sao hiện tại liền bái lên đường tới.
Trần Mặc không cho nàng hối hận cơ hội, ôn nhu nói, nhất bái thiên địa.
Nói xong, Trần Mặc tay giật giật Y Giao cưới bảo, sau đó hai người xoay người sang chỗ khác, hướng về phía sau túi người cúi đầu.
Nhị bái cao đường.
Hai người lại xoay người lại, mặt hướng Thiên Tôn tượng thần, túi người thi lễ.
Phu thê giao bái.
Là Trần Mặc nói đến phu thê giao bái thời điểm, Y Giao lông mi rung động có chút lợi hại, nắm chặt quần áo ngón tay cũng là khấu chặt ở cùng nhau, khấu trừ gắt gao.
Mà Trần Mặc đã mặt hướng nàng, che kín đỏ khăn cô dâu, tại không thôi động thượng cổ trọng đồng tình hung dưới, không biết nàng ra sao biểu lộ, nhưng có thể cảm giác được nàng đang do dự.
Trần Mặc lại nói âm thanh phu thê giao bái, sau đó bái xuống dưới.
Y Lệ Giao giờ phút này rốt cục lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian túi người đối bái.
Đông.
Hai người cái chán đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang nhỏ.
Mà Y Giao nhưng không có đi quản trên chán đau đớn, cái chán tại đụng nhau một khắc này, trong đầu chính là vù vù lên, khỏe mắt cũng có một giọt nước mắt lưu lại.
Từ nay về sau, nàng chính là trước mặt cái này nam tử thế tử.
Trần Mặc thì là một cái xốc hết lên nàng trên đầu đỏ khăn cô dâu, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng.
Đưa nàng đặt lên giường, ánh mắt hướng phía giai nhân nhìn lại, tại nến đỏ chiếu xạ mà ra yêu ớt trong ngọn lửa, tiểu diễm ngây ngô động lòng người.
Y Lệ Giao khẽ cắn môi dưới, nhãn thần có chút phức tạp nhìn xem nam tử trước mặt, trái tim nhỏ bịch bịch của loạn, cuối cùng đỏ mặt nghiêng đi ánh mắt, nhìn về phía cửa sổ.
Trần Mặc vuốt xuôi mũi quỳnh của nàng, lập tức lấy ra rượu dao bồi cho nàng.
Hai người hai tay quấn quanh, uống rơi rượu trong chén sau.
Trần Mặc hướng về phía đầu vai của nàng đẩy, nhường nàng ngã xuống giường, sau đó toàn bộ thân thể chống đỡ tại trên người nàng, ánh mắt thâm tình nói ra, nương tử,
phu quân.
Câu này phu quân, phản phất dùng hết Y Giao toàn thân lực khí, sau đó liền mắt nhắm lại, quay đầu đi, một bộ tùy ý Trần Mặc hái bộ dáng.
Trần Mặc lắc đầu cười khẽ, hướng phía sau lưng nhẹ nhàng phất phất tay, nến đỏ lập tức dập tắt, lại đem màn đem thả xuống dưới.
Sau đó chậm rãi hiểu lên Y Giao trên người áo cưới.
Từng cái nút thắt bị cởi ra, Y Giao hô hấp cũng dồn dập.
Đồng thời trong lòng cũng mang theo nghi hoặc.
Hắn muốn làm sao động phòng.
Nhưng rất nhanh, nàng liền biết rõ.
Trong cổ họng phát ra một tiếng áp chế không nổi kêu đau, Y Giao đột nhiên ôm chặt lấy Trần Mặc,
cắn một cái tại đầu vai của hắn, mười ngón tại phía sau lưng của hắn cầm ra đạo đạo vết thương, cảm giác sắp chết đi. Hắn không phải thái giám, đây là muốn giết người sao? Lúc đầu nhìn chằm chằm phòng cưới nhìn xem có chút bối rối Khương Nhược Tình, nghe được phòng cưới truyền ra tiếng gào đau đớn, cả người cũng không hiểu tinh thần một chút, trên gương mặt viết đầy sợ hãi. Dù sao trước đó nàng cương quyết định tốt phải đáp ứng Trần Mặc, chỉ là thanh âm này làm sao có chút quen thuộc. Bất quá Khương Nhược Tình cũng không có nghĩ lại, theo càng ngày càng nhiều cổ quái âm thanh theo phòng cưới bên trong truyền ra, Khương Nhược Tình sắc mặt cũng là trở nên sát đỏ lên, bên trong miệng hứ một câu, kẻ xấu xa. Không biết là mấy canh sáng, trong hoàng thành đèn đuốc dần dần dập tắt, chỉ để lại vị ương cung đèn đuốc tại lóe lên. Trên giường phượng, thay đổi mũ phượng khăn quàng vai Tiêu Vân Tịch, bên cạnh ngồi tại giường trên xà nhà, nhìn qua bên cửa sổ, trong mắt đều là nhớ. Nàng trong tay còn cầm một cái bạch bảo. Hôm trước xuất cung thời điểm nàng mặc dù mang đi ra ngoài, muốn cho Trần Mặc. Đến hôm đó tại lâu thuyền bên trên, nàng đều bị Trần Mặc cho làm bị vắng đầu, tăng thêm lúc ấy sợ hãi bị phát hiện, thúc giục hắn ly khai. Tiêu Vân Tịch đâu còn nghĩ đến cái này áo choàng sự tình. Không có biện pháp, nàng đành phải lại mang theo trở về. Nàng kỳ thật có thể giao cho Triệu Phúc Kim, sau đó đến tối thời điểm, có thể nhường Triệu Phúc Kim chuyển giao cho Trần Mặc. Nhưng này ý nghĩa liền thay đổi, Tiêu Vân Tịch muốn tự tay đem áo choàng đưa cho Trần Mặc. Đã trễ thế như vậy, kia thối tiểu tử tại làm gì? Đang suy nghĩ bản cung sao? Suýt nữa quên mất, hôm nay là y giao và phủ, vậy tối nay hẳn là kia tiểu tử động phòng hoa chúc mượn rồi, hiện tại hẳn là tại ân ái triền miên. Nghĩ đến động phòng sự tình, Tiêu Vân Tịch liền nhớ tới hôm đó tại lâu thuyền trên sự tình. Mà một khi nghĩ đến việc này, lại nghĩ quên mất, coi như khó khăn. Tiêu Vân Tịch như là vào ma nhất, giờ phút này cảm giác trên thân muốn được Trần Mặc bàn tay lớn vuốt ve đồng dạng. Nhường thân thể của nàng lập tức cuộn mình lên, hai chân giảo cùng một chỗ, mắt ngậm xuân thủy, sắc mặt từng hồng. Nam Dương quận, Thiên Hà thành. Đừng, đừng, đừng có giết ta. Lạc Chân lại một lần nữa bị ác mộng sở kinh tỉnh, tại trong cơn ác mộng, phụ thân cùng mẫu thân vì bảo hộ nàng, bị bóng đen người giết chết, liền ngã tại nàng trước mặt, đưa tay nhường nàng chạy mau. Sau đó một vòng đao quang hướng phía nàng chém tới, nàng tỉnh. Nàng đưa tay theo bản năng sờ lên bên cạnh, lại là trống chân như vậy. Lạc Chân ngồi dậy, ôm mình đầu gối, tại Trần Mặc sau khi đi, nàng liền bắt đầu thấy ác mộng. Chương 246 chấp tử chi thủ cùng tử giai lão. Nàng cũng làm cho người phân tích vì sao mỗi ngày biết làm cơn ác mộng nguyên nhân. Đại khái chính là ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong, trải qua liên tiếp tục đại bi sự tình. Phụ thân vì bảo hộ nàng bị bóng đen sát thủ giết chết. Thanh bà vì nàng bảo hộ nàng, bị phản quân làm hại. Còn có Lý Văn Tuấn. Vân vân. Nhưng nàng trong lòng còn có ấy nấy, mãi mãi cũng không thể quên được. Về sau Trần Mặc xuất hiện, mang cho nàng trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, Lạc Chân cũng thời gian dần trôi qua đối với hắn tạo thành ỷ lại. Cùng hắn ở chung cùng một chỗ, nàng rốt cục không cần đang lo lắng uy hiếp tính mạng, cho nên tự nhiên cũng sẽ không làm ác ngộng. Thế nhưng là tại hắn sau khi đi, nàng ỷ lại không có, trước kia cái chủng loại kia sợ hãi cảm giác, lần nữa dâng lên trong lòng, ban ngày thời điểm, cũng không dám tùy ý xuất phủ, tại loại này tâm tình khẩn trương dưới, có thể không làm ác ngộng sao? Nàng đứng dậy tìm tòi đi tới trước bàn trang điểm. Sau đó lấy ra Trần Mặc đưa cho nàng cây châm, thật chặt giữ tại trong tay, chỉ có dạng này, nàng mới có thể cảm giác Trần Mặc ngay tại bên cạnh mình, nhường nàng an tâm một chút. A. Ngay tại Lạc Chân suy nghĩ dần dần sâu thời điểm, một đạo tiếng kêu sợ hãi, nhường Lạc Chân suy nghĩ bị đánh gãy, sắc mặt hơi đổi. Diệu Trinh. Lạc Chân vội vàng từ dưới gối đầu, đem Trần Mặc lưu cho nàng phòng thân xích dương chung lấy ra, sau đó hít sâu một hơi, đang muốn ra khỏi phòng thời điểm. Cửa phòng bị đập đập phanh phanh rung động. Phu nhân, là ta. Từ Diệu Trinh thanh âm vang lên. Mặc dù nàng giống như Lạc Chân, đều là Trần Mặc nữ nhân, nhưng nàng vẫn là quen thuộc gọi Lạc Chân phu nhân. Lạc Chân nhanh mở cửa phòng ra. Từ Diệu Trinh đi tới, chính là nút ở Lạc Chân sau lưng, sợ hai nói ra, "Phu nhân, có quỷ." "Quỷ?" Lạc Chân nhướng mày, đây cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh chuyện như vậy. Trước đó đại nhân còn tại thời điểm, liền đụng vào qua. Thật vất vả yên tĩnh, tại đại nhân sau khi đi, lại ra. Chỉ là nhường Lạc Chân kỳ quái là, cái này quỷ cái dọa Diệu Trinh, nhưng không có dọa qua nàng. Lạc Chân vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Từ Diệu Trinh lưng ngọc. Chợt nói ra, đừng sợ, đừng sợ, ta tại, ngày mai ta để cho người ta đi mời pháp sư tới. Tại Lạc Chân an ủi dưới, Từ Diệu Trinh cảm xúc dần dần an định xuống tới. Phu nhân, về sau ta có thể với ngươi cùng một chỗ ngủ sao? Từ Diệu Trinh một bộ nghĩ mà sợ thần sắc nói. Lạc Chân gật đầu cười. Cũng không biết đại nhân bên kia cái gì tình huống. Có thể hay không xảy ra chuyện, hiện tại cũng còn không có hồi âm. Từ Diệu Trinh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cái này khiến Lạc Chân mày ngải nhăn lại, đây cũng là nàng lo lắng sự tình. Dù sao trước đây Trần Mặc nói với nàng, đến Biện Lương về sau liền cho nàng hồi âm, tính toán thời gian cũng nên đến, nhưng là bây giờ cũng còn không có quay về, thậm chí Lạc Chân trong lòng còn có một tia khác lo lắng, đó chính là sợ hai Trần Mặc vứt bỏ các nàng. Nhưng theo sắc trời sáng rõ, một phong đến từ Biện Lương thư tín, triệt để nhường lo lắng của các nàng tiêu trừ. Tin là Trần Mặc viết, chữ chữ không rời sự quan tâm của các nàng cùng nhớ, đồng thời bàn giao tự mình mạnh khỏe, chỉ là Biện Lương thế cục còn không thái bình, tạm thời còn không thể đem nàng nhóm tiếp nhận đi. Tin về sau mới hỏi câu hỏa dược sự tình, nghiên chế thế nào. Lạc Chân cùng Từ Diệu Trinh cầm thư tín, trọn vẹn nhìn mấy lần, vừa rồi xuất ra giấy viết thư, cho Trần Mặc hồi âm. Chiêu dương từ phương đông dâng lên. nóng bỏng ánh mặt trời chiếu tại Trần phủ hậu viện. Phòng cưới bên trong, dưới giường hơi có vẻ lộn xộn. Màn bên trong, Đại Hồng trong đệm tràn, y giao gương mặt từng đỏ, trên cổ tất cả đều là ô mai, như bạch tuộc, ghé vào Trần Mặc trong ngực, trên mặt còn có lưu nước mắt, hai đầu lông mày ngậm lấy đau đớn. Dù sao cũng phải tới nói, không có bao nhiêu lớn biến hóa, chính là thiếu đi mấy phần ngượng ngùng, có thêm nhiều thân là nữ nhân ý vị. Mà đối với Trần Mặc tới nói, y giao cùng hắn nữ nhân hắn khác nhau, chính là tối hôm qua làm cho đặc biệt lớn âm thanh, cảm giác nóc nhà đều muốn bị lật ngược đồng dạng. Y giao bản thân dậy rất sớm, bởi vì nàng có một cái sáng sớm luyện công quen thuộc, căn bản là trời còn chưa sáng, liền muốn cái khác đùa nghịch một bộ quyền, sau đó chính là đánh bạc gỗ, bền lòng vững dạng. Nhưng là bây giờ, ngày đều sáng rồi, còn nằm ở trên giường. Cái này cũng không trách y giao, ban đầu trải qua mưa gió, liền bị Trần Mặc dỗ dành bày ra kỳ kỳ quái quái tư thế, mỗi lần cũng mệt không muốn nhúc nhích. Mấu chốt nhất sự tình, cũng nói từ bỏ, nhưng như cũng còn bị Trần Mặc khi dễ, còn giải trừ trong cơ thể nàng phong ấn. Nàng khóc một đêm, nước mắt cũng cảm giác nhanh chảy khô đồng dạng. Mặc dù còn đang ngủ, nhưng đồng hồ sinh học lại là suy nghĩ, y giao sâu kín mở mắt, nghi ngờ Lý Chính ôm một cái ấm áp thân thể. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, kia thân thể chủ nhân cũng tại nhìn xem nàng. "Sớm a, giao giao." Trần Mặc túi đầu hôn phía dưới trán của nàng. Y Lìa giao nhưng không có chậm nửa nhịp, tối hôm qua ký ức, tất cả đều tại trong óc của nàng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên bắt đầu. Thậm chí không gì sánh được hoài nghi, tối hôm qua tự mình, căn bản cũng không phải là bản thân. Nếu không, rõ ràng khó chịu lợi hại, nhưng lại lưu luyến không rời đây. Nàng không nói một lời, bởi vì nàng giờ phút này không biết rõ làm sao đối mặt Trần Mặc. Nàng cho nên mặc cho Trần Mặc hái, lớn nhất nguyên nhân chính là muốn cứu sư phụ. Nhưng là bây giờ sự tình đã phát sinh, nàng cũng cùng Trần Mặc bãi đường, trở thành hắn nữ nhân. Cái gọi là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, y giao trong lòng có thêm một tia đối Trần Mặc không muốn xa rời. Đối với y giao không trả lời, Trần Mặc có kinh nghiệm, ôn nhu đưa nàng kéo, nói khẽ, về sau nhóm chúng ta chính là vợ chồng, muốn dắt tay vượt qua cả đời, làm phu quân của ngươi, ta cũng sẽ tận chính mình toàn lực đến bảo vệ ngươi, không đồng ý ngươi nhận một tia tổn thương. Nói xong, lại hôn phía dưới y giao cái chán. Nghe được Trần Mặc hứa hẹn, y giao trong lòng xúc động một cái, bỏ mặc nàng có thừa nhận hay không, về sau chính mình là hắn nữ nhân, cái này thời gian muốn tiếp tục qua xuống dưới, liền liền phải thích ứng xuống tới cùng cuộc sống của hắn. Y Lìa giao khẽ ử, nhưng lại có vẻ rất câu nệ, bị Trần Mặc ôm vào trong ngực, một cử động nhỏ cũng không dám, thật lâu, vừa rồi nói ra, ta nghe người ta nói, ngươi không phải thái giám sao? Làm sao? Kỳ thật, ta cũng không phải là thái giám, ta có người ca ca sinh đôi. A Y giao kêu lên một tiếng sợ hãi, cho là mình cùng tiểu thúc tử cái kia. Thế nhưng là sau đó Trần Mặc giải thích, nhường nàng nhẹ nhàng thở ra. Trần Hồng đã đi. Đóng vai Trần Hồng, một mực là Trần Mặc. Cho nên nói, Trần Hồng tức là Trần Mặc cũng tức là Trần Hồng. Mà nàng nguyên bản nên phục hầu người, chính là Trần Mặc. Chuyện này, thế nhưng là bí mật lớn, vẫn là tội khi quân. Ngươi tại sao muốn toàn bộ nói cho ta? Bởi vì ta tin tưởng ngươi. Trần Mặc nắm lấy ý giao tay, hai người mười ngón đan sen. Ý dìa giao lông mày níu lại, thế nhưng là tại trước tối hôm qua, nhóm chúng ta cũng còn không biết, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Bởi vì ngươi là ta thế tử, về sau nhóm chúng ta còn chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão. Nếu là liền ngươi cũng không tin, ta còn có thể tin tưởng ai? Trần Mặc mỉm cười nói. Ý dìa giao bị xúc động, hốc mắt cũng có chút ẩm ướt bắt đầu, trải qua con ruột mẫu thân phản bội, nhường lòng của nàng cũng tổn thương thấu. Có thể Trần Mặc như thế tin tưởng nàng, nhường nàng tổn thương thấu tâm, đạt được sửa chữa phục hồi. Trong ngực nam tử, mình có thể dựa vào nàng. Chương 247 Khương Nhược Tình đồng ý. Làm sao vậy, em đẹp, tại sao khóc? Nói xong, Trần Mặc bưng lấy y giao mặt, dùng tay lau sạch lấy nàng trong mắt chảy ra nước mắt. Cảm thụ được Trần Mặc quan tâm, y giao cũng là thử hướng Trần Mặc mở ra nội tâm của mình, không có gì, ta cao hứng, cảm ơn ngươi dạng này tin tưởng ta. Đồng đốc. Trần Mặc hôn một cái y giao con mắt, giống như là muốn đem nước mắt của nàng thân làm đồng dạng. Y giao không biết làm sao tay, cũng là ôm lấy Trần Mặc cánh tay, sau đó chủ động kêu một tiếng phu quân, tiếp lấy nói ra. Đã phu quân ngươi như thế tin tưởng ta, kia thiếp thân cũng nói cho ngươi một sự kiện. Trần Mặc gật đầu, chuẩn bị lắng nghe. Cái gặp y giao chậm rãi nói. Theo con trai của nàng lúc nói tới. Hồi nhỏ tao ngộ. Nàng mẫu thân, sư phụ. Chớ đã, tất cả đều nói cho Trần Mặc. Trần Mặc cũng biết nàng bị mẫu thân chỗ phản bội sự tình. Ngươi nói là, sư phụ ngươi bị Tiêu phủ bắt lấy. Trần Mặc đột nhiên nói một câu như vậy. Ý thì giao gật đầu, thiếp thân. Tối hôm qua sở dĩ như thế, chính là vì muốn cứu xuất sư cha. Nhưng phu quân ngươi yên tâm, ngươi đối thiếp thân tốt như vậy, chỉ cần ngươi không phụ thiếp thân cũng sẽ hảo hảo đối phu quân ngươi. Trần Mặc nghe xong thở phào, đã sư phụ nàng bị Tiêu phủ người bắt lấy, vậy mình cứu người kia, hẳn là cũng không phải là sư phụ của nàng. Mà lại tự mình cứu người kia, thế nhưng là cái thích khách. Có thể y giao, nào có là thích khách bộ dạng. Trần Mặc ôm sát y giao một chút, sau đó nói ra, giao giao ngươi yên tâm, ta sẽ để cho Tiêu phủ đem sư phụ ngươi thả ra. Y giao gật đầu cười. Đây là nàng cái này mấy ngày qua, lần thứ nhất cười. Đúng lúc này, bắp đùi của nàng cảm giác được cái gì? Bởi vì nàng đang bị Trần Mặc ôm chặt lấy, thân thể chưa mặc quần áo dính vào cùng nhau, làn da ở giữa xúc cảm, cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Mà nàng phảng phất cũng ý thức được cái gì, sắc mặt đỏ lên bắt đầu. Nghe được Trần Mặc kia có chút tiếng thở hào hẹn, Ý Giao sắc mặt hơi đổi, không muốn, thiếp thân.
Cái kia còn.
Trần Mặc một cái xoay người, đưa nàng đặt ở dưới thân, nắm lấy tay của nàng, ôn nhu nói, Giao Giao quái, khó chịu nhất thời điểm tối hôm qua ngươi đã vượt qua được, tiếp xuống, ta để ngươi thể nghiệm một cái gì gọi là vui vẻ.
Liễu Dĩu.
Ngoài cửa sổ tiếng chim hót truyền đến, Khương Nhược Tình lông mi giật giật, dần dần tỉnh lại, mở mắt ra màn, phát hiện tự mình thế mà tựa ở bên cửa sổ trên mặt bàn ngủ tiếp đi. Tối hôm qua kia tân nương thanh âm kêu quá lớn, tăng thêm loại kia cổ quái tiếng vang, nhường nàng căn bản là ngủ không được. Nhìn một đêm, đến rạng sáng 3-4 điểm thời điểm mới ngủ lấy. Khương Nhược Tình ngáp một cái, liền chuẩn bị trở về giường ngủ bù thời điểm, tối hôm qua thanh âm lần nữa vang lên. Nàng răng ngà cầm cắn, sắc mặt đỏ lên, không xong đúng không? Nàng dùng sức đập xuống cửa sổ, muốn nhắc nhở người đối diện, nhường bọn hắn chú ý một chút. Nhưng thanh âm ngược lại lớn hơn. Khương Nhược Tình che lại lỗ tai. Bất quá thanh âm này lại làm cho nàng nghĩ đến Giao Giao. Bất quá nàng rất nhanh lắc lắc đầu. Tự mình đang miên man suy nghĩ cái gì đây? Coi như Giao Giao thật bị Tiêu phủ ép phục thị đi. Nhưng được phục thị người kia cũng là thái giám. Mà Trần Mặc có thể là thái giám sao? Thanh âm gọi như thế lớn, là thái giám cũng có quỷ. Lúc buổi sáng, Trần Mặc thân bút thư tín một phòng, để cho người ta đưa đến Tiêu phủ đi. Đại khái chính là nhường Tiêu phủ thả Y Giao sư phó. Tiêu phủ rất nhanh liền hồi âm. Trần Mặc cầm tin đi vào phòng cưới. Dậy trễ Y Giao còn tại dùng đến đồ ăn sáng, Trần Mặc cười nói, Giao Giao, Tiêu gia hồi âm, nói sư phụ ngươi tối hôm qua đã thả. Nói, liền đem Tiêu phủ quay về tin cho Y Giao. Y Giao sau khi nhận lấy nhìn một cái, chân mày cau lại, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Giao Giao, thế nào? Ta hoài nghi bọn hắn lại tại gạt ta, trong thư cũng không nói sư phụ bị phóng về sau, đi đâu. Mà lại sư phụ nếu là thả, khẳng định sẽ nhớ biện pháp tới gặp ta, nhưng là bây giờ. Y Giao trong lòng có chút thấp thỏm, lo lắng sư phụ đã ngộ hại. Trần Mặc vuốt ve Y Giao mái tóc, chợt nói ra, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một ngày, nếu là sư phụ ngươi còn không có cùng ngươi bắt được liên lạc, ta liền cùng ngươi quay về Tiêu gia một chuyến, hỏi thăm minh bạch. Y Giao mặc dù rất lo lắng sư phụ, nhưng cũng chỉ đành gật đầu, dù sao trên người bây giờ cũng không có gì lực khí, mà lại cũng bị dày vò không thể nào muốn động. Vậy ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, ta đi bộ binh thi. Trần Mặc hôn một cái Y Giao cái chán, chính là rời khỏi phòng. Hắn mỗi ngày tiến về bộ binh thi, chủ yếu là đi phụ trách đan binh huấn luyện các loại. Sau đó liền giảng thuật Hỏa Kỳ Lân quân quân kỷ. Mà cấm quân nguyên bản là hiệu trung hoàng đế, thế nhưng là Trần Mặc nhưng dù sao vô tình hay cố ý hướng bọn hắn quán tâu hiệu trung tư tưởng của mình. Triệu Khương Ninh từ khi hôm đó ly khai về sau, hai ngày này cũng tại trốn tránh Trần Mặc. Không phải sao, nay ngày đều nhanh trời tối, Triệu Khương Ninh vẫn không có đến tìm hắn chữa thương. Dùng qua bữa tối, Trần Mặc đang chuẩn bị tiến về Thần Tiêu Quan thời điểm, Xuân Lan đột nhiên tới nói với mình, nói là Khương Nhược Tình đã nghị thông suốt, đồng ý làm hắn kim ti tước. Thế là tại đi Thần Tiêu Quan trước đó, Trần Mặc đi gặp Khương Nhược Tình. Bóng đêm thanh u, phòng ốc kiến tĩnh. Nhìn xem Khương Nhược Tình trong mắt đề phòng cùng một tia ưu hoán, Trần Mặc nhướng mày, ngươi xác định nghị thông suốt? Khương Nhược Tình hừ lạnh một tiếng, gật đầu, bất quá ngươi cần bằng lòng ta hai cái điều kiện, ta mới có thể đồng ý lúc ngươi kim ti tước, nếu không, cho dù chết, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Trần Mặc nhướng mày, vốn muốn nói ngươi không có cò kẻ mặc cả chỗ trống, nhưng cuối cùng vẫn không có, nói nghe một chút. Một, ngươi phải giúp ta báo thủ, giúp ta giết sát hại sư phụ ta người. Khương Nhược Tình nói. Sư phụ ngươi? Trần Mặc sững sờ. Bởi vì cho Trần Mặc là kim ti tước, hoàn toàn là Khương Nhược Tình thỏa hiệp một loại kết quả, cho nên khi mà sẽ không bàn giao lai lịch của mình cùng tố nữ phái sự tình, chỉ nói phía dưới sát hại nàng khi dễ người là tên hòa thượng. Trần Mặc khỏe miệng giật một cái, mặc dù bởi vì diệt Phật vận động, nhường đại Tống hoàng triều cảnh nội Phật giáo bị phá hủy, nhưng Phật giáo dư nghiệt vẫn phải có, phạm vi rộng như vậy, làm sao tìm được? Những năm này, ta cũng tìm được một chút manh mối, sát hại sư phụ ta người là cái mập hòa thượng, mà lại nghe nói vẫn là cái dâm tăng, ta sư phó là nhị phẩm võ giả, vậy hắn thực lực hẳn là tại ta sư phó phía trên, ở vào nhị phẩm đỉnh tiêm hay là nhất phẩm võ giả. Khương Nhược Tình nói, có đặc điểm, phạm vi xác thực rút nhỏ không ít, lại bởi vì diệt Phật vận động, làm cho đại Tống hoàng triều cảnh nội đạo giáo cùng Phật giáo vẫn là thế bất lưỡng lập, hòa thượng kia cũng coi là địch nhân của mình. Trần Mặc nghĩ gật đầu, chợt nói ra, kia điều kiện thứ hai đâu? Cái này đơn giản, ta không muốn ở tại nơi này cái trong phủ đệ, ta muốn ở tại bên ngoài. Khương Như rõ ràng sắc mặt đỏ lên nói, nàng cũng không muốn mỗi đêm nhao nhao ngủ không yên, chợt nói ra, ngươi nếu là muốn, ta có thể tới bên ngoài tìm. Tìm ta? Chương 248 phá án. Trần Mặc nhướng mày, ở bên ngoài, vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, Khương Nhược Tình cũng là mày ngài nhăn lại, nói, ta dùng ta danh dự đảm bảo, tuyệt sẽ không. Sau câu nói nàng nói rất nhỏ giọng, bởi vì nàng nhớ tới tự mình danh dự đã không có. Nghĩ đến, nét mặt của nàng hung ác, nói, thực tế không được, ngươi trực tiếp tới đi. Nói xong, nhắm hai mắt lại, một bộ nhân quân thải hiện bộ dáng. Lần này động tác, nhường Trần Mặc không hiểu nghĩ đến Y Giao. Thân thể rõ ràng run lợi hại, lại một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Khương Nhược Tình rõ ràng cảm thấy Trần Mặc tiến lên một bước, thở ra tới khí tức, diễn đấu tại trên tóc của nàng. Thân thể của nàng không tự chủ lui lại. Đúng lúc này, nàng cảm giác bờ eo của mình bị đối phương trói buộc ở, sau đó ôm tự mình vòng eo để tay tại vú của mình. Khương Nhược Tình lập tức như là điện giật, trong lòng hoảng lợi hại. ngay tại coi là đối phương sẽ như cầm thú đồng dạng gỡ ra y phục của nàng, sau đó đưa nàng ném lên giường một trận phát tiết thời điểm. Trần Mặc thế mà buông lòng ra nàng. Phát giác được tưởng tượng hình ảnh chậm chạp không có phát sinh, Khương Nhược Tình chậm rãi mở hai mắt ra, cái gặp Trần Mặc đuôi lông mày ngả lớn mang theo vài phần chế nhạo, mỉm cười nói, "Tốt, ta tin ngươi một lần. Về phần ngươi, bây giờ ta còn có việc, ngày khác lại đến may mắn ngươi đi." Khương Nhược Tình trên mặt đều là ngượng ngùng, sau đó cắn môi dưới nói, "Kia, ngươi đem ta an bài ở đâu?" "Ta đêm nay liền muốn dọn ra ngoài." Nàng đã có chút không chịu nổi. Tại Đông Nam đường cái Nam hàng hẻm, có một tòa bệ hạ ban thưởng tòa nhà, một mực trống không, ngươi có thể ở kia. Trần Mặc nghĩ nghĩ, nói, "Bệ hạ ban thưởng?" Khương Nhược Tình lông mày nhíu lại, hắn quả nhiên địa vị không thấp, chợt lạnh lùng nói, "Đã ta đồng ý, vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta thân phận của ngươi đi." Trần Mặc nghĩ nghĩ, nói ra, "Về phần cụ thể thân phận, các loại ngươi nói cho ta biết thân phận của ngươi lúc, ta sẽ nói cho ngươi biết." Dù sao hiện tại, Trần Mặc cũng chỉ biết rõ Khương Nhược Tình cái tên này. Khương Nhược Tình hai mắt nhíu lại, không tiếp tục hỏi. Bất quá cũng không tính như vậy làm a. Tòa nhà này như thế lớn, chỉ cần thoáng sau khi nghe ngóng, luôn có thể biết đến. Đêm nay tu luyện thời điểm, Lâm Tố Nhã thế mà cho Triệu Phúc Kim bố trí một cái nhiệm vụ. "Phúc Kim, nên dạy ngươi, vi sư đã dạy không sai biệt lắm, chim ưng con cũng có chính mình phi tường một ngày, ngươi cũng nên thực chiến một lần, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu." Triệu Phúc Kim không có quá hiểu, nói, "Ý của sư phụ là, cách Biện Lương không xa nước Minh huyện có một tà ma làm loạn, phạm vào mấy cái cọc thảm án diệt môn, bởi vì tà ma thực lực tại tứ phẩm khoảng chừng, nơi đó huyện nha vô năng không có lực lượng, bởi vậy báo cáo." Lâm Tố Nhã thanh âm bình tĩnh, tiếp theo nói ra, "Nguyên bản vụ án này là về Hoàng Thành Ti tới quản lý, vần đạo cho đón lấy, Phúc Kim, giao cho ngươi đến xử lý đi." "A." Nghe vậy, Triệu Phúc Kim kinh hô một tiếng, có chút kinh ngạc, còn có chút chân tay luống cuống, nói, "Sư phụ, ta làm sao xử lý vụ án gì? Không phải để ngươi tra án, chỉ là để ngươi mang theo nơi đó huyện nha quan lại, đem cái này tà ma chóc nã quy án là đủ. Phúc Kim ngươi cũng đột phá tứ phẩm võ giả, cái này tà ma thực lực, ngươi cũng có thể lấy ra luyện tay một chút." Lâm Tố Nhã nói. Gặp Lâm Tố Nhã nói như vậy, Triệu Phúc Kim nuối lỏng một hơi, sau đó nói ra, "Sư tôn, không có vấn đề. Nhưng sau này liền nghĩ tới một chuyện khác. Nếu là phá án, kia không liền nói có thể xuất cung." Triệu Phúc Kim trong mắt mang theo hưng phấn nhìn thoáng qua Trần Mặc. Trần Mặc hiểu ý, hướng phía Lâm Tố Nhã chắp tay, nói, "Quốc sư, điện hạ đột phá tứ phẩm võ giả không lâu, mà lại kinh nghiệm thực chiến không đủ, đối đầu tứ phẩm khoảng chừng tà ma, khó tránh khỏi sẽ có nhiều nguy hiểm, bởi vậy đệ tử thỉnh cầu, hy vọng quốc sư nhường đệ tử theo điện hạ cùng đi." Nghe vậy, Lâm Tố Nhã nhìn thật sâu Trần Mặc một cái, sau đó ánh mắt rời về phía Triệu Phúc Kim, cái sau sắc mặt tường đỏ bắt đầu, sau đó nhanh tránh né Lâm Tố Nhã ánh mắt. "Cũng tốt." Lâm Tố Nhã gật đầu, "Ngươi phụ trách Phúc Kim an toàn liền có thể, về phần đuổi bắt tà ma, liền để nàng tự tay tới đi, nàng không giống ngươi, trên chiến trường lịch luyện qua, dù sao cũng phải thực chiến một lần." Trần Mặc gật đầu. Lâm Tố Nhã sau khi đi, Triệu Phúc Kim lúc này liền là ôm Trần Mặc cánh tay, nhu tình nói, "Sư đệ, ta liền biết rõ ngươi đối ta tốt nhất rồi." Nói xong, Triệu Phúc Kim liền một bộ muốn để Trần Mặc hôn hôn biểu lộ. Mặc dù Trần Mặc cùng nàng thổ lộ đến bây giờ, ba ngày vẫn chưa tới, nhưng tình cảm giữa hai người giai đoạn lại chính ở vào anh em tình trạng. Cái gì nhạt hôn, hôn sâu, thậm chí là cũng thử một lần. Nếu không phải không muốn để cho người khác phát hiện, Trần Mặc cũng nghĩ tại Triệu Phúc Kim trên cổ trùng thảo dâu. Một phen hôn sâu về sau, Trần Mặc buông lòng ra Triệu Phúc Kim, nói, "Tốt, sư tỷ, nên tu luyện." Triệu Phúc Kim khuôn mặt đỏ bừng, nàng cảm giác tự mình kết thân hôn có chút nghiện, chợt nhỏ giọng nói ra, "Sư đệ, hôn lại từng cái nha." Nói xong, còn cong lên miệng. Trần Mặc đành phải tại hôn một lần. Nhưng phát hiện, Triệu Phúc Kim thế mà chủ động đem hương xả. Vào thời khắc ấy, Trần Mặc hai mắt đều là trừng lớn một chút. Nha đầu này cái gì thời điểm lá gan lớn như vậy? Rời môi. Triệu Phúc Kim còn có chút lưu luyến không rời rúc vào Trần Mặc trong ngực, nói, "Sư đệ, ngươi có phải hay không chỗ nào đắc tội đại tỷ rồi?" "Tại sao nói như thế?" Trần Mặc sững sờ. "Chính là hôm qua thời điểm đại tỷ tiến cung tới tìm ta, sau đó nói ngươi là đồ háo sắc, trong phủ nuôi mấy cái mỹ tỷ hầu hạ, để cho ta rời xa ngươi, nói ngươi không phải người tốt lành gì." Nói, Triệu Phúc Kim còn nhìn chằm chằm Trần Mặc con mắt. Nghe nói như thế, Trần Mặc trong lòng lộ bột một cái, nàng lời này, rõ ràng là trong lời nói có hàm ý nha. Trần Mặc ôm đồm lấy Triệu Phúc Kim tay, thâm tình đưa tình nói ra, "Sư tỷ, ngươi tin tưởng ta sao?" Cảm thụ được Trần Mặc kia sáng rực ánh mắt, Triệu Phúc Kim có chút ngượng ngùng bắt đầu, nói, "Đương nhiên tin tưởng." "Vậy thì tốt, kỳ thật kia mỹ tỷ là đại tư mã đưa cho ta, đây là đại tư mã tâm ý, ta thụ hắn đề bạt, tự nhiên là không tiện cự tuyệt, mà lại sư tỷ ngươi là ta nhận định nữ nhân, nàng nhóm sao có thể với ngươi so?" Trần Mặc phát biểu cặn bã nam phát biểu. Nghe được Trần Mặc giải thích, Triệu Phúc Kim nguyên bản trong lòng ghen ghét lập tức tan thành mây khói, sau đó nói ra, "Ta liền nói là đại tỷ hiểu lầm ngươi." Kỳ thật cũng không trách Đức Ninh điện hạ sẽ như vậy hiểu lầm, dù sao ta chữa thương cho nàng, tiếp xúc thân mật là không thiếu được. Khẳng định là hôm qua ta cho Đức Ninh điện hạ trị liệu thời điểm, nhường nàng hiểu lầm." Trần Mặc nói. Nghe được Trần Mặc còn vì đại tỷ giải thích, Triệu Phúc Kim có chút cảm động. Dù sao một cái là người mình yêu mến, một cái là đại tỷ của mình. Nàng cũng không muốn giữa hai người có cái gì hiểu lầm, sau đó nói ra, "Sư đệ, ngươi thật tốt." Nói xong, còn khuôn mặt nóng lên ở bên tai của hắn nói một câu. Nói cái gì có thể nhường Trần Mặc lại trở về như trẻ con lúc cảm giác. Chương 249 sư đồ gặp nhau. Nghe vậy, Trần Mặc mặt mo đỏ ửng, méo méo Triệu Phúc Kim khuôn mặt, ho nhẹ một tiếng, nói: "Sư tỷ, ngươi coi ta là người nào?" Triệu Phúc Kim lườm hắn một cái, sau đó đỏ mặt nói: "Lần trước không phải cũng là ngươi, mà lại ta là gặp ngươi rất ưa thích, mới không muốn coi như xong." "Đừng nha." Trần Mặc gấp. Triệu Phúc Kim giận hắn một cái, bất quá không nói gì thêm. Liếc mắt nhìn hai phía, thấy không có người xem sau, đỏ mặt nhẹ nhàng hiểu lên vào áo, sau khi đem Trần Mặc đầu ôm tiến vào trong ngực. Nàng là gan không lớn, nhưng tại lúc này, Trần Mặc lại cảm giác ngực của nàng nghi ngờ càng như thế sự rộng lớn. Triệu Phúc Kim cắn môi dưới, sau đó nói ra: "Sư đệ, người khác ghi hận đại tỷ kỳ thật người rất tốt." Trần Mặc mơ hồ không rõ đáp lại. Triệu Phúc Kim nói tiếp: "Đại tỷ mệnh cũng rất khổ, sư đệ ngươi liền kiên nhẫn một chút, giúp đại tỷ đem trị hết bệnh đi." Trần Mặc không chút nghĩ ngợi chính là bằng lòng. Triệu Phúc Kim tương đối dính người, Trần Mặc cũng là mới phát hiện. Cũng tỉ như kết thúc tu luyện về sau, ly khai Thần Tiêu Quan. Triệu Phúc Kim cần Trần Mặc ôm một cái, hôn hôn, sau đó nói một chút lời tâm tình, mà phía sau mới lưu luyến không rời phóng Trần Mặc ly khai. Nếu không phải Trần Mặc đạt được cùng, nói không chừng Triệu Phúc Kim còn phải quấn lấy nàng. Nhưng Trần Mặc rất ưa thích loại cảm giác này. Bị một nước đế cơ gián, đây là bao nhiêu người hâm mộ không đến sự tình. Sắc trời còn không thể nào hiện ra thời điểm. Trần Mặc còn tại trong chăn ốm Ý Giao cùng Hạ Lan hai người đi ngủ. Bởi vì Ý Giao hiện nay là Trần Phủ chân chính phu nhân, mà tạm thời còn không có trở thành Trần Mặc nữ nhân Hạ Lan, chính là gánh vác lên hầu hạ Ý Giao trách nhiệm. Mà chủ nhân không cách nào hoàn toàn tiếp nhận ân sủng, Hạ Lan cái này làm thị nữ, tự nhiên là phải rút một tay. Ba ba. Cửa phòng bị gõ vang. Xuân Lan thanh âm vang lên: "Lao ra, mau tỉnh lại, Phúc Mậu đế cơ điện hạ tới, muốn gặp Lao ra." Trần Mặc ngủ không sâu, rất nhanh liền tỉnh lại. Các loại Trần Mặc rửa mặt một phen sau nhìn thấy Triệu Phúc Kim về sau, Triệu Phúc Kim trên mặt lập tức nổi lên vẻ mừng rỡ, nhưng bởi vì Xuân Lan cùng sau lưng Trần Mặc, không có biểu hiện quá rõ ràng, nói: "Trần Hồng tướng quân, sớm a." Hôm nay Triệu Phúc Kim cách ăn mặc, phong cách có biến hóa rất lớn. Một thân màu đen trang phục có vẻ nàng cường thế đến cực điểm, nhưng phía trên một chút màu vàng sẫm hoa văn nhường nàng nhiều thêm một cỗ cao quý phong phạm, màu đen tức đầu gối trường hoa nhường thân hình của nàng cũng có vẻ càng thêm thon dài một chút, trên tay cầm lấy một thanh trường kiếm. Khoan hay nói, rất có vài phần nữ hiệp cảm giác. Xuân Lan: "Đi pha hũ tốt nhất trả tới." Trần Mặc nói một câu, sau đó mời Triệu Phúc Kim ở một bên ngồi xuống. Thế nhưng là các loại Xuân Lan vừa đi, Triệu Phúc Kim chính là ôm lấy Trần Mặc cánh tay, sau đó quyết lên miệng tới. Xuất cung trước, Triệu Phúc Kim xem xét chính là bôi miệng son, môi thơm như anh đào mê người, hơn nữa còn hiện ra yêu ớt quang trạch, giờ phút này nhẹ nhàng ngửa đầu con miệng, ý tứ không cần nói cũng biết. Chủ động đưa lên cặp môi thơm, Trần Mặc không có lý do sẽ cự tuyệt, túi đầu chính là hôn lên Triệu Phúc Kim miệng nhỏ. Rời môi về sau, Trần Mặc ôm Triệu Phúc Kim vào eo, nói: "Sư tỷ, ngươi làm sao sớm như vậy liền đến rồi? Ta đây không phải nhớ ngươi sao?" Triệu Phúc Kim thanh âm nhuyễn nhu xuống dưới, tiếp theo nói ra: "Mà lại sư tôn ta là để cho ta đuổi bắt tà ma sao? Ta nghĩ sớm một chút hoàn thành, dạng này ta liền có dư thừa thời gian cùng sư đệ ngươi ở cùng một chỗ." Nghe nói như thế, Trần Mặc cũng là bị xúc động. Sau đó cũng không uống trà, chính là cầm thượng thiên hỏi, mang theo Triệu Phúc Kim ra phủ, sau đó một người một ngựa, thẳng đến nước Minh huyện mà đi. Tại Trần Mặc đi không lâu sau, Y Lệ Giao cũng là đổi lại một thân trang phục, lặng lẽ rời phủ. Đương nhiên, nàng cử động lần này cũng không phải là thoát đi Trần phủ, mà là đi tìm sư phụ. Nếu như Tiêu phủ thật thả sư phụ, vậy mình đi nàng nhóm hai sư đồ thường xuyên đi địa phương, nhất định có thể nhìn thấy. Trái lại, Biện Lương thành Nam Thanh Thạch hẻm nhỏ bên trong, có một nhà tử quán. Nhà này tử quán rượu có chút danh tiếng. Bỏ mặc là liệt tửu, vẫn là nên hợp các quyền quý minh rượu, tử quán này cũng có, đồng thời hương vị thuần hậu. Bởi vì là lúc buổi sáng, cách giữa trưa, cũng còn có hơn một canh giờ thời gian, cho nên trong tiểu quán không có cái gì khách nhân. Khương Nhược Tình một bộ váy đen, ngồi ở trong góc, ánh mắt nhìn xem tiểu quán cửa ra vào, tựa hồ đang chờ người nào. "Khương nương tử, rượu của ngươi tới." Tiểu quán trưởng quỹ cho Khương Nhược Tình đánh một bình nàng bình thường thường chút rượu. Khương Nhược Tình là khách quen, cùng trưởng quỹ cũng có một chút giao tình, nhân tiện nói: "Lý trưởng quỹ, mấy ngày nay, giao giao có thể tới qua tiểu quán. Ngươi nói y nương tử nha." Lý trưởng quỹ lắc đầu, nói: "Nàng cùng ngươi đã có mấy ngày không có tới." Nghe vậy, Khương Nhược Tình một loại nào đó nổi lên vẻ lo lắng, chợt nói ra: "Đúng rồi Lý trưởng quỹ, muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện." Khương nương tử mới nói. Lý trưởng quỹ nói: "Chu tước đường cái Trần phủ, kia tòa nhà chủ nhân Trần Mặc là thân phận gì?" Khương Nhược Tình nói: "Trần phủ." Lý trưởng quỹ sững sờ, sau đó lắc đầu, nói: "Ta chỉ là đó chính là tiêu gia địa bàn, kia các loại đại nhân vật địa phương, lão hủ sao dám tùy ý đi tìm hiểu." Khương Nhược Tình hai con ngươi nhíu lại, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng: "Đa tạ trưởng quỹ." Lý trưởng quỹ quay về một trong cười, khách quan trầm dùng. Đúng lúc này, bên tai của hắn vang lên một thanh âm: "Lý trưởng quỹ, quy củ cũ." Lý trưởng quỹ chưa quay đầu, chính là nở nụ cười: "Khương Nhược Tình, ngươi mới vừa còn tại nói nàng đây, nàng liền đến." Nói xong, hắn liền đi xuống. Mà Khương Nhược Tình sớm đã đứng dậy, thần sắc có chút kích động. Đi vào tiểu quán Y Giao cũng giống như thế. Hai nữ ôm ở cùng một chỗ, hai mắt lưng tròng. "Sư phụ, ngươi không sao chứ? Là đồ nhi có lỗi với ngươi, để ngươi chịu khổ." Sau khi ngồi xuống, Ý Giao một mặt tay này nói. Sau đó Ý Giao liền đem hôm đó sự tình nói một lần. Biết được nàng con ruột mẫu thân phản bội nàng, Khương Nhược Tình mấp máy môi, không biết rõ nói viết cái gì. Khương Nhược Tình trước kia nghe Ý Giao nói qua nàng gia đình. Nàng là mẫu thân nuôi lớn. Đối mẫu thân, là cực kỳ tín nhiệm. Thế nhưng lại bị mẫu thân phản bội, chuyện này đối với Ý Giao tới nói, là đến cỡ nào đau lòng. Khương Nhược Tình chỉ có thể nhẹ giọng an ủi, nói không trách nàng. Đúng rồi, sư phụ, Tiêu gia đem ngươi bắt lại thời điểm, không có làm khó ngươi đi, Ý Giao tuân hỏi. Bắt ta? Khương Nhược Tình sững sờ, chợt nói ra, Tiêu phủ đêm đó không có bắt được ta nha, đêm đó ta trốn. Nghe vậy, Ý Giao mở to hai mắt nhìn, thế nhưng là mẹ cùng ta. Nói được một nửa, Ý Giao lập tức im bặt mà dừng. Nàng lại bị chi hỏa lửa gạt. Nước mắt trong nháy mắt thấm ướt hốc mắt của nàng. Đừng khóc, Giao Giao đừng khóc. Khương Nhược Tình ôn nhu an ủi. Ý Giao liều mạng ném ở muốn chảy ra nước mắt, chợt nói ra, sư phụ, đã ngươi không có bị Tiêu phủ bắt, vậy ngươi cái này mấy ngày? Khương Nhược Tình biến sắc. Tự mình làm người khác kim ti tức sự tình, tự nhiên không thể nói, cái này khiến là sẽ phá hư Ý Giao trong lòng đối với mình ảnh hưởng. Khương Nhược Tình nghĩ nói, hôm đó ta mặc dù trốn, nhưng là bị thương, còn bị đuổi bắt, cho nên cái này mấy ngày cũng trốn đi chữa thương. Chương 250 vô hụt. Sư phụ, người thụ thương rồi. Nghe nói như thế, Ý Giao cọ một cái chính là đứng lên, sau đó trở về Khương Nhược Tình bên người, nói, sư phụ, tổn thương đây rồi. Để cho ta nhìn xem. Nhương năng xem, không phải cởi quần áo sao? Tại tiểu quán này bên trong, như thế nào có thể làm? Khương Như rõ ràng lắc đầu, khẽ cười nói, vết thương nhỏ mà thôi, đã tốt, Giao Giao ngươi không cần lo lắng. Nghe vậy, Ý Giao nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng càng phát tự trách bắt đầu, hốc mắt đỏ bừng, thanh âm có chút nước nở nói ra, sư phụ. Đều tại ta, nếu không phải ta nói cho ngươi vị trí, sư phụ ngươi, ngươi cũng sẽ không thụ thương. Nói xong, Ý Giao cũng nhịn không được nữa, nhẹ giọng khóc ồ lên. Thấy thế, Khương Nhược Tình đành phải đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng, không ngừng an ủi, nói chuyện này không trách nàng. Còn có không phải liền là mình bây giờ không có chuyện gì sao, nhường Ý Giao không muốn để vào trong lòng. Việc này đi qua, hãy để cho nó qua đi, đừng suy nghĩ nhiều. Tại Khương Nhược Tình nhẹ giọng an ủi dưới, Ý Giao cảm xúc dần dần bình phục xuống tới. Gặp nàng cảm xúc ổn định lại, Khương Nhược Tình lập tức hỏi thăm, đúng rồi Giao Giao, vậy ngươi và Trần Hồng sự tình. Ý Giao sắc mặt lập tức đỏ lên, ấp úng nói không nên lời một câu. Mà Khương Nhược Tình thì lại lấy vì nàng nhận lấy ngược đãi, nhãn thần đỗng nhiên lạnh như băng bắt đầu, nói, Giao Giao, vi sư thay ngươi giết hắn. Ý Giao vội vàng ngăn lại muốn bạo khởi Khương Nhược Tình, nói, sư phụ, đừng, hắn. Hắn nuôi giống ta không tệ, cũng đau lòng ta, biết được ngươi bị bắt sau đó, còn muốn hôn tự đi Tiêu phủ hỏi người. Thế nhưng là hắn là một cái thái giám, coi như đối ngươi không tệ, có thể. Hắn cuối cùng không phải ngươi lương phối, vi sư vẫn là giúp ngươi chạy ra biện lương đi. Khương Nhược Tình nói, hắn không phải Ý Giao gấp đều nhanh đem Trần Mặc không phải thái giám sự tình nói ra, thế nhưng là việc này liên lụy quá lớn, lời đến khoe miệng, Ý Giao lại nén trở về, nói, sư phụ, việc này nói đến thật phức tạp, tha thứ đồ nhi tạm thời không thể nói cho ngươi, mà lại ta cùng hắn đã bái đường thành thân, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, đồ nhi không thể đi theo sư phụ đi tố nữ phái. Nghe vậy, Khương Nhược Tình hai mắt không khỏi trừng lớn một chút, môi đỏ khép lại hợp lại, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Quay về tố nữ phái, nàng cũng trở về không đi, dù sao nàng đáp ứng cho Trần Mặc là kim ti tước. Như thế, vậy liền đợi tại biện lương đi. Phủ đệ của hắn phòng vệ sâm nghiêm, sư phụ ngươi tìm đến ta, có lẽ có ít không tiện. Nói, Ý Giao lời nói dừng lại, chợt nói ra, sư phụ, ngươi bây giờ ở nơi nào, không có chuyện, ta có thể tới tìm ngươi. Khương Nhược Tình vốn là muốn đem hiện tại địa chỉ nói cho nàng biết, thế nhưng là vạn nhất Trần Mặc tìm đến mình thời điểm, bị Ý Giao chỗ gặp được, kia được nhiều xấu hổ. Chợt nói ra, thành Tây Hồng Phúc quán rượu lầu 3, nếu là ngươi nhìn thấy ngoài cùng bên phải nhất cửa sổ là mở ra, đồng thời treo đai đỏ, ngươi liền đi lên tìm ta. Bằng không, đã nói lên có tình huống. Nghe vậy, Ý Giao gật đầu. Một bên khác, Hồ Mỹ Nhi lấy về nhà thăm phụ thân làm lý do, xuất cung. Sau đó lấy phụ thân danh nghĩa, mời Trần Hồng đến Hồ Phủ. Thế nhưng là nàng vô hụt. Trần Hồng bây giờ không có ở đây Trần Phủ. Ngày về chưa định. Cùng Hồ Mỹ Nhi đồng dạng vô hụt, còn có Triệu Khương Ninh. Dù sao trên người nàng bệnh vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi. Bởi vì hôm đó sự tình, Triệu Khương Ninh có chút tranh né Trần Mặc. Thế nhưng là hai ngày này, nàng thực tế bị ốm đau tra tấn khó mà chịu đựng, hôm nay lại phát tác về sau, Triệu Khương Ninh có chút muốn điên rồi, cuối cùng thực tế không có biện pháp, cắn răng tới gặp Trần Mặc. Được cho biết Trần Mặc không tại lúc, Triệu Khương Ninh thì lại lấy vì hắn là đang cố ý tránh né lấy chính mình, không khỏi khí dậm chân ly khai. Một bên khác, Trần Mặc cùng Triệu Phúc Kim đã nhanh ngựa thêm roi chạy tới Thủy Minh huyện. Không có dừng lại nghỉ ngơi, hai người thẳng đến Thủy Minh huyện huyện nha mà đi. Thủy Minh huyện huyện nha trước, xuống lại một đám người, nhưng cũng bị quan lại ngăn vào không được nha môn. Vào không được, đám người này chính là gào thét bắt đầu. Thỉnh huyện thái gia là ta làm chủ, ta già mới có con, bây giờ ta mà thảm tao bỏ mạng, toàn thân cũng bị hút khô huyết dịch, tất nhiên là tà ma lại gây án. Đại nhân, còn có ta, ngày trước đó không phải nói trong một tuần liền có thể đem tà túy chóc nã quy án sao? Hiện tại cũng bao lâu? Ô ô, huyện nha trước ồn ào, nhẹ thì đều là muốn bị ăn vậy, bọn hắn sở dĩ còn dám lại ồn ào, đơn giản chính là trong lòng bi thống chi tình không chỗ phát tiết mà thôi. Dù sao bọn này đến náo người, đều là chết đi người chí thân. Ngắn thời gian ngắn, Thủy Minh huyện bên trong liền phạm mười mấy lên hung sát án, trong đó còn có mấy lên thảm án diệt môn, việc này làm đến sôi sùng sục lên, Thủy Minh huyện huyện tôn cũng là áp lực như núi. Bỏ mặc chuyện này có thể hay không giải quyết, hắn con này đều là ngồi vào đầu, lên chức vô vọng. Đối mặt với bách tính phát tiết, hắn cũng chỉ đành tránh trong huyện nha không ra, chỉ phái sư ra tới truyền đạt hắn. Các vị cũng yên lặng một chút, yên tĩnh một cái, huyện tôn nói, tâm tình của các ngươi, hắn cũng lý giải, nhưng cái này tà ma quá mức cổ quái, huyện tôn đã đem việc này báo cáo, ít ngày nữa liền sẽ có hoàng thành ti đại nhân đến đây điều tra và giải quyết, các vị cũng chờ một chút. Sư gia tại quan lại bảo hộ dưới, đứng ở phía trước nói, chờ một chút, cái này cũng chờ bao nhiêu ngày rồi, nhóm chúng ta muốn cái thuyết pháp, không cho cái thuyết pháp, nhóm chúng ta hôm nay liền không lý khai. Đám người kêu la. Đúng lúc này, có quan lại kêu lớn lên, nhường một chút, đều nhường một chút. Trong đám người bị gạt ra một cái đạo lộ, đi vào trước mặt về sau, quan lại có chút hưng phấn nói ra, sư gia, kinh sư đại nhân đến rồi, muốn gặp huyện tôn. Nghe vậy, sư gia hai mắt tỏa sáng, lập tức khoảng trừng quét nhìn bắt đầu, đại nhân ở chỗ nào đại nhân. Quan lại nhường, đem Trần Mặc cùng Triệu Phúc Kim thân ảnh của hai người lộ ra. Sư gia sắc mặt trì trệ, còn trẻ như vậy. Mà lại Trần Mặc cùng Triệu Phúc Kim hai người mặc lộng lẫy, nhường sư gia luôn cảm giác có chút không đáng tin cậy, hắn tiến lên hai bước, chắp tay, xác nhận nói, hai vị chính là Hoàng Thành Ti đại nhân. Triệu Phúc Kim tiến lên một bước, lấy ra Thần Tiêu phái đệ tử lệnh bài, nói, vụ án này, Thần Tiêu phái tiếp. Nhìn thấy làm cho phái, sư gia thay đổi vừa rồi hoài nghi, lập tức cười bồi nói, nguyên lai là tiền sư đại nhân, mời vào bên trong, huyện tôn chờ hai vị đã lâu. Nghe được là kinh sư tới tiên sư, bách tính cũng là xuống tới, sư gia phất phất tay, nhường các quan lại trải mở một cái đạo lộ, sau đó mang theo Triệu Phúc Kim cùng Trần Mặc đi vào huyện nhà. Tại Trần Mặc bọn hắn đến thời điểm, đã có quan lại đi vào thông chi. Các loại Trần Mặc hai người tiến đến thời điểm, Thủy Minh huyện huyện tôn đang mang theo mũ quan từ sau nhà đi tới. Bản quan Lưu Đàm gặp qua hai vị tiên sư. Lưu Đàm hướng về phía hai người chắp tay, chợt nói ra, không biết hai vị tiên sư làm thế nào xưng hô. Trần Hồng. Trần Mặc ngược lại là chi tiết làm đáp. Triệu Phúc Kim nghĩ nghĩ, nói, Triệu Nhã. Triệu Nhã. Lưu Đàm lông mày nhíu lại, lập tức tất cung tất kính, thi chức bái kiến Triệu tiên sư. Chương 251 tà ma. Trần Mặc nhịn không được liếc mắt. Ngươi cái này một lần nữa lấy tên, lấy cái truy. Đến từ kinh sư, họ Triệu, người sáng suốt cũng biết rõ là hoàng thất đệ tử. Lưu Đàm bên cạnh quan lại đều là khúm núm lên, ánh mắt bên trong mang theo kính ý hướng phía Triệu Phúc Kim chắp tay. Triệu Phúc Kim cũng ý thức được vấn đề, có chút ngượng ngùng nhìn Trần Mặc một cái. Cái gặp Trần Mặc nói ra, đem hồ sơ vụ án lấy ra cho nhóm chúng ta nhìn xem. Nhanh đi nhanh đi. Lưu Đàm nào dám trì hoãn, mau để cho sư gia đi lấy, điện hạ tự mình đến đuổi bắt tà ma, đủ để gặp kinh sư đối với chuyện này đến cỡ nào coi trọng, Lưu Đàm cũng không dám lãnh đạo, chợt định nọt nói ra. Hai vị tiên sư đường xa mà đến, tàu xe mệt mỏi, ti chức đã ở Thanh Phong lâu phấn rượu ngon đồ ăn, cung cấp hai vị tiên sư dùng ăn. Triệu Phúc Kim vẫn là nhìn Trần Mặc một cái, Trần Mặc ho khan một tiếng, chợt hướng về phía Triệu Phúc Kim chắp tay, nói ra, điện hạ, đã giữa trưa, nên dùng nữa. Triệu Phúc Kim gật đầu. Lưu Đàm lúc này chen lấn phía dưới con mắt, một tên quan lại nhanh chạy ra khỏi huyện nhà, chạy tới Thanh Phong lâu chuẩn bị tốt thịt rượu đi. Hai vị tiên sư, mời tới bên này. Lưu Đàm đem vòng eo cong cực thấp, nhường Trần Mặc bọn hắn trước hết mời. Lưu Đàm mang theo Trần Mặc bọn hắn lượn quanh cái phạm vi, mới vừa tới Thanh Phong lâu. Chờ đến về sau, cũng là bắt đầu dọn thức ăn lên. Ăn cơm thời điểm, Lưu Đàm tốt xấu là cái bát phần quan, thế nhưng lại cùng nô tài, xoay người hầu hạ hai người. Các loại sau khi cơm nước xong, hồ sơ vụ án cũng là vừa đúng đi vào. Lưu Đàm đem hồ sơ vụ án cho Trần Mặc xem thời điểm, một bên nói ra, Trần tiên sư, tất cả hồ sơ vụ án đều ở nơi này. Người bị hại đều là toàn thân hút khô tiên huyết mà chết, mà lại vết thương trên người cũng là nhất trí, bởi vậy nhóm chúng ta phán định là cùng một người chỗ phạm, hút khô máu của bọn hắn, hẳn là tu luyện cái gì tà thuật, bởi thế là yêu tà quậy phá. Đại Tống hoàng triều đem một chút tu luyện cấm pháp, dựa vào nuốt người tiên huyết, trái tim các loại người tu luyện, còn có một số tu luyện có thành tựu quỷ hồn, dã thú, tất cả đều định vì yêu tà, tà ma. Nhưng có người chứng kiến. Trần Mặc một bên nhìn xem hồ sơ vụ án, một bên hỏi thăm. Có là có, bất quá cái này yêu tà đều là ban đêm phạm án, người chứng kiến cũng không dám tiến lên gần xem, nhìn thấy đều là một đoàn hắc ảnh chợt lóe lên. Lưu Đàm đem chỗ biết đến, tất cả đều nói cho Trần Mặc. Một chỗ lấy phán định kia tà ma thực lực tại tứ phẩm khoảng chừng, là bởi vì có một tên ngũ phẩm võ giả chết tại trên tay của nó, trước khi chết trải qua một phen vật lộn. Nếu là kia tà ma là tiên tiên võ giả, căn bản sẽ không nhường ngũ phẩm võ giả có vật lộn cơ hội, có thể nhất kích tất sát. Người bị hại nhóm thi thể đâu? Tại huyện nha phòng chứa thi thể. Kia đi. Cái này. Lưu Đàm chần chờ. Thế nào? Trần Mặc nhướng mày. Tiên sư đi liền biết rõ. Trói trang ngày mùa hè, thi thể vốn là túi nhanh. Tăng thêm toàn thân tiên huyết bị hút khô cùng chúng tà thuật, mới nửa tháng không đến, những thi thể này tất cả đều mục nát bắt đầu, tản ra gây mùi hôi thối khí tức. Cứ việc Lưu Đàm sớm chuẩn bị hương bọc, nhường Trần Mặc bọn hắn che lấy cái mùi đi vào, thế nhưng là vẫn như cũ cảm thấy buồn nôn. Trần Mặc còn tốt, Triệu Phúc Kim Kim Chi Ngọc Diệp, nơi nào thấy qua bực này chẳng diện, lúc này buồn nôn lên, che lấy ngực ly khai phòng chứa thi thể. Triệu tiên sư. Lưu Đàm hơi biến sắc mặt. Không cần lo lắng, nhóm chúng ta tiếp tục đi. Trần Mặc cười cười. Có thể Lưu Đàm vẫn là có chỗ lo lắng, nếu là Triệu Phúc Kim xảy ra vấn đề gì, hắn có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Bất quá Trần Mặc ở bên trong, hắn cũng chỉ đành buổi tiếp. Cái gặp Trần Mặc đi vào những này người bị hại thi thể trước mặt, lấy một chút tóc, ngón tay nhẹ nhàng bóp, kia một chút tóc đống nhiên tự nhiên bắt đầu, rất nhanh hóa thành một túm cho tàn. Lưu Đàm thấy mí mắt chớp chớp, kinh ngạc nói, Trần tiên sư, ngài đây là? Trần Mặc cười cười, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy vàng, làm Thần Tiêu phái đệ tử, vẽ bùa là kiến thức cơ bản. Đem đầu tóc cho tàn cùng mực đỏ dung hợp, sau đó vẽ lên một cái phù triện. Thái cực diệu đạo, tiên nhân chỉ lộ, vội vã như làm cho lệnh. Trần Mặc trong lòng hơi động, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn lên, sau đó trước mặt phù triện lại ở trước mặt của hắn, chủ động xếp thành một cái hạt giấy, nhẹ nhàng vỗ cánh, đông dương bay lên. Tiên nhân chỉ lộ là môn đối lập đơn giản đạo pháp, bất quá lại cần tiên thiên võ giả khả năng thi triển. Hắn nguyên lý, nếu như tà ma hút người bị hại tiên huyết, như vậy tà ma liền lây dính người bị hại khí tức. Mà Trần Mặc dùng người bị hại tóc chế tác phù, liền có thể thông qua khí tức đến tìm kiếm tà ma. Lưu Đàm kinh động như gặp thiên nhân. Cái gặp hạt giấy vòng quanh Trần Mặc bay một vòng về sau, liền từ cửa sổ bay ra ngoài. Trần Mặc nhìn Lưu Đàm một cái, nói, mau dẫn người đuổi theo. Lưu Đàm nhanh đi gọi người. Trên đường phố, một cái hạt giấy phiêu phủ ở giữa không trung, chậm rãi tiến lên, Trần Mặc cùng Triệu Phúc Kim mang theo Lưu Đàm cùng một đám bộ khoái, ở phía sau đi theo, dẫn tới dân chúng nhìn chăm chú. Hạt giấy bay thẳng ra huyện thành, hướng phía ngoài thành bay đi. Sau đó tiến vào núi rừng. Thế nhưng là hạt giấy tốc độ không nhanh, các loại đến núi rừng thời điểm, sắc trời đều đã tối xuống. Lưu Đàm hơi sợ bắt đầu, Trần tiên sư, ngài xem, trời đã tối rồi, bằng không nhóm chúng ta ngày mai lại. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Trần Mặc đánh gãy, cái gặp kia hạt giấy tại núi rừng cũng vòng chuyển một vòng về sau, trực tiếp hướng phía một cái sơn động bay vào. Tìm được. Trần Mặc thân hình lướt động, đi theo. Đi vào trước sơn động, Trần Mặc nói với Lưu Đàm, Lưu đại nhân, ngươi mang người tại ngoài động trông coi. Điện hạ, nhóm chúng ta tiến vào. Nói xong, Trần Mặc chính là một người đã đủ giữ quan hải lướt vào trong sơn động. Triệu Phúc Kim nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, cũng là đi theo. Đại nhân, nhóm chúng ta. Một đám bọn bộ khoái thì là có chút tâm hoảng hoảng lên, từ khi tranh thủ thời gian cái này sơn động, bọn hắn liền cảm thấy càng ngày càng tim đập nhanh. Không nghe thấy tiên sư nói lời, cũng cùng bản quan tại ngoài động trông coi. Lưu Đàm mặc dù cũng có sợ hãi, nhưng lại không dám tự mình ly khai, đành phải quát một tiếng, miễn cưỡng lên tinh thần tới. Hai vị này tiên sư lai lịch cũng không nhỏ, nếu là bọn hắn ly khai, dẫn đến hai vị tiên sư ngoại ý muốn nổi lên, kia bọn hắn cũng phải đầu người khó giữ được. Trong sơn động một mảnh đen như mực, lại bốn phương thông suốt, không biết thông hướng nơi nào. Có thể đối Trần Mặc bọn hắn tới nói, nhưng không có ảnh hưởng, đi theo hạt giấy một đường xâm nhập. Đột nhiên, đang chậm rãi tiến lên hạt giấy đột nhiên từ lốt lên, hóa thành một đoàn cho tàn rớt xuống đất. Cùng lúc đó, chung quanh cũng là phát ra từng đạo thê lương tiếng kêu, để cho người ta cảm thấy hãi đến hoảng. Điều chủng tiểu kỹ, cũng dám ở này múa dịu qua mắt tợ, còn không mau mau hiện hình. Phá! Trần Mặc quát chói tai một tiếng, thanh âm phảng phất mang theo lực lượng nào đó, trước mặt tràng cảnh không phải là một mảnh đen như mực, mà là tại một cái thạch thất bên trong, một đạo thân mang váy đỏ thân ảnh đang đưa lưng về phía bọn hắn. Nghe được động tĩnh, thân ảnh kia chậm rãi xoay người lại, sắc mặt tái nhợt, thất khiếu lại tại đổ máu, nàng trong tay mang theo một cái lồng sắt. Lồng bên trong, một cái bạch hổ đang phát ra thê lương tiếng kêu. Chương 252 thi khôi. U ám sơn động chỗ sâu, lóe ra điểm điểm ánh lửa, trong thạch thất, một cái tay cầm lồng sắt, người mặc váy đỏ nữ nhân đang thâm trầm nhìn xem bọn hắn, hai mắt lỗ trống, tướng mạo cực kỳ khủng bố. Tại nàng xoay người lại một khắc này, toàn bộ thạch thất bên trong nhiệt độ cũng hàng mấy phần. Lồng sắt bạch hổ phát ra thê lương tiếng kêu, cho mảnh không gian này không khí, tăng thêm mấy phần kinh khủng khí tức. Trần Mặc lấy ra một chút người bị hại lông tóc, dùng đạo pháp cảm ứng một phen, khí tức cũng chỉ hướng cái này. Sư tỷ, nàng chính là kia phạm án tà ma. Trần Mặc chỉ vào váy đỏ nữ nhân. Triệu Phúc Kim nhíu mày lại, mặc dù nàng chỉ là tại phòng chứa thi thể nhìn như vậy vài lần, nhưng này tử tướng, nàng hiện tại cũng còn rõ mồn một trước mắt. Tại kia huyện nha cửa ra vào, nhiều người như vậy đã mất đi cha mẹ của mình, nhi tử, thê tử. Cứ việc Triệu Phúc Kim tâm tính thiện lương, giờ phút này biết rõ kẻ cầm đầu về sau, cũng là giận dữ bắt đầu, lúc này một tiếng quát nhẹ, yêu nghiệt to gan. Dám phạm phải bực này thao thiên tội nghiệt, không thể tha cho ngươi. Trường kiếm cởi vỏ, Triệu Phúc Kim đâm thẳng váy đỏ nữ nhân mà đi. Trần Mặc đứng ở một bên, cũng không xuất thủ. Dù sao nhiệm vụ này là cho Triệu Phúc Kim lịch luyện dùng. Nhìn thấy Triệu Phúc Kim đâm tới, váy đỏ nữ nhân phát ra thâm trầm tiếng cười, đem lồng sắt ném qua một bên, bên trong miệng lại là phát ra thanh âm giàn mua, thế mà còn có huyết thực đưa tới cửa. Sau đó gái hót hất lên, kia choàng tại đầu vai tóc dài, lập tức như là gai sắt, phân tán hướng phía Triệu Phúc Kim đâm tới, đồng thời tóc kia, tại hất ra thời khắc đó, còn dài ra. Một kiếm chém tại phía trên, thế mà còn tràn ra đạo đạo hoa lửa, phát ra kim thiết giao cách trong trẻo thanh âm. Bất quá vẫn là Triệu Phúc Kim đạo cao một bậc, một kiếm khoác ra về sau, xoay người một cái, chuôi kiếm hung hăng đâm vào váy đỏ nữ nhân trên thân, đem đánh bay tại thạch thất trên vách tường, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Váy đỏ nữ nhân biến sắc, vừa đối mặt liền đã rơi vào hạ phòng, rõ ràng không phải người trước mắt đối thủ, nàng hé miệng, phun ra một ngụm huyết khí, kia huyết khí đỏ bừng, cực kỳ nồng đậm, mà còn có một cỗ hôi thối hương vị, hướng phía Triệu Phúc Kim đối diện đánh tới. Triệu Phúc Kim hừ lạnh một tiếng, hai tay cầm kiếm, mũi kiếm hướng địa, mười ngón nhanh chóng kết động, trong thạch thất đống nhiên nhấc lên một trận cuồng phong, đem huyết khí thổi ra. Mà kia váy đỏ nữ nhân lại biến mất tại Triệu Phúc Kim trước mặt. Ngay tại Triệu Phúc Kim sững sờ thời điểm, chỉ nghe được phịch một tiếng, một thân ảnh theo Triệu Phúc Kim bên cạnh bay qua, hung hăng đập vào trên vách tường, chính là kia váy đỏ nữ nhân. Kia hạ chàng, so trước đó bị Triệu Phúc Kim đánh bay đện ở trên tường còn nghiêm trọng hơn, phản phất xương cốt toàn thân cũng nát đồng dạng. Muốn chạy. Trần Mặc lắc lắc cổ tay, chợt ánh mắt rời về phía Triệu Phúc Kim, cười nói, "Sư tỷ, tiếp tục." Thấy thế, kia váy đỏ nữ nhân bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đối phương rõ ràng có nhanh chóng giải quyết thực lực của mình, lại làm cho kia nữ nhân đối phó chính mình. Đây là đang làm cái gì? Váy đỏ nữ nhân cảm giác mình đã bị vũ nhục. A. Váy đỏ nữ nhân hét lên một tiếng, nội điên bắt đầu, trên người váy đỏ nổ tung, trần trụi bại lộ tại trước mặt hai người, nhưng là kia nhục thể, lại làm cho người để không nổi nửa kia hứng thú. Nửa bên thân thể đều là thịt thối, khác nửa người, mặc dù cùng người bình thường thân thể không sai biệt lắm, nhưng giống như là bị đông cứng hồi lâu, không có một tia huyết khí. Cùng lúc đó, mười ngón tay của nàng móng tay cũng là trở nên thon dài lên, tóc nổ tung, không gió mà bay, như là phim ma bên trong phát cuồng nữ quỷ, hướng phía Triệu Phúc Kim đối diện đánh tới. Triệu Phúc Kim cũng là có chút bị hù dọa, bất quá nhưng không có loạn trận cước, nàng cởi bỏ kiếm trong tay, hai tay nhanh chóng kết ấn. Ngón trỏ tay phải cùng ngón út phân biệt trùng lập tại tay trái ngón trỏ cùng ngón út bên trên, khoảng chừng ngón giữa cùng ngón áp út song song lẫn nhau dựa vào dán, trầm giọng hét một tiếng. Điện công lôi mẫu, nhanh hàng thần thông, theo ta trừ đau nhức. Lôi đến. Triệu Phúc Kim cuối cùng một chữ rơi xuống, trong lòng bàn tay một tia chớp toát ra, đột nhiên nhắm đánh tại váy đỏ nữ nhân trên thân. Vang một tiếng, cái sau chính là bị đánh ngã xuống đất, toàn thân co quắp một cái về sau, đoạn mất sinh cơ. Triệu Phúc Kim lông mày nhíu lại, sau đó nhặt lên trường kiếm, cẩn thận tới gần, dùng kiếm chọc chọc váy đỏ nữ nhân, rõ ràng vừa mới chết, thi thể lại bàng bàng cứng rắn. Nàng than dài một hơi, sau đó quay người trở lại, xoa xoa cái trán mồ hôi dịt, nhuận miệng cười nói, "Sư đệ, thế nào?" Sư tỷ xuất thủ, kia tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Trần Mặc cho nàng một cái khẳng định nhãn thần. Lập tức cũng là đi đến đây, cẩn thận quan sát sau một lúc, lại là nhíu mày, "Sư tỷ, ngươi nhớ kỹ Thần Tiêu phái nói điện trên miêu tả thì khôi sao?" "Nhớ kỹ, thế nào?" Triệu Phúc Kim nói. "Vậy sư tỷ ngươi xem, nó giống hay không thi khôi?" Trần Mặc chỉ váy đỏ nữ nhân thi thể, nói. Triệu Phúc Kim biến sắc, sau đó không người cẩn thận dùng kiếm kiểm tra lên, bên trong miệng tự lẩm bẩm, thân thể cứng ngắc, đích thật là có chút phù hợp, thế nhưng là thi khôi không biết nói chuyện nha. Thi khôi chính là thi thể khôi lỗi, cũng là một loại đạo pháp, từ cao nhân sử dụng chết đi không cao hơn 100 ngày thi thể luyện chế, sau đó có thể khống chế hắn nhục thể cùng tổ chức, có được sinh cơ, lại sẽ không cảm thấy thống khổ, như cái xác không hồn. Mà vừa rồi váy đỏ nữ tử biểu hiện, ngoại trừ thân thể cứng ngắc bên ngoài, những phương diện khác hoàn toàn không phù hợp thi khôi đặc thù. Nhưng nếu là dùng người sống luyện chế đâu? Trần Mặc nói. Nghe vậy, Triệu Phúc Kim thân thể cũng đột nhiên chấn một cái, biến sắc. Nếu như loại trước thi khôi phương pháp luyện chế, nhiều nhất chỉ là đạo đức phương diện khiển trách. Như vậy người sống luyện chế thi khôi, liền phải bị thiên khiển. Tại Thần Tiêu phái nói điển bên trong ghi chép, người sống luyện chế thi khôi, thế nhưng là cấm pháp. Bởi vì cái này không chỉ có vi phạm với nhân luân, mà lại thương thiên hại lý. Loại phương pháp này luyện chế ra tới thi khôi, cần hấp thu người sống tiên huyết còn duy trì sinh mệnh cùng mạnh lên. Hấp thu tiên huyết càng nhiều, cái này thi khôi liền trở nên càng mạnh, thậm chí có thể biến thành người chết sống lại, đến đằng sau, thậm chí còn có thể tự chủ tu luyện, cùng người sống không có gì khác biệt. Có sách sử ghi chép, ở tiền triều Trưng Thu chiến Vu nước thời điểm, Vu quốc liền có một thi khôi hút khô mấy vạn người tiên huyết, tại ngắn ngủi 2 tháng không đến thời gian, liền đạt đến nhất phẩm thực lực. Cho tiền triều quân đội tạo thành thương vong không nhỏ. Khó trách những cái kia bị hại người, cũng bị hút khô tiên huyết. Triệu Phúc Kim sắc mặt trầm xuống. Như thế nói đến, cái này váy đỏ nữ nhân cũng không tính chân chính kẻ cầm đầu. Chân chính kẻ cầm đầu hẳn là phía sau luyện chế cái này thi khôi người. Sư đệ, làm sao bây giờ? Triệu Phúc Kim nhìn xem Trần Mặc. Trần Mặc lắc đầu, thi khôi là dùng phương pháp đặc thù luyện chế, tiên nhân chỉ lộ vô dụng, mà lại kia người sau lưng thân phận không biết, thực lực không biết, coi như biết rõ hắn vị trí, cũng không thể tùy tiện hành động. Vẫn là báo cáo, giao cho chuyên gia đến xử lý đi. Nghe vậy, Triệu Phúc Kim nghĩ nghĩ, chỉ có thể như thế. Sau đó, nàng ánh mắt nhìn về phía lồng sắt bên trong bạch hồ, thật xinh đẹp hồ ly nha. Chương 253 linh tính tiểu gia hỏa. Triệu Phúc Kim mặt mày cong cong, đối nốt tại lồng sắt bên trong bạch hồ, thật lòng cảm thấy ưa thích, bởi vậy ngồi xổm người xuống đi, nghi đùa nó. Thế nhưng là kia bạch hồ tựa như nổ thứ mèo, cái đuôi dựng thẳng lên, làm ra phòng vệ tư thế, thử lấy răng, bên trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai. "Ngoan, ta sẽ không tổn thương ngươi." Triệu Phúc Kim dùng thân cận ngữ khí nói. "Sư tỷ, chân của nó giống như thụ thương." Chân Mặc chỉ nó sau đùi phải. Bạch hồ lông tóc trắng tinh, lại nhìn mềm mại không gì sánh được, mà lại có một đôi linh động mắt to. Không giống như là hoang dại, mà nó chân sau lông tóc lại là đỏ bừng. Thật à? Triệu Phúc Kim theo Trần Mặc chỉ nhìn lại, sau đó cao mày nói, xem xét chính là kia tà ma gây thương tích. Sư đệ, nhóm chúng ta đem nó mang về, cho nó bôi ít thuốc đi. Triệu Phúc Kim rất nhớ mở ra lồng sắt, sau đó đem nó ôm vào trong ngực vớt ve bộ lông của nó, thế nhưng là nhìn nó nhe răng trợn mắt, nàng nếu là trực tiếp vào tay, đoán chừng sẽ bị cắn. Nữ hải tử nha, liền ưa thích loại này lông xù đồ vật. Mà hồ ly cũng không phải cái gì hung ác dã thú, sẽ không nguy hại đến Triệu Phúc Kim an toàn. Trần Mặc gật đầu, chợt nói ra, "Vậy sư tỷ ngươi mang theo nó đi, ta đem cái này thi khôi mang đi ra ngoài giao cho Lưu đại nhân." Triệu Phúc Kim gật đầu. Hai người ly khai sơn động. bên ngoài sơn động. Lưu Đàm đi qua đi lại, tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong, theo bóng đêm làm sâu sắc, hắn liền càng phát ra lo lắng hai người an nguy. Nếu là bọn hắn xuất hiện vấn đề, vậy hắn liền không chỉ mũ ố xa khó giữ được, cái này trên đầu người cũng phải ném. Không đợi, các ngươi cùng bản quan đi vào. Lưu Đàm cắn răng một cái, vỗ tay một cái, chính là dự định vào xem. Từ từ. Đúng lúc này, trong sơn động truyền đến động tĩnh, vốn là hoảng sợ bọn hắn, lập tức để phòng rồi lên. Mới vừa nhìn thấy Triệu Phúc Kim lúc, Lưu Đàm thở phào một hơi, nên đón tiếp lấy, định nọt nói ra, Triệu tiên sư, ngươi không có sao chứ? Gặp Triệu Phúc Kim lắc đầu, Lưu Đàm triệt để nhẹ nhàng thở ra, sau đó hỏi, kia. Triệu tiên sư nhưng nhìn đến tà ma rồi. Ở ta nơi này. Trần Mặc theo trong động đi ra, một tay lấy nâng tại trong tay thi khôi ném xuống đất, nói, Lưu đại nhân, cái này tà ma liền giao cho ngươi, cần phải mau chóng đưa nó mang đến kinh sư, căn hệ trọng đại. Trần Mặc cùng Triệu Phúc Kim sẽ không mau trở về, bọn hắn còn phải đi hẹn hò đây. Đây. Lưu Đàm chắp tay. Tại Trần Mặc bọn hắn đi không lâu sau, một tên nắm con lửa, mặc rách dưới lao đạo xuất hiện ở bên ngoài sơn động. Nhìn xem ngoài động dấu chân, lao đạo sắc mặt cũng trầm xuống. Đi vào trong sơn động, nhìn thấy trong thạch thất một mảnh hỗn độn, hắn còn phát hiện lôi pháp tung tích. Căn cứ trong thạch thất lưu lại khí tức, lao đạo làm phép. Bóng đêm càng tối. Thanh Phong lâu. Nhìn xem Lưu Đàm dẫn người rời đi, Trần Mặc theo trong tay áo lấy ra một cái tượng thần. Cái này tượng thần là làm bằng vàng, có chân cân nặng. Là Lưu Đàm trước khi đi, kín đáo đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc cũng không biết rõ cái gì gọi là cự tuyệt, trực tiếp thu vào. Hắn làm sao đưa tôn kim thần tượng cho ngươi? Triệu Phúc Kim tự nhiên cũng là thấy được Lưu Đàm bỏ vào. Có thể là cảm tạ nhóm chúng ta giúp hắn bắt được tà ma đi. Trần Mặc ước lượng xuống tượng thần, chợt cười nói, Lưu đại nhân thật biết làm quan. Đúng nha, còn cho nhóm chúng ta an bài gian phòng, lại chuẩn bị thuốc chữa thương. Triệu Phúc Kim nói. Trần Mặc gặp Triệu Phúc Kim hiểu lầm chính mình ý tứ, Trần Mặc cũng là cười lắc đầu, nói, đi thôi, đi xem một chút kia bạch hồ đi. Trong phòng, đèn đuốc mở nhạt. Trần Mặc mở ra lồng sắt, một bên nói ra, chớ lộn xộn, ta cho ngươi bôi thuốc, tuyệt đối đừng cắn người biết không? Nói xong, cũng bỏ mặc nó có nghe hiểu hay không, tại mở ra lồng sắt một khắc này, Trần Mặc một tay bóp lấy bạch hồ phần gáy, đưa nó nhấn trên bàn. Bạch hồ lúc này dãy rủa. Sư đệ, ngươi đừng hung ác như thế, làm đau nó. Triệu Phúc Kim bĩu môi, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bạch hồ lông tóc, tiếp theo nói ra, tiểu gia hỏa quái, sư đệ cho ngươi bôi thuốc đây, sẽ không tổn thương ngươi, các loại ngươi vết thương lành, nhóm chúng ta liền thả ngươi ly khai, hiện tại ngươi đừng động. Có thể là nghe hiểu, lại hoặc là Trần Mặc tại cho nắm lấy nó phải lui lại, cho nó kiểm tra thương thế, là vì nó tốt, nó cũng không núp ních, ngoan ngoãn gục xuống bàn, trong mắt lại nhân tính hóa hiện ra một vòng thẹn thùng. Thật ngoan. Triệu Phúc Kim nhẹ nhàng sờ lên bạch hồ đầu. Nhưng Trần Mặc bên kia lại là nhăn nhăn lông mày đến, bởi vì hắn phát hiện bạch hồ trên đùi tổn thương, còn không phải phổ thông thương thế. Vết thương biến thành màu đen, bên cạnh huyết nhục hư thối, rõ ràng là độc thương. Chỉ là nhường Trần Mặc cảm thấy kỳ quái là, cái này có thể nhường huyết nhục hư thối độc, cái này bạch hồ vậy mà có thể chịu đến bây giờ còn không chết, lại xem tinh thần còn không tệ, cũng là kỳ tích. Lại theo sơn động trở về, đến bây giờ, tối thiểu đi qua một canh giờ tả hữu. Độc này lại còn chỉ ở bạch hồ trên đùi, không có hướng thể nội lan tràn, quả thực thần kỳ. Sư tỷ, cái này bạch hồ trúng độc, còn không phải phổ thông độc, cái này giải độc hoàn sợ là vô dụng, ta dùng chân khí bước một cái nhìn xem. Nếu là vô dụng, thừa dịp độc tố còn không có đi lên lan tràn, nhất định phải cắt, như vậy, cái này hồ ly đoán chừng còn có thể giữ lại một cái mạng. Trần Mặc nói. Tại Trần Mặc nói đến cắt thời điểm, cái này bạch hồ còn sợ hãi rụt rụt chân. Triệu Phúc Kim sắc mặt siết chặt, sau đó cho bạch hồ gãi gãi ngứa, nói, đáng thương tiểu gia hỏa. Sau đó Trần Mặc chính là cho bạch hồ bước độc. Bắt lấy bạch hồ thụ thương phải chân sau, đem chân khí rót vào đi vào, sau đó dẫn dắt đến chân khí, ý đồ đem độc theo vết thương bước đi ra. Ma độc này vượt quá Trần Mặc tưởng tượng. Hao tốn gần nửa canh giờ, thể nội chân khí cũng tiêu hao hơn phân nửa, vừa rồi cho độc bước ra. Trần Mặc trên mặt tất cả đều là hãn. Không được, mệt chết ta, cái này cái gì độc, khó như vậy bước. Trần Mặc thở hổn hển nói. Triệu Phúc Kim cầm khăn tay cho Trần Mặc sát hãn. Nghỉ ngơi sau khi, Trần Mặc tiếp lấy đem vết thương dùng băng vải băng bó kỹ, chợt sờ một cái bạch hồ đầu, tiểu gia hỏa, mạng của ngươi thật là lớn. Khả năng cũng là cảm nhận được Trần Mặc vất vả, bạch hồ lại nhân tính hóa lộ ra mấy xóa thẹn thùng, sau đó dùng đầu tại Trần Mặc trên tay cọ sát. Gặp cái này tiểu gia hỏa như thế có linh tính, Trần Mặc cũng là ngẩn người, chợt nói ra, đói bụng không, ta đi cấp ngươi làm điểm đồ vật đến ăn. Nói, liền phòng nghỉ đi ra ngoài. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Phúc Kim hướng về phía bạch hồ cười hì hì một cái, sau đó đứng dậy cùng sau lưng Trần Mặc, sư đệ, ngươi chờ chút ta. Triệu Phúc Kim mới vừa ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, liền bị Trần Mặc lấy một cái bích đông tư thế cho chống đỡ tại trên tường. Lưu Đàm cho Trần Mặc bọn hắn mở chính là tốt nhất khách phòng, cho nên bên này cũng không có cái gì người. Trần Mặc một tay câu lên Triệu Phúc Kim cái cằm, một tay thuần thục leo lên mông của nàng, cười nói, sư tỷ, ta thế nhưng là vì ngươi mới hao tâm tổn trí phí sức trị liệu kia bạch hồ, ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ ta? Chương 254 phát sinh biến hóa bạch hồ. Nhìn thấy Trần Mặc nhãn thần dần dần lửa nóng bắt đầu, Triệu Phúc Kim cũng là hơi đỏ mặt, chợt nhẹ nhàng nâng đầu, hôn lên Trần Mặc. Một lát sau, nói, được rồi. Lúc này mới đây đến đâu? Trần Mặc túi đầu hôn lên Triệu Phúc Kim cánh môi, sau đó bàn tay lớn vuốt lên Triệu Phúc Kim đùi. Bất quá Triệu Phúc Kim mặc chính là cầm bảo, cách vải vóc, Trần Mặc cảm thụ không sảng khoái lắm, hắn trực tiếp mang lấy Triệu Phúc Kim Mông, đưa nàng bế lên. Tay vươn vào áo bào bên trong, thiếu nữ da thịt là như thế chân mềm, Triệu Phúc Kim rõ ràng cứng một cái, sắc mặt cũng biến thành đỏ lên bắt đầu, nhưng lại không có cự tuyệt, ngược lại ôm lấy Trần Mặc cổ. Thẳng đến cảm giác Trần Mặc muốn tại cái này hành lang bên trong đưa nàng quần áo giải trừ, vừa rồi xấu hổ giận liền đẩy ra Trần Mặc, "Ngươi, sư đệ ngươi quá phận." Nói xong, xấu hổ dậm chân, chạy vào gian phòng của mình. Trần Mặc cười cười, nhìn xem bóng lưng của nàng nói câu ngủ ngon, chính là xuống lầu cho Bạch Hổ cầm đồ ăn đi. Mênh mông đêm hè, Triệu Phúc Kim đứng tại phía trước cửa sổ, nơi này là Thanh Phong lâu tầng cao nhất, có thể nhìn xuống toàn bộ Thủy Minh huyện thành cảnh sát, bất quá sắc mặt của nàng lại là đỏ bừng, cảm xúc khó mà bình tĩnh. Nàng chỉ cảm thấy chân đều là mềm, mới vừa rồi bị Trần Mặc ôm một khắc này, thân thể của nàng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị. Cỗ này cảm giác, nhường nàng hận không thể đem thân thể của mình vò tiến vào Trần Mặc thể nội. Nhưng loại ý nghĩ này quá mức xấu hổ, đối với phương diện này vẫn là Tiểu Bạch nàng tới nói, lo lắng bị Trần Mặc chỗ biết rõ, cho nên vội vàng đẩy ra nàng, trốn đi. Hồ ly là động vật ăn thịt, cho nên Trần Mặc chọn một cái thỏ nướng còn có một cái ngâm nướng, lại chọn một bầu rượu, chứa ở trong hộp cơm, nâng lên tầng. Trần Mặc gõ gõ Triệu Phúc Kim cửa phòng, khẽ cười nói, "Sư tỷ, thời gian còn sớm, người ta uống rượu mấy chén đang ngủ." Bên trong không có trả lời. Đang lúc Trần Mặc chuẩn bị gõ lại thời điểm, trong phòng mới truyền ra Triệu Phúc Kim thanh âm, "Sư đệ, ta ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, uống ít rồi, tiểu gia hỏa đêm nay làm phiền ngươi chiếu cố." Đã trễ thế như vậy, Triệu Phúc Kim cũng không dám lại đơn độc một người cùng Trần Mặc đi uống rượu. Bởi vì nàng lo lắng sau khi uống rượu xong, đêm nay liền không thể quay về phòng của mình, không chừng sẽ bị sư đệ yêu cầu làm cái gì cảm thấy khó xử sự tình. Nghe vậy, Trần Mặc biết rõ nàng vẫn là thẹn thùng, lắc đầu cười cười, cũng không bắt buộc, chợt nói ra, "Vậy sư tỷ đi ngủ sớm một chút, sáng mai ta dẫn ngươi đi dạo Thủy Minh huyện thành." Nói xong, Trần Mặc liền về tới gian phòng của mình. Trong phòng vẫn sáng mở nhạt đèn đuốc. Trần Mặc nhíu mày, trước đó gục xuống bàn Bạch Hồ, giờ phút này lại là ghé vào trên giường, cái bàn rời giường, thế nhưng là có một đoạn cự ly. Lúc này mới vừa cho ngươi bước xong động, liền có thể động, năng lực khôi phục kinh người nha. Trần Mặc tại trước bàn ngồi xuống, chợt vô vô cái bàn, hướng về phía Bạch Hồ vây vây tay, cười nói, "Tiểu gia hỏa, tới, ta mang cho ngươi ăn tới." Bạch Hồ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, sau đó một cái lên nhảy, lại từ trên giường trực tiếp nhảy đến trên mặt bàn, lại sau khi hạ xuống, thân thể còn cực kỳ bình ổn, không có phát ra động tĩnh gì, giảm sóc hiệu quả kinh người. "Có thể nha tiểu gia hỏa, gánh xiếp thú ra a." Trần Mặc gãi gãi Bạch Hồ miệng ở dưới lông tóc, sau đó nhẹ nhàng vô vô Bạch Hồ đầu, từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra thỏ nướng cùng nấm nướng. "Tiểu gia hỏa, ngươi hẳn là ăn đi." Trần Mặc kéo xuống một cái đùi thỏ, đặt ở Bạch Hồ trước mặt. Bạch Hồ gom góp tiến lên, dùng cái mũi ngửi ngửi, mà phía sau mới bắt đầu ăn. Bất quá nó ăn rất ưu nhã, một ngụm nhỏ tiểu nhất miệng, như thuộc nữ đồng dạng. Trần Mặc sững sờ, sau đó nói đùa, "Ngươi đời trước nhất định là cái công chúa đi." Nói xong, cho nó rót chén nước bày ở trước mặt, liền không để ý tới nó, tự mình tiểu trước. Thanh Phong lâu có thể mở như thế lớn, cũng không phải không có đạo lý. Tối thiểu cái này thỏ nướng cùng ngâm nướng, đều là sắc hương vị đều đủ. Uống vào ít rượu, ăn thỏ nướng, cũng không có một phen tư vị. Nếu là lại có mỹ nữ nhảy cái diễm vũ, kia hết thể cũng đầy đủ. Uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, Trần Mặc lại cho mình rót một chén thời điểm, kia Bạch Hồ đột nhiên mu lại, dùng cái mũi ngửi ngửi. Trần Mặc vui vẻ, "Tiểu gia hỏa, ngươi chẳng lẽ còn biết uống rượu?" Nói xong, Bạch Hồ thật đúng là đem miệng tiến vào chén rượu bên trong, uống xong trong chén rượu, còn xách xuống miệng, phát ra một đạo cổ quái tiếng kêu, giống như rất hưởng thụ đồng dạng. Trần Mặc có chút trừng lớn phía dưới con mắt, lại lấy ra một cái chén rượu, đổ đầy về sau, lại cho Bạch Hồ rót đầy, nói, "Như thế có thể uống, kia tiểu gia hỏa ngươi bồi ta uống vài chén đi." Nói xong, Trần Mặc còn cùng nó cụng ly một cái, sau đó cầm chén rượu lên liền muốn uống. Đã thấy Bạch Hồ dùng chân trước bưng lấy chén rượu, thân thể đứng thẳng, đem chén rượu giơ lên, dùng cái đuôi ổn định đứng thẳng thân thể, sau đó đem chén rượu đưa đến miệng, uống xong trong chén rượu. Trần Mặc trực tiếp xem lên người. "Người thành tinh a?" Trần Mặc có chút kinh ngạc nói. Mà kia Bạch Hồ gật đầu, giống như là đáp lại. "Vậy ngươi biến cái mỹ nữ đến xem, chí quái bên trong, không phải có rất nhiều hồ ly biến hóa thành người cố sự đi." Trần Mặc nửa đùa nửa thật nói. Dứt lời, kia Bạch Hồ tại Trần Mặc trước mặt một trận khoa tay múa chân, bên trong miệng cũng phát ra Trần Mặc nghe không hiểu tiếng kêu. Trần Mặc không có tìm hiểu được có ý tứ gì, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó, nói, "Tốt, không đùa giỡn với ngươi." Nói xong, Trần Mặc đứng dậy duỗi lưng một cái, hướng phía giường đi đến. Kia Bạch Hồ rất có linh tính, cũng là nhảy tới trên giường. "Đi, đây không phải ngươi có thể ngốc." Trần Mặc đẩy Bạch Hồ. Trong mắt hắn, nhiều nhất là coi Bạch Hồ là thành sủng vật, mà hắn nuôi sủng vật là không cho phép sủng vật lên giường. Thế nhưng là vô luận Trần Mặc làm sao đẩy, Bạch Hồ cũng không đi. Thấy nó lông tóc sạch sẽ, bất đắc dĩ, Trần Mặc chỉ có thể để nó đợi ở trên giường, chợt nói ra, "Ta muốn tu luyện, ngươi cũng đừng cho ta bừa bãi, biết sao?" Bạch Hồ nghiêm túc gật đầu. Sau đó Trần Mặc đem ý nghĩ buông xuống, nghiêm túc ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Tu luyện tâm pháp, coi trọng chính là tĩnh, thân tâm hợp nhất. Cho nên tại Trần Mặc tâm thần chăm chú phía dưới, bất quá một lát liền tiến vào trạng thái nhập định, quanh thân chỉ còn lại hư vô mở mịt chân khí. Đợi hắn nhập định nửa giờ khoảng chừng về sau, không có phát hiện chính là từng sợi chân khí bị Bạch Hồ hút vào thể nội, sau đó Bạch Hồ trên người lông tóc lại sáng lên khó mà nhận ra lấp lánh chi quang. Không đồng nhất một lát, bộ lông của nó cũng là trở nên càng thêm tinh khiết một chút. Một cái nhìn qua, thậm chí có thể theo nó trên thân nhìn thấy một tia cao quý. Một đêm trôi qua, các loại Trần Mặc theo trong nhập định khi tỉnh lại, Bạch Hồ đang bàn nút ở trước người hắn. Một khắc này, Trần Mặc thậm chí cảm thấy được bản thân xuất hiện ảo giác đồng dạng. Trên người nó lông tóc giống như trở nên trắng hơn, hơn nhu thuận, để cho người ta cảm thấy thanh khiết. Không chỉ có như thế, hình thể của nó cũng rất giống lớn hơn một vòng. Nếu như trước kia là 70-80 cm, lúc này nhanh gần 100 cm. Chương 255 sư tỷ, ta muốn uống sữa. Ngạc nhiên phía dưới, Trần Mặc vội vàng gọi Triệu Phúc Kim sang đây xem. Tại nàng đích xác nhận dưới, cái này Bạch Hồ xác thực phát sinh biến hóa, hình thể lớn hơn một vòng. Sư đệ, ngươi tối hôm qua đối cái này tiểu gia hỏa làm cái gì? Triệu Phúc Kim nghĩ muốn hiểu rõ nguyên nhân. Không có làm cái gì nha, chính là cho nó ăn thỏ nướng, còn cho nó uống nhiều rượu, liền không có. Trần Mặc nói. Bất quá trả lời xong về sau, Trần Mặc cảm giác Triệu Phúc Kim vấn đề này có chút là lạ. Cái gì tối hôm qua ta đối cái này tiểu gia hỏa làm cái gì? Ta cũng không phải biến thái được không? Nó còn có thể uống rượu. Triệu Phúc Kim đôi mắt đẹp mở to một chút. Đâu chỉ, ta hoài nghi nó đều thành tinh. Trần Mặc nói. Sư đệ ý của ngươi là nói, nó là yêu. Triệu Phúc Kim nhíu mày, chợt nói ra, thế nhưng là ta tại trên người của nó cảm giác không chịu được một tia yêu khí tức nha. Mặc dù có thể tu luyện động vật các loại, bị Đại Tống Hoàng Triều chính thức thống nhất định nghĩa là yêu tà, tà ma. Nhưng là mọi người phổ biến xưng hô nhưng vẫn là yêu, chỉ có hại người yêu, trên tay có án mạng, mới là yêu tà. Ma yêu tà, là muốn trừ chi cho thống khoái. Nếu là thực lực của nó mạnh hơn chúng ta, tự nhiên là có thể ẩn nấp khí tức, nhường nhóm chúng ta cảm giác không thấy. Trần Mặc trầm tư một chút về sau, nói. Mạnh hơn chúng ta. Đó chính là có thể so với tiên thiên võ giả đại yêu, nếu là đại yêu, như thế nào sẽ bị kia thi khôi chỗ bắt, mà lại đại yêu, là có thể miệng nói tiếng người. Triệu Phúc Kim nói. Có lẽ là bị gài bẫy đây. Vậy ngươi xem nó giống đại yêu sao? Triệu Phúc Kim chỉ trên giường Bạch Hồ, không khỏi trợn nhìn Trần Mặc một cái. Vừa lúc Bạch Hồ giờ phút này cũng là tỉnh, nhìn xem hai người đang quan sát tự mình, kia trong mắt thế mà nổi lên có chút thẹn thùng. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể nói tiếng người. Trần Mặc đột nhiên nói. Cửu cửu. Bạch Hồ phát ra hai đạo tiếng kêu. Trần Mặc. Triệu Phúc Kim ôm bụng, phá lên cười. Trần Mặc một mặt xấu hổ, nói, ta sợ là điên rồ, thế mà cảm thấy ngươi là đại yêu. Tốt sư tỷ, không nói cái này, ta dẫn ngươi đi dạo Thủy Minh huyện thành đi. Ừ vâng. Triệu Phúc Kim gật đầu. Thần sắc cũng là có chút kích động. Dù sao tính tình của nàng vốn là có chút mê. Giờ phút này vẫn là chính cùng tình lang. Đồng thời nơi này còn không phải kinh sư, mình có thể không hề cố kỵ hảo hảo chơi một lần. Đúng lúc này, Bạch Hồ kêu hai tiếng, tựa hồ cũng nghĩ đi cùng. Không được, chân ngươi trên còn có tổn thương đây. Triệu Phúc Kim một bộ quan tâm Bạch Hồ bộ dáng. Thế nhưng là Bạch Hồ trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, sau đó lại nhảy tới trên bàn, chứng minh trên đùi tổn thương đã không còn đáng ngại. Cuối cùng càng là nhìn về phía Trần Mặc, tựa hồ nhường Trần Mặc mang theo nó cùng một chỗ. Vậy liên cùng đi chứ. Trần Mặc đánh nhịp xuống dưới, gặp tổn thương không có ảnh hưởng, Triệu Phúc Kim gật đầu. Sau đó kia Bạch Hồ hướng phía Trần Mặc trên thân đánh tới, tựa hồ nghĩ rơi vào Trần Mặc trên vai. Trần Mặc sau khi nhận được, mau đem nó để xuống, đừng, ngươi mập như vậy, ta cái này vai có thể tiếp nhận không được. Bạch Hồ cũng không phải mèo, nhanh gần 100 cm thân thể, cùng cái đại quyển, sao có thể để nó đứng tại trên vai. Bạch Hồ trong mắt lập tức lộ ra mấy phần nhân tính hoa ưu oán. Cái này rước lấy Triệu Phúc Kim kinh ngạc, nói, sư đệ, cái này tiểu gia hỏa thật tốt có linh tính nha. Phượng Gáy huyện cách Biện Lương không xa, mặc dù không so được Biện Lương phồn hoa, nhưng cũng là cực kỳ náo nhiệt, một chút tây vực cùng quan ngoại vật phẩm, tại cái này Phượng Gáy huyện thành cũng có được lưu thông. Cùng Biện Lương tấp đất tấp vàng so ra, nơi này giá đất tương đối tiện nghi. Trần Mặc trải qua một cái phiên chợ thời điểm, ven đường khắp nơi có thể thấy được tại sạp hàng trước chọn lựa lựa người, mặc các loại phục sức, thậm chí còn có người hồ. Đối với cả ngày đợi tại hoàng cung Triệu Phúc Kim tới nói, hết thảy cũng có vẻ hiếm lạ, đông nhìn xem tây sờ sờ, phàm là nhìn chúng, đều phải mua lại. Không đồng nhất một lát, Trần Mặc trên tay liền có thêm rất nhiều đồ vật, phần lớn đều là ăn. Sư tỷ, không sai biệt lắm, trước khi trời tối nhóm chúng ta đến trở về kinh sư, nhiều lắm, nhóm chúng ta có thể mang không được. Trần Mặc ở phía sau đi theo, tại chân của hắn gót, còn đi theo một cái Bạch Hồ, rước lấy rất nhiều dân chúng quan sát. Dắt chó lưu mèo mặc dù cũng ít, nhưng dù sao cũng phải tới nói vẫn là gặp qua. Thế nhưng là mang theo hồ ly đến đi dạo phiên chợ, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Bất quá gặp hai người mặc lộng lẫy, vẫn xứng lấy kiếm, xem xét liền biết không phải dễ chơi. Xem về xem, cũng không ai đi qua trêu chọc. Nghe được Trần Mặc, Triệu Phúc Kim cũng cảm thấy có lý, chợt nghĩ nói, vậy được rồi, các loại ta là mẫu hậu, phụ hoàng còn có đại tỷ nhị tỷ bọn hắn chọn lựa nhiều lễ vật, còn kém không nhiều. A, không có ta nha. Trần Mặc ra vẻ không cao hứng lên, phải dỗ dành. Nguyên bản Triệu Phúc Kim coi là Trần Mặc là nói đùa, có thể lập tức gặp hắn chính không để ý tới, Triệu Phúc Kim nhanh đi tới, cũng bỏ mặc chúng quanh bách tính ánh mắt, ôm một cái Trần Mặc cánh tay, nói khẽ, sư đệ, thật tức giận. Hừ. Trần Mặc hừ lạnh một tiếng. Tốt, sư đệ, ngươi đừng tức giận. Làm sao có thể không có ngươi, ta là làm trận mua cho ngươi, cũng không phải mang về, cho nên liền không nói ngươi. Triệu Phúc Kim ôm thật chặt Trần Mặc cánh tay, sau đó ngẩng đầu nhìn xem Trần Mặc con mắt, nói, cũng không phải là không có ngươi, ngươi cũng đừng tức giận, có được hay không? Trần Mặc vẫn như cũ không lên tiếng. Thấy thế, Triệu Phúc Kim cắn cắn môi dưới, sau đó đỏ lên khuôn mặt nhỏ tiến đến Trần Mặc bên thai nói ra. Cùng lắm thì để ngươi lại trở về một cái là hài nhi lúc cảm giác. Nghe được cái này, Trần Mặc lập tức lên tinh thần, thật. Ừm. Vậy ta liền tha thứ ngươi. Trần Mặc nhún vai, sau đó nói ra, thật mệt mỏi nha. Sư đệ, bao khỏa ta nhắc tới. Triệu Phúc Kim theo Trần Mặc trong tay tiếp nhận mua kia một đống lớn đồ vật. Sư tỷ, ta muốn ăn cái kia. Trần Mặc chỉ bên cạnh sạp hàng trên buôn bán quả vặt. Ta mua cho ngươi. Triệu Phúc Kim đi tới. Trần Mặc ăn Triệu Phúc Kim mua được quả vặt, lại nói, sư tỷ, ta muốn uống sữa. Nghe nói như thế, Triệu Phúc Kim lập tức dừng lại, sắc mặt biến đỏ bừng bắt đầu, đưa tay ngay tại Trần Mặc trên thân đập một cái, chán ghét ra ngươi. Chán ghét cái gì nha? Ta nói chính là nơi đó sữa dê. Trần Mặc chỉ một bên bán hàng rong chỗ bán sữa dê, sau đó một mặt hồn nhiên nói ra, sư tỷ, ngươi muốn đi đâu? Theo Trần Mặc chỉ địa phương nhìn lại, Triệu Phúc Kim lập tức khẽ giật mình, sau đó lúng túng hận không thể dùng chân chỉ khấu trừ ra ba phòng ngủ một phòng khách tới. Nhìn xem cười hì hì lên Trần Mặc, Triệu Phúc Kim lúc này giận không chỗ phát tiết, nếu không phải ngươi cả ngày nói muốn trở lại hài nhi lúc cảm giác, ta sẽ liên tưởng đến vậy đi à? Triệu Phúc Kim lúc này nào tới, như muốn bóp Trần Mặc, để ngươi nói, ta để ngươi nói. Trần Mặc né ra, hướng về phía trước chạy tới, bắt không đến, sư tỷ ngươi bắt không đến. Đừng chạy, bị ta bắt được ngươi nhất định phải chết. Hắc hắc, ngươi chính là bắt không đến. Dưới ánh mặt trời, hai người tùy ý cười huyên áo. Chương 256 lão đạo. Mà tại Trần Mặc cùng Triệu Phúc Kim vui vừa ầm ĩ thời điểm, đi theo phía sau Bạch Hồ thì là có chút vò đầu bứt tai lên, còn có chút thử lấy răng. Đến phía sau, nhìn xem Triệu Phúc Kim trực tiếp cưỡi tại Trần Mặc trên thân, hướng về phía Trần Mặc mặt một trận nhào nặn, đây vốn là thân mật hình ảnh, có thể Bạch Hồ không biết thế nào, một cái tử dược đến Triệu Phúc Kim trên thân. Bạch Hồ cách hai người cụ thể không sai biệt lắm có 10 bước khoảng chừng, bật lên lực có thể nói kinh người. Ngay tại Bạch Hồ chuẩn bị dùng móng vuốt hướng về phía Triệu Phúc Kim trên mặt cào như vậy một cái thời điểm, Triệu Phúc Kim vừa vặn theo Trần Mặc thân bên trên xuống tới, trở tay chụp tới, liền đem nhảy đến sau lưng Bạch Hồ, ôm lên trong ngực, nhìn xem nó nhe răng bộ dáng, lập tức cười nói, sư đệ, ngươi xem, để ngươi lút hiếp ta, Bạch Hồ cũng nhìn không được, tới giúp ta. Bạch Hồ con mắt trừng lớn một chút, ánh mắt bên trong còn hiện lên một vẻ bối rối. Mà Trần Mặc nhìn xem Bạch Hồ hung hăng bộ dạng, cũng là giống như Triệu Phúc Kim cho rằng, ra vẻ cả giận nói, tốt ngươi cái Bạch Nhã Lang, ta nhọc nhằn khổ sở giúp ngươi bước độc, cho ngươi bôi thuốc, còn cho ngươi ăn ăn đồ vật, ngươi cứ như vậy đối ta, ai, không có yêu. Triệu Phúc Kim xoẹt xoẹt khẽ nở nụ cười, dùng cái mũi hừ một tiếng, tâm tình rất là sảng khoái, để ngươi ước hiếp ta. Thế nhưng là Bạch Hồ lại là tại Triệu Phúc Kim trong ngực kháng cự lợi hại, còn ngao ngao kêu vài câu. Triệu Phúc Kim thì lại lấy vì nó không ưa thích bị người ôm ở trên thân, đem nó để xuống. Sau đó bắt lấy Trần Mặc tay, hai người mười ngón đan sen, một mặt thân mật, sư đệ, ngươi giúp ta tuyển nhiều son phân chứ sao? Không có vấn đề. Trần Mặc nhéo nhéo Triệu Phúc Kim cái mũi. Trước đó đùa giỡn, giống như cũng không còn tồn tại đồng dạng. Bạch Hồ móng vuốt chạm đất, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hai người đi son phân phường, sau đó lại đi áo trải, quán rượu. Thậm chí Triệu Phúc Kim còn bị Trần Mặc lừa gạt lấy đi gánh hát nghe hát. Sau khi ra ngoài, chính là hướng về phía Trần Mặc một trận cào. Sau đó đợi đến không ai địa phương lúc, lại ôm Trần Mặc, nâng lên đầu, chủ động tác hôn. Toàn bộ Thủy Minh huyện thành cũng tràn ngập hai người tiếng cười vui. Bất quá mỹ hảo thời gian luôn có chết đi khoảnh khắc như thế. Thủy Minh huyện không giống Biện Lương, ban đêm là có cấm đi lại ban đêm, theo mặt trời lặn về phía tây, phường thị đám người bán hàng rong đều nhất nhất thu hồi tự mình sắp hàng, du khách cùng dân chúng ai về nhà lấy. Không khí náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Sư tỷ, nhóm chúng ta nên trở về đi đi. Còn phải hướng quốc sư đại nhân báo cáo đây. Trần Mặc nói. Ừm. Triệu Phúc Kim gật đầu. Trần Mặc sẽ tại Thủy Minh huyện thành mua sắm đồ vật cột vào Tuyết Long Tuấn bên trên, sau đó nói với Triệu Phúc Kim, sư tỷ, kia tiểu gia hỏa hơn thích ngươi, liền giao cho ngươi. Vâng thưa. Triệu Phúc Kim trở mình lên ngựa, sau đó đối Bạch Hồ làm ra một cái ôm một cái tư thế, để nó nhảy lên. Mà Bạch Hồ thì là nhìn về phía Trần Mặc. Thế nhưng là Trần Mặc cũng đã cưỡi ngựa đi đầu. Nhanh lên tiểu gia hỏa. Triệu Phúc Kim vẫy vẫy tay, thúc giục một cái. Không có biện pháp, Bạch Hồ đành phải nhảy tới Triệu Phúc Kim lập tức, mặc nàng ôm. Giá. Sư tỷ, các loại buổi tối thời điểm, ta đưa ngươi cái đồ tốt. Cái gì? Giữ bí mật, đến lúc đó cho ngươi một cái ngạc nhiên. Thủy Minh huyện đến Biện Lương, chỉ có mấy chục dặm đường, lộ trình không xa, trước khi trời tối liền có thể đuổi tới. Trần Mặc cùng Triệu Phúc Kim ngang hàng mà đi, trên đường đi cũng là nói không ngừng. Nói chuyện phiếm ở giữa, hai người cưỡi ngựa tiến vào một cái sơn lĩnh. Bên trong dãy núi tu quan đạo, cũng không tính dài, cưỡi ngựa mấy phút liền có thể đi qua. Nhưng quan đạo hai bên cây rất mật, lại dày đặc tán cây che đậy đại bộ phận ánh mắt. Trần Mặc vừa tiến vào núi này lĩnh thời điểm, liền phát hiện không đúng tĩnh. Quá an tĩnh, liền ve kêu thanh âm cũng không có. Sư tỷ, không thích hợp. Trần Mặc dừng ngựa, chậm lại tốc độ. Triệu Phúc Kim nhíu mày lại, cũng là nín hơi ngưng khí lên, một tay ôm Bạch Hồ, một tay sờ về phía tùy thân bội kiếm. Sau đó chậm rãi tới gần Trần Mặc, liếc nhìn xung quanh rừng rậm, sư đệ, thế nào? Quá an tĩnh, hiện tại thế nhưng là trói trang ngày mùa hè, trời còn chưa có tối. Liền ve têu thanh âm cũng không có, không phù hợp lẽ thường. Trần Mặc cũng là cầm thiên vấn chua kiếm. Đúng lúc này, một đạo lửa hí âm thanh truyền vào hai người trong hai. Phía trước bên trái trong rừng rậm, chậm ung dung đi ra một cái màu xám con lửa trên lưng, ngồi xếp bằng một tên người mặc rách dưới đạo phục, sợi râu lao dài, nhưng rối bời dàn mua đạo sĩ, có vẻ cực kỳ thoải mái. Trần Mặc cùng Triệu Phúc Kim đồng thời tìm ngựa, lông mày cũng là nhíu lại. Kia đạo sĩ xếp bằng ở con lừa bên trên, không có bất luận cái gì đỡ địa phương, từ từ nhắm hai mắt còn vững vàng như vậy, không theo phía trên ngã xuống, nói rõ là có bản lãnh. Mà Bạch Hồ nhìn thấy đạo sĩ, lập tức liền sù lông lên, bên trong miệng réo lên không ngừng. Trần Mặc hai mắt nhắm lại, con lừa đi đến quan đạo ở giữa, sau đó ngừng lại, trên lưng lão đạo đống nhiên mở hai mắt ra, mắt của hắn hoa ham sâu, trong mắt lóe lên tinh quang, thẳng nhìn chằm chằm Triệu Phúc Kim trong ngực Bạch Hồ, tiếp theo nói ra: "Đem linh hồ giao ra, lão phu liền tha các ngươi hủy thi khôi mối thủ, thả các ngươi đi qua." "Là ngươi?" Triệu Phúc Kim trực tiếp rút ra bội kiếm, không nghĩ tới kia thi khôi người giật dây, thế mà chủ động tìm tới cửa tới. Bạch Hồ bất an: "Linh hồ?" Trần Mặc thì thào niệm một tiếng, cái này Bạch Hồ quả nhiên là có lai lịch, tiếp theo nói ra: "Cái gì là linh hồ? Ngươi muốn nó làm cái gì?" "Niệm tình các ngươi cũng là đạo giáo một mạch, lão phu lặp lại lần nữa, đem linh hồ giao ra." Lão đạo có vẻ hơi không kiên nhẫn: "Phi, liền ngươi cũng xứng tự xưng đạo giáo người, lấy người sống luyện chế thi khôi, hút người sống tiên huyết, phạm phải mấy chục lên án mạng, làm hại nhiều người như vậy cửa nát nhà tan, như ngươi loại này thương thiên hại lý bại hoại, ác gặp thiên khiển, người người có thể chu diệt." Triệu Phúc Kim khí giận mắng. Trần Mặc còn là lần đầu tiên gặp nàng giận đến như vậy. Bất quá đây cũng là Trần Mặc muốn nói, hắn khỏe miệng khẽ nhếch, nói: "Đang lo không có cách nào tìm ngươi đây, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa, vừa vặn đưa ngươi chóp nã quý án." Dây đạp mạnh yên ngựa, cả người từ trên ngựa bay lên mà lên, bay lên trong nháy mắt, cầm lên đeo trên người thiên vấn. Bao khỏa miếng vải đen tàn mát, lộ ra đen như mực thân kiếm, chân khí hội tụ, một đạo kiếm mang hướng phía lao đạo bổ tới. "Vô chi tiểu bối." Lao đạo không chút hoang mang từ trong ngực móc ra một tấm lá bùa ném tới. Cùng kiếm mang đụng nhau trong nháy mắt, nổ ra. Cùng lúc đó, lao đạo tay phải năm ngón tay bình thân, đầu ngón tay hướng lên trên, tay trái ngón tay cái bóp ở giữa, thứ hai chỉ, ngón út uốn lượn nhập lòng bàn tay, sau đó hai tay va nhau. Trong lúc đó, quan đạo hai bên cây cối, lá cây đột nhiên vụ vụ lắc lư, một lát sau, một nhóm lớn cái xác không hồn thân ảnh theo hai bên rừng rậm bên trong bừng lên. Những này thi khôi cùng Trần Mặc trước đó nhìn thấy váy đỏ nữ nhân không đồng dạng, động tác của bọn nó cứng ngắc, tướng mạo cùng cương thi phim phổ thông cương thi không sai biệt lắm, khác biệt chính là bọn chúng có thể chạy mà lại tốc độ vẫn rất nhanh. Lít nha lít nhít, nói ít có 200-300. Chương 257 bắt quái kính đào tẩu. Ta mẹ nó. Trần Mặc cảm thấy tê dại một hồi, một đạo kiếm mang vung ra chém vào những này thi khôi trên thân, lúc lại là phát ra đạo đạo hoa lửa, đối thi khôi tổn thương lại là có hạn, chỉ có rơi vào trên đầu những cái kia thi khôi mới thật sự là chết đi. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ Cáo Minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn trở thành sự thật. Nam lôi ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, mở mịt biến hóa, giống điểm nhanh chóng đỉnh, nghe hồ liền tới, nhanh phát dương âm thanh. Triệu Phúc Kim bên trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay cũng là phi tốc kết ấn, chợt đột nhiên vừa uống, mấy đạo dương lôi từ trên trời giáng xuống, đánh sập một mảnh thi khôi. Sư tỷ xem chừng. Trần Mặc biến sắc, bởi vì kia theo rừng rậm dũng manh tiến ra thi khôi, cũng hướng phía Triệu Phúc Kim kia nhào tới. Cựu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, là ta trợ trận, lôi công giúp ta. Và anh. Dứt lời, thương khung vừa lên, một đạo bạc lôi mạnh đánh xuống, tới gần Triệu Phúc Kim thi khôi, lập tức tử thương một mảnh, so Triệu Phúc Kim lôi pháp mạnh liền nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia con lửa trên người lao đạo không biết từ nơi nào lấy ra một lá cờ tử. Làm phép về sau, lá cờ hất lên, mới vừa rồi bị Trần Triệu Phúc Kim dùng lôi pháp đánh sập thi khôi, thế mà tất cả đều đứng lên. Liên liên Trần Mặc dùng lôi pháp đánh sập thi khôi, cũng nhảy nhót mấy lần, bất quá hủy hoại quá lợi hại, vẫn là không có đứng lên. Trần Mặc con ngươi thu nhỏ lại. Lôi pháp đối chân khí tiêu hao chẳng phải cực lớn, hắn lại không thể không hạn chế phong thích. Bất quá bắt giặc trước bắt vua, Trần Mặc hướng phía lao đạo bay lượn mà đi. Bất quá lôi pháp dù sao cũng là lôi pháp, đối thi khôi loại này tử vật đồng dạng đồ vật, vẫn là có tự nhiên tác dụng khắc chế. Triệu Phúc Kim lại dùng ngũ lôi pháp bổ một cái về sau, thi khôi ngã xuống về sau, liền không thể lại đứng lên. Bất quá thi khôi thực tế quá nhiều, nếu là Triệu Phúc Kim liên tiếp sử dụng lôi pháp, thi khôi còn không có giải quyết xong, nàng chân khí đều muốn hao hết. "Tiểu gia hỏa, ngươi tránh tốt một chút." Triệu Phúc Kim bung ra Bạch Hồ, đạp mạnh yên ngựa, thả người vọt lên hơn một trượng. Lao. Trường kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, mũi kiếm nhanh như ngân lôi, trên không trung bổ ra một đạo bán nguyệt, rơi xuống về sau, từ thi khôi cái cổ ra nghiêng cắt mà qua, hắc huyết vẩy ra ở giữa, mấy cái đầu lâu phi thiên. Sau đó nàng ánh mắt hướng phía Bạch Hồ nhìn lại. Theo thi khôi tới gần, kia Bạch Hồ thả người nhảy một cái, móng vuốt đột nhiên đập vào một cái thi khôi trên đầu, kia thi khôi đầu lập tức như tảng đá nổ tung, thấy Triệu Phúc Kim kinh ngạc không thôi. Nói đến Trần Mặc bên kia, cái này lao đạo quả thật có chút đồ vật. Trần Mặc tiếp cận về sau, thế mà mấy hiệp không có chiếm được thượng phong, hai người đánh nhau có đến có quay về. Trần Mặc liếc mắt sau lưng Triệu Phúc Kim bên kia chiến cuộc, sầm mặt lại, hắn Tuyết Long Tuấn bị thi khôi cho xé, cực kỳ thảm. "Ngươi phế đi." Trần Mặc nổi giận, cưới Tuyết Long Tuấn lâu như vậy, hắn cũng là có cảm tình. Thiên địa thất sắc thi triển mà ra, Trần Mặc trực tiếp thiểm lược đến lao đạo sau lưng, hướng phía đầu của hắn gọt đi. La Thiên vấn theo đầu của hắn gọt qua thời điểm, thân thể của hắn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn màu lam hồ điệp, tại giữa thiên địa bay múa. Trần Mặc sững sờ. Chỉ trong nháy mắt, hắn sau khi nghe thấy phía trên truyền đến âm thanh xé gió, trong mắt kim quang lóe lên, hai chân đã thẳng bằng, tiếp theo cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên,
không phải sáng không có trốn tránh, ngược lại đưa tay chính là một kiếm. Nhưng là một kiếm này lại cũng không là hướng phía thân phía sau đâm tới, mà là trước mặt Lam Điệp. Màu lam chợt hiện ở giữa, kia Lam Điệp đột nhiên biến thành lão đạo, tiếp nhận một kiếm này, vẫn là tay không đón dao sắc. Vừa rồi đầy trời Lam Điệp, cũng chỉ là cao thâm chướng nhãn pháp mà thôi. Lão đạo biến sắc, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc, thiên địa thất sắc, ngươi là Lâm Tố Nhã người nào? Nhưng mà trả lời hắn, lại là Trần Mặc trong mắt mãnh liệt bắn mà ra hai đạo kim quang. Song lần này, Trần Mặc nhưng không có đạt được. Cái gặp treo ở lão đạo dưới cổ bắt quái kính đột nhiên bay lên, thay lão đạo cản lại. Lão đạo phi tốc triệt thoái phía sau, sắc mặt đại biến. Trần Mặc sắc mặt cũng không được khá lắm xem, bởi vì đây coi như là hắn lần thứ nhất thất thủ, trực tiếp đối phó Trương Bình còn có kia con lửa trọng thời điểm, đều là dùng thượng cổ trọng đồng giết chết. Mà lại cái này lão đạo thực lực, Trần Mặc hoài nghi hắn là nhất phẩm. Người rốt cuộc là ai? Lão đạo kéo ra cùng Trần Mặc cự ly về sau, nhãn thần đột biến, từ hắn thành tựu nhất phẩm về sau, tại toàn bộ đại tống hoàng triều, cơ hồ đều là đi ngang tồn tại, thế nhưng là mắt thấy lại tại tiểu bối này trước mặt thất thủ. Người giết ngươi. Trần Mặc thân ảnh mấy cái lấp lóe, trong nháy mắt liền tới đến hắn trước mặt. Tại thiên địa thất sắc ảnh hưởng về sau, lão đạo động tác muốn so bình thường chậm nửa quay, mà lại Trần Mặc tốc độ muốn so mới vừa rồi còn phải nhanh, các loại hắn thấy rõ đây hết thảy lúc, mũi kiếm đã đến ngực. Bắt quái kính lại lần nữa sáng lên, Trần Mặc tiên vẫn chỉ trệ không tiến. Chết đi cho ta. Trần Mặc cánh tay phải ba cái huyền quan đều mở, toàn thân chân khí hội tụ một chỗ. Bắt quái kính quang mang đột nhiên thịnh. Từ bỏ đi, lão phu cái này bắt quái kính chính là thiên giai thượng phẩm bảo cụ, há? Giang giác. Lão đạo lời nói vẫn chưa nói xong, trước người bắt quái kính đột nhiên truyền ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, kia mặt kính thế mà xuất hiện một vết nước. Làm sao có thể? Xoẹt. Ngay tại lão đạo khiếp sợ thời điểm, bắt quái kính triệt để vỡ tan, mũi kiếm đã đi qua hắn ngực. Lão đạo một trưởng hướng phía Trần Mặc đầu lâu vỗ tới. Trần Mặc rút kiếm triệt thoái phía sau. Sau đó hắn liền nhìn thấy lão đạo che lấy ngực, thả người bay đi. Đây là muốn trốn. Là Trần Mặc muốn đuổi theo thời điểm. Lão đạo từ trong ngực xuất ra một nắm lớn lá bùa, hướng phía sau lưng vung ra. Lấy lá bùa làm trung tâm xung quanh năm trượng khoảng trường, trong nháy mắt nổ tung, thành khu vực chân không, phi thân truy kích Trần Mặc cũng ngừng lại khí thế lao tới trước, tranh thủ thời gian tránh lui. Là bạo tạc tán đi thời điểm, lão đạo sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Phía dưới tới gần bạo tạc khu thi khôi, cũng là liền nổ cháy đen một mảnh, triệt để chết đi. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Triệu Phúc Kim cách xa, không có bị tác động đến, giải quyết xong phụ cận thi khôi về sau, tranh thủ thời gian tới xem xét Trần Mặc có sao không. Trần Mặc lắc đầu, tiếp theo nói ra, đáng tiếc nhường kia lô núi châu lão đạo chạy. Chờ trở lại hoàng cung, ta trước tiên nói cho phụ hoàng, nhường phụ hoàng phái người đuổi bắt. Triệu Phúc Kim nói, không cần, cái này lão đạo thực lực quá mạnh, hiểu nhóm chúng ta trở lại biện lương, sớm chạy mất dạng, phái người đuổi bắt tốn thời gian phí sức, còn không có hiệu quả, quân đội lại quá mức phiền phức. Đối với lão đạo bực này cường giả, chỉ cần đào tẩu về sau, hướng cái người nhiều huyện thành mở dấu, lại nghĩ tìm tới, liền rất khó khăn. Triệu Phúc Kim gật đầu, chợt nói ra, ngựa của ngươi chỉ có thể hồi kinh tìm đại tư mã lại muốn một tớt. Sư tỷ, ngựa của ngươi không có sao chứ? Vàng không, nhóm chúng ta liền phải đi trở về đi. Trần Mặc nói. Triệu Phúc Kim lắc đầu. Kia tiểu gia hỏa cũng không sao chứ? Trần Mặc mắt nhìn Triệu Phúc Kim sau lưng bạch hồ, kia lão đạo xuất động tình cảnh lớn như vậy, liền vì cái này bạch hồ. Cái này bạch hồ lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Không có, sư đệ ngươi là không biết rõ, cái này tiểu gia hỏa có thể lợi hại, một móng vuốt liền có thể giết chết một cái thi thôi. Chương 258 thu lưu bạch hồ. Nghe được Triệu Phúc Kim, Trần Mặc nhãn thần run lên, chợt vang lên trước đó lão đạo nói lời, nhéo nhéo cái cằm nói, sư tỷ, vừa rồi kia lão đạo nói tới linh hồ, ngươi biết rõ là có ý gì sao? Triệu Phúc Kim lắc đầu, chợt suy đoán nói, có thể là hồ ly bên trong mỗi loại đi. Trần Mặc trầm tư một chút, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn xem bạch hồ, nói, đã ngươi có thể tự do hành động, còn có sức tự vệ, nói rõ chân ngươi trên tổn thương đối ngươi đã không có ảnh hưởng gì, ngươi cần phải đi. Kia lão đạo coi trọng như vậy bạch hồ, còn tốn hao như thế lớn chiến trận, nói rõ cái này bạch hồ lai lịch không tầm thường. Thân phận của mình vấn đề, Trần Mặc cũng còn không có giải quyết, cũng không muốn lại cùng việc này dính líu quan hệ, còn không bằng phóng bạch hồ ly khai. Mà lại hồ ly loại này đồ vật, cũng không thích hợp nuôi trong nhà. Nhưng là Triệu Phúc Kim có chút không bỏ, rất muốn giữ bạch hồ lại đến, nhưng nàng lại không mang vào cùng, cuối cùng vẫn là muốn xin nhờ Trần Mặc nuôi, cho nên nàng cũng là cười cười, sư đệ nói rất đúng, ngươi nên trở về nhà. Thế nhưng là bạch hồ đột nhiên chạy tới, dùng hai cái móng đuốt ôm lấy Trần Mặc đùi, bên trong miệng ngao ngao cũng không biết rõ đang nói cái gì. Ngươi muốn cùng ta? Trần Mặc thử suy đoán. Bạch hồ gật đầu. Không được, ngươi nên trở về nhà. Mà lại ngươi ra lâu như vậy, nói không chừng cha mẹ ngươi cái gì cũng đang lo lắng ngươi đây, đi thôi. Trần Mặc gỡ ra móng của nó, hướng về phía nó vây vây tay. Nhưng mà bạch hồ thì là một trận nhảy lên nhảy xuống bắt đầu, một trận khoa tay múa chân, Trần Mặc cũng không biết rõ có ý tứ gì. Thu thập một cái, đem nguyên bản đặt ở Tuyết Long Tuấn trên đồ vật, đặt ở Triệu Phúc Kim lập tức, sau đó Trần Mặc một cái tung người xuống ngựa, lát nữa nói với Triệu Phúc Kim, sư tỷ, nhóm chúng ta cần phải đi, núi sâu rừng già mới là đường đi của nó. Thế nhưng là Triệu Phúc Kim lại chậm chạp không nổi, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, sư đệ, vạn nhất vừa rồi lão đạo sĩ đi mà quay lại làm sao bây giờ? Tiểu gia hỏa không nguy hiểm. Sẽ không, kia lão đạo hẳn là trốn, mà lại cái này núi rừng như thế lớn, khó tìm. Vậy được rồi.
Triệu Phúc Kim hướng về phía Bạch Hồ phất phất tay, "Tiểu gia hỏa, tạm biệt." Nói xong, nắm lấy Trần Mặc đưa qua tới tay, trở mình lên ngựa, ngồi tại Trần Mặc phía trước, bị hắn ôm. "Giá." Hai chân kẹp lấy ngựa bụng, Trần Mặc lại nhẹ nhàng vỗ, tuấn mã lập tức chạy vội bắt đầu. Phía sau, Bạch Hồ kêu to lợi hại, gặp Trần Mặc không quay đầu lại, kia trong hốc mắt thế mà tràn đầy nước mắt, tại nguyên chỗ lượn quanh một vòng về sau, thế mà đuổi kịp đi lên. Mà lại tốc độ kia, thế mà không thể so với ngựa chậm. "Sư đệ, tiểu gia hỏa đuổi theo tới, nếu không nhóm chúng ta liền thu lưu nó đi." Nghe phía sau truyền đến tiếng kêu, phảng phất mang theo dê gì, Triệu Phúc Kim có chút không đành lòng nói. Trần Mặc lát nữa nhìn thoáng qua, mà Bạch Hồ nhìn thấy Trần Mặc quay đầu lại, trong mắt thế mà nổi lên vui mừng, bên trong miệng cũng phát ra vui vẻ tiếng kêu. Nhưng ai biết, Trần Mặc vỗ ngửa cái mông, thế mà tăng nhanh tốc độ. Bạch Hồ nhãn thần tối xâm lại, cũng là tăng tốc độ bắt đầu. Đúng lúc này, băng bó bên phải chân sau băng vải bị tiên huyết thấm đỏ, Bạch Hồ trong mắt ngậm lấy đau đớn, thế nhưng là nó nhưng như cũng lại chạy nhanh, không có giảm tốc. Một đường đuổi tới đằng sau, đi tới biển lương ngoài thành. Trần Mặc không thể lại cùng Triệu Phúc Kim ngồi chung một ngựa, xuống ngựa về sau, dắt ngựa, Triệu Phúc Kim vẫn như cũ ngồi ở trên ngựa. Mà đi theo phía sau Bạch Hồ, nhìn thấy Trần Mặc xuống ngựa, cũng nhanh chạy tới, đi theo Trần Mặc chân phía sau, ngoan ngoãn, không rên một tiếng. "Tiểu gia hỏa, ngươi thế nào?" Nhìn thấy Bạch Hồ lui lại băng vải đỏ lên, Triệu Phúc Kim xuống ngựa xem xét. Thế nhưng là Bạch Hồ vẫn như cũ không rên một tiếng, đi theo Trần Mặc phía sau. "Sư đệ, quái, cái này tiểu gia hỏa giống như thích ngươi, muốn cùng sư đệ ngươi." Triệu Phúc Kim giật mình, sau đó nói ra, "Nếu không sư đệ ngươi liền chứa chấp nó đi. Cái này tiểu gia hỏa linh như vậy tính, nói không chừng có thể giúp ngươi một tay." Trần Mặc bước chân dừng lại, kia Bạch Hồ cũng là tranh thủ thời gian ngừng lại. Nhìn thấy Trần Mặc lắc nữa, Bạch Hồ thế mà cúi đầu, dùng móng vuốt nhẹ nhàng gãi điệp. Hắn thở dài một hơi, sau đó nói ra, "Nó cũng đuổi kịp biện lương tới, ta không chứa chấp nó cũng không có biện pháp. Bộ lông của nó tốt như vậy, trong kinh còn nhiều, rất nhiều quan lại quyền quý ưa thích, không chừng ngày nào liền bị bắt lột ra, làm thành áo lông trồn. Ta liền biết rõ sư đệ tốt nhất rồi." Triệu Phúc Kim nhìn xem dưới chân Bạch Hồ, ngồi xổm xuống, nói, "Tiểu gia hỏa, nghe được không, sư đệ bằng lòng thu lưu ngươi." Bạch Hồ ngẩng đầu, tiếc như bảo thạch đồng dạng trong mắt to, loé ánh sáng, sau đó dùng đầu tại Trần Mặc trên đùi nhẹ nhàng cọ sát. "Sư tỷ, đợi chút nữa gặp." Vào thành về sau, hai người tách ra. Triệu Phúc Kim cưỡi ngựa tiến cung, Trần Mặc thì mang theo Bạch Hồ trở về Trần phủ. Đi vào bên ngoài phủ, hộ vệ nhìn thấy Trần Mặc trở về, nhanh đi nói cho thị nữ, sau đó thị nữ chạy vào nội viện, kêu lão gia trở về, lão gia trở về. Trần Mặc vừa mới tiến phủ không bao lâu, Y Giao liền dẫn Xuân Lan, Thu Lan, Đông Lan cùng một đám thị nữ bao vây dưới, tiến lên đón. "Lão, lão gia ngươi trở về, tối hôm qua không gặp ngươi trở về, thiếp thân còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, lo lắng chết thiếp thân." Mới làm vợ người, Y Giao vẫn còn có chút thẹn thùng, đi đến đây, "Lão gia, ngươi cái này hai ngày đi đâu?" "Bồi Phúc Mậu Đế cơ điện hạ đi Thủy Minh huyện xử lý chút chuyện." Trần Mặc vẫy vẫy tay, nhường Xuân Lan đi cho mình chuẩn bị tắm rửa nước nóng, tiếp theo nói ra, "Giao Giao, sư phụ ngươi sự tình, cùng Tiêu phủ xác nhận không? Nếu là không có, ngày mai ta cùng ngươi quay về Tiêu gia một chuyến." Gặp Trần Mặc còn nhớ rõ chuyện này, Y Giao trong lòng ấm áp, sau đó đỏ mặt nhẹ nhàng ôm lấy Trần Mặc, tiếp lấy nói ra, "Sư phụ nàng đã không sao." "Vậy là tốt rồi." Trần Mặc nói. "Lao ra, cái này hồ ly là..." Thu Lan gặp nhãn thần cũng tại Y Giao trên thân, giống như là tranh thủ tình cảm, mượn Bạch Hồ sự tình, đâm đầy miệng. "Làm việc thời điểm cứu, rất có linh tính, làm sao đuổi cũng không đi, liền đem nó mang về." Trần Mặc buông ra Y Giao, nhéo một cái Thu Lan mặt, nói, "Thiến Nhi, vừa vặn, nó trên đùi tổn thương còn chưa tốt, ngươi dẫn nó xuống dưới đổi chút thuốc, lại cho nó tìm gián phòng." "Không, ngươi về sau liền chiếu cố nó đi, để nó với ngươi ngủ." "A." Thu Lan há to miệng, nhìn thấy Bạch Hồ lần đầu tiên, nàng xác thực rất ưa thích, nhưng nhường nàng chiếu cố, vẫn là thôi đi. Bạch Hồ cũng là kêu lên, cùng sử dụng đầu cọ sát Trần Mặc chân. "Lao ra, nó giống như muốn theo ngươi ngủ." Đông Lan trêu ghẹo một tiếng. "Tốt, Phỉ Nhi, vậy nó liền giao cho ngươi chiếu cố." Trần Mặc không nói lời gì làm ra quyết định. Đông Lan cong lên miệng, bất quá cũng không có cảm thấy bất mãn. Bạch Hồ lông tóc trắng như tuyết, mà lại mềm mại, bộ dáng lại xinh đẹp, rất chiêu nữ hải tử ưa thích. Mà đối với Bạch Hồ tiếng kêu, Trần Mặc không có để ý. Rửa mặt một phen, đồng thời ăn một chút đồ vật bỏ vào bụng, Trần Mặc cầm Xuân Lan tỉ mỉ chọn lựa một cái tất đen, cất vào trong cầm nang, chính là tiến vào cung. Chương 259 riêng tư gặp. Thiên tượng biến ảo khó lường. Trần Mặc vừa mới tiến cung lúc, chính là phong vân đột biến, sấm sét vang dội. Chờ hắn đến Thần Tiêu Quan thời điểm, bột một tiếng nổ vang, mưa to lốp bốp rơi xuống. Trần Mặc phất phất tay, chân khí ly thể mà ra, nước mưa sắp xuống ở trên người hắn thời điểm, theo hai bên phân lưu ra. Triệu Phúc Kim tới trầm nhiều. Thời tiết này thay đổi bất thường, phía dưới mưa lớn như vậy, đem giày của ta cũng dính ướt. Triệu Phúc Kim một bộ thắng trắng như tuyết quần, mặc phát như mực choàng tại trên bay, tựa hồ mới vừa rửa qua, phá lệ phiêu nhu, khí chất thanh tịnh thanh nhã, như là rơi vào phàm trần một đóa bạch liên. Đi vào đạo quan, nhìn thấy Trần Mặc lúc, theo bản năng hạ thấp đầu, sắc mặt đỏ lên một chút. Trần Mặc khỏe miệng hơi câu, Triệu Phúc Kim mặc đồ này, chính là tại Thủy Minh huyện thành đi dạo phiên chợ thời điểm, Trần Mặc cố ý cho nàng chọn lựa, không nghĩ tới buổi tối thời điểm liền mặc vào. Trần Mặc từ trong ngực xuất ra một cái đẹp đẽ cẩm nang đưa cho Triệu Phúc Kim, nói, "Sư tỷ, lễ vật cho ngươi." Triệu Phúc Kim ngẩng đầu lên, đầu tiên là sững sờ, vừa rồi nói ra, đây chính là trước ngươi nói kinh hỉ. Gặp Trần Mặc gật đầu, Triệu Phúc Kim liền muốn mở ra cẩm nang xem bên trong là cái gì. Khụ khụ. Trần Mặc đem tay đặt ở bên miệng ho khan một cái, nói, sư tỷ, các loại trở về thời điểm lại nhìn đi. Vì cái gì? Nếu là kinh hỉ, kia tự nhiên đến lưu tại cuối cùng. Nghe ngươi. Triệu Phúc Kim hé miệng cười một tiếng, đem cẩm nang thắt ở trên lưng, sau đó ngay trước mặt Trần Mặc dạo qua một vòng, nhỏ giọng nói, sư đệ, xem được không? Sư tỷ mặc cái gì đều dễ nhìn. Trần Mặc mắt cười mị mị. Ba hoa. Triệu Phúc Kim trợn nhìn Trần Mặc một cái, trong lòng như cùng ăn mật, còn không có cùng Trần Mặc dính nhau đủ. Liên gặp Trần Mặc cung thân không người chào, quốc sư đại nhân. Triệu Phúc Kim vội vàng lắc nữa, Lâm Tố Nhã chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng nàng, nói, Phúc Kim, lần này lịch luyện, nhưng thuận lợi. Khởi bẩm sư tôn, dù sao cũng phải tới nói hết thảy thuận lợi, bất quá kia tà ma phía sau màn người điều khiển, lại là nhường hắn trốn thoát. Triệu Phúc Kim như nói thật nói. Nha. Lâm Tố Nhã lông mày nhíu lại, phát sinh chuyện gì rồi? Triệu Phúc Kim đem sự tình trải qua nói một lần, lại nói, sư tôn, nghe sư đệ nói, kia lao đạo sĩ còn giống như nhận biết ngươi. Quốc sư, nghe người kia nói, tựa hồ đối với quốc sư ngươi hiểu rất rõ. Trần Mặc cũng nói. Nghe vậy, Lâm Tố Nhã nghĩ, chợt hít một hơi, không nghĩ tới, các ngươi gặp được hắn rồi. Ai? Trần Mặc cùng Triệu Phúc Kim chăm miệng một lời. Hắn trước kia là bần đạo sư mình, hắn dung nhan, nhưng nóng lòng cầu thành, vì thế học lén đạo giáo cấm pháp, bị phát hiện về sau, trục xuất sư môn, từ đây vô âm tin. Nếu như các ngươi lời nói nếu là đúng, hẳn là hắn. Hoàn chỉnh thi khôi phương pháp luyện chế, toàn bộ Thương Lan đại lục, chỉ sợ cũng liền hắn một người học rồi. Lâm Tố Nhã lắc đầu, chợt nói ra, học trộm cấm pháp chính là tội chết, lúc ấy bần đạo liền khuyên sư phụ coi như không ban cho chết, cũng phải phế đi hắn tu vi, thế nhưng là sư phụ quá thiện tâm. Trần Mặc, Triệu Phúc Kim. Triệu Phúc Kim không nghĩ tới sư tôn ngày thường hòa hòa khí khí, gặp chuyện gì cũng không có chút rung động nào, không nghĩ tới lại là cái ngon nhân. Lâm Tố Nhã ánh mắt nhìn về phía hai người, lại nói, bần đạo không giống các ngươi sư công, nếu như các ngươi có dũng khí học trộm cấm pháp, bần đạo định không tha cho các ngươi. Không dám. Hai người vội nói. Đúng rồi quốc sư đại nhân, vậy hắn nói tới linh hồ là có ý gì? Trần Mặc lại hỏi bắt đầu, hoặc hứa Lâm Tần Nhã sẽ biết rõ bạch hồ lai lịch. Chẳng lẽ là thanh khâu linh hồ? Lâm Tố Nhã trầm tư một chút, nói. Thanh khâu linh hồ. Trần Mặc nghi ngờ hơn. Bần đạo còn không thể xác nhận, nhìn thấy qua mới biết rõ, ngày mai bần đạo đến chỗ ở của ngươi nhìn qua liền vẻ sầu. Lâm Tố Nhã nói. Vậy đệ tử xin đợi quốc sư đại giá. Trần Mặc chắp tay. Sau đó, Lâm Tố Nhã liền dạy hai người hôm nay bài tập. Sự tinh tất. Lâm Tố Nhã hất lên phất trần, nói, rõ ràng sau hai ngày, các ngươi cũng không cần tới. Sư tôn, vì cái gì? Triệu Phúc Kim sững sờ. Các ngươi sư công ly khai Thương Lan đại lục lúc, từng dặn dò qua bần đạo, nếu là hắn phạm vào thương thiên hại lý sự tình, nhường bần đạo thanh lý môn hộ, hiện tại là thời điểm. Lâm Tố Nhã phất trần hất lên, nói với Trần Mặc, về sau, ngươi cũng không cần cứ gọi bần đạo quốc sư. Thân ảnh của nàng biến mất tại trước mặt hai người, đổi gọi bần đạo sư tôn đi. Thanh âm cùng tiếng mưa rơi xen lẫn cùng một chỗ, truyền vào hai người trong tai. Sư tôn lời này có ý tứ gì? Triệu Phúc Kim không có nghe hiểu. Sư tỷ, kỳ thật ta đã sớm muốn nói cho. Cái gì? Sư tỷ, kỳ thật ngươi chính là sư tỷ ta. Gió đêm thanh lãnh, mưa to hào hùng. Hình như có phía dưới một đêm không ngừng nghỉ dấu hiệu. Tĩnh Như Cung. Từ khi phát sinh kia việc sau đó, Ngọc Phi liền không có lại đến Tĩnh Như Cung lưu qua đêm. Một khi sắc trời tối xuống, không quan tâm bây giờ thua bao nhiêu, cũng đúng giờ ly khai Tĩnh Như Cung, một khắc cũng không mang theo chờ lâu. Sợ thêm một khắc sẽ như thế nào? Trong tẩm cung một mảnh đen kịt, chỉ có trong bầu trời đêm tiệm điện sẽ qua. Mới cho trong tẩm cung mang đến một tia ánh sáng. Sấm sét vang dội, Diệp Vãn Thu ngủ không được, nàng mở cửa sổ ra, mặc cho ngoài cửa sổ cuồng phong tứ ngược mà tiến, trong cuồng phong mang theo nước mưa, nhường nàng hơi híp mắt lại. Đây cũng không phải là nàng một lần không ngủ yên giấc. Từ khi liên quan tới Trần Mặc là thái giám dòm lời đồn trong cung truyền ra thời điểm, liền bắt đầu. Coi như ngủ thiếp đi, cũng sẽ bị ác mộng bừng tỉnh. Trong động, Ngụy Nhàn mang theo Đông Tây hai nhà máy người xông bắt đầu, nói: "Tĩnh Phi, ngươi cùng Trần Hồng chuyện xảy ra." Đây cũng chính là cái này ác mộng, làm Diệp Vãn Thu cả ngày tâm thần không yên. Tăng thêm mỗi ngày cũng nghĩ đến Trần Mặc, ban đêm có thể ngủ lấy mới là lạ. Nhìn xem phía ngoài mưa rào tầm tã, ầm ầm. Đông dưng, một đạo bạo lôi tại bầu trời nổ vang, ngoài cửa sổ thế giới tựa như ban ngày, theo lôi đình đi qua, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. A. Diệp Vãn Thu hai mắt lật một cái, doạ ngất tới. Vãn Thu. Trần Mặc cũng choáng váng. Tranh thủ thời gian nhảy cửa sổ mà tiến, cũng đem cửa sổ đóng lại, đem Diệp Vãn Thu ôm vào giường. Sau đó đem chân khí rót vào trong cơ thể của nàng, tỉnh lại nàng tới. Không đồng nhất một lát, Diệp Vãn Thu lông mi rung động, tỉnh lại. Mở hai mắt ra thời khắc đó, trong bóng tối, một thân ảnh mờ ảo ánh vào mi mắt của nàng. Diệp Vãn Thu giật nảy mình, lúc này lại phải gọi. Trần Mặc vội vàng che miệng của nàng, "Vãn Thu, là ta." "Trần Hồng." Diệp Vãn Thu khẽ giật mình, sau đó đột nhiên đập lên Trần Mặc đầu vai, nói, "Ngươi, ngươi làm ta sợ muốn chết, có ngươi dọa người như vậy sao? Ngươi có thể hay không khác mỗi lần đêm hôm khuya khoắt xuất hiện tại ngoài cửa sổ?" Lần này Diệp Vãn Thu xác thực bị hù không nhẹ. Vốn là lo lắng hãi hùng, ngoài cửa sổ có xuất hiện một đạo bóng người. Vẫn là xét đánh trời mưa xuống, không có tại chỗ hủ chết đi qua, liền đã không tệ. Trần Mặc có chút lúng túng gãi đầu một cái. Hắn không thể trong cung chờ đợi. Muốn cùng Diệp Vãn Thu riêng tư gặp, không lớn buổi tối tới, cái gì thời điểm đến? Chương 260 đại phôi đản. Trần Mặc ha ha cười dưới, không tốt nói tiếp, nghĩ nghĩ, nói, cái này không muốn ngươi sao? Diệp Văn Thu tính tình rất tốt, ôn nhuận như xuân tháng ba nước, tăng thêm tính tình yếu đuối, thậm chí có chút nhẫn nhục chịu đựng. Vừa rồi cái dạng kia, thật sự là bị hù không nhẹ, giờ phút này nghe được Trần Mặc như thế nhu tình, cũng là thời gian dần trôi qua quên hết chuyện vừa rồi, tuyết nhị da thịt trắng nõn trên còn mang theo một chút đỏ ửng, ngập ngừng nói, ngươi tại ngoài cùng không có xảy ra chuyện gì chứ? Ta có thể xảy ra chuyện gì? Trần Mặc phất tay hướng sau lưng vung lên, ánh lên sáng lên, Trần Mặc từ trong ngực móc ra son phấn, cho Diệp Văn Thu, "Văn Thu, đây là ta cố ý cho ngươi chọn lựa lễ vật, nhìn xem thích không?" Trần Mặc cười khẽ dưới, tại bên giường ngồi xuống. Diệp Văn Thu nhìn mấy lần, là nàng ưa thích nhan sắc, kỳ thật nàng đối son phấn cái gì cũng không tính quá coi trọng, nàng muốn là an tâm. Nàng rúc vào Trần Mặc trong ngực, ngọc thủ đặt ở Trần Mặc trên ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn xem hắn, "Chỉ cần ngươi không có việc gì, chính là đối ta lễ vật tốt nhất." Trần Mặc muộn như vậy đến tính như cùng, vốn là nghĩ âu yếm, được nghe lại nàng lời này, như thế nào nhịn được, hướng về phía đầu vai của nàng nhẹ nhàng đẩy, chợt đặt ở trên người nàng, theo cổ. Diệp Văn Thu tượng trưng phản kháng mấy lần, gặp không tránh thoát, cũng liền đàng hoàng phối hợp, trong mắt đều là hiện ra xuân thủy, đối với Trần Mặc được một tấc lại muốn tiến một thước, ngược lại chủ động vòng lên hắn cổ. Không đồng nhất một lát, màn chính là để xuống. "Văn Thu, trước đó ta đưa ngươi tất chân đâu?" "Ngay tại trong tủ treo quần áo." "Mặc vào." Trần Mặc xuống giường cầm tới, nhường Diệp Văn Thu mặc vào. Nhưng là đợi nàng sau khi mặc vào. Xoẹt. "Diệp Văn Thu, cái này không lãng phí sao?" Tất tiếng sột soạt tốt, sau đó toàn thân vỏ trứng cũng bị hắn lột sạch sẽ. Tĩnh Như cùng nô tài trong phòng, làm Tĩnh Phi nương nương tiếp thân cung nữ, nguyên bản Thanh Xương là muốn cùng khác một tên tiếp thân cung nữ, vô luận ngày đêm đều là muốn đợi tại Tĩnh Phi nương nương trong tầm cung, chờ đợi chủ tử bất cứ lúc nào triệu hoán. Thế nhưng là nương nương thiện tâm, mỗi đến bóng đêm giáng lâm, chính là đuổi nàng nhóm đi nghỉ ngơi, không đồng ý nàng nhóm ở bên cạnh hầu hạ. Trước đó đạo kia sấm sét thời điểm, Thanh Xương chính là bị đánh thức. Sau đó đột nhiên nghe được một đạo tiếng thét chói tai, nhường nàng triệt để không có buồn ngủ. Bởi vì thanh âm này là nương nương phát ra. Thế nhưng là bởi vì đổ mưa to, Thanh Xương tưởng rằng nương nương bị đánh lôi hù dọa, cho nên liền không có đi quản. Nhưng là nàng lại lật đến che đi ngủ không đến, vạn nhất nương nương không phải bị đánh lôi hù đến, mà là khác nguyên nhân, coi như không xong. Dù sao hiện tại trong cung cũng không thể nào thái bình. Thanh Xương tranh thủ thời gian rời giường mặc quần áo, che dù hướng phía Tĩnh Phi nương nương tẩm cung đi đến. Đi vào bên ngoài tẩm cung, gặp bên trong đèn sáng lửa, lại không nhìn thấy bóng người. "Nương nương." Thanh Xương không có trước tiên đi vào, mà là đưa tay gõ cửa một cái. Nước mưa lốp bốp đánh vào mái hiên cùng Thanh Xương chống đỡ trên rủ, mưa rơi quá lớn, hơn nữa còn thổi mạnh đại phong, chỉ ở ngoài điện đứng như vậy một hồi, nàng váy chính là bị nước mưa ướt nhẹp. Gặp bên trong không có trả lời, Thanh Xương phỏng đoán có thể là Tĩnh Phi nương nương không nghe thấy, thế là nàng đẩy cửa đi vào trong điện. Đi vào ngoại điện, lập tức yên tĩnh rất nhiều, Thanh Xương mới vừa đem rủ bung ra, liền nghe được nội điện chuyển ra từng đạo tương đối thanh âm quái dị, tựa hồ trong thống khổ lại dẫn hưởng thụ. Cái này khiến Thanh Xương mặt lộ vẻ rất nghi hoặc, nói: "Nương nương, ngài không có sao chứ?" Vừa nói, một bên hướng phía bên trong tới gần. Mà đúng lúc này, bên trong thanh âm đột nhiên kỳ quái ngừng lại, một lát sau mới chuyển ra một đạo hơi có vẻ khàn khàn giọng nói, trong giọng nói còn mang theo một chút hoảng hốt. "Rõ ràng, Thanh Xương, sao ngươi lại tới đây?" "Chớ vào, ta muốn ngủ." Thanh Xương thân thể tại phía sau bức rèm che dừng lại, sau đó nói ra: "Vừa rồi nô tài nghe được nương nương tiếng kêu, coi là xảy ra chuyện gì, cho nên tới xem một chút." "Nương nương, ngươi thanh âm thế nào? Có phải là bị bệnh hay không?" "Nô tài cái này đi truyền thái y đi." "Không cần." Trả lời rất nhanh, ngữ khí còn có cái này gấp rút, Diệp Vãn Thu tiếp theo nói ra: "Không có. Không có việc gì, không cần truyền thái y đi." "Nương nương ngài thật không có sự tình?" Thanh Xương lại hỏi một câu. "Không có, Thanh Xương. Ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi." "Đây." Thanh Xương chậm rãi buông xuống trong tay rèm trâu, không có phát ra một điểm thanh âm, sau đó lui ra ngoài. Nghe phía bên ngoài triệt để không có tiếng vang, Diệp Vãn Thu vỗ Trần Mặc bả vai, nhường hắn đem tự mình buông ra. Thế nhưng là đối phương không phải sáng không có, ngược lại lần nữa đè lên. "Ngươi..." "Ô ô." Thanh âm bị bên ngoài mưa to che giấu. Một bên khác, trở lại nô tài phòng Thanh Xương, giống như là dùng hết tất cả lực khí, hư thoát đồng dạng ngồi liệt trên mặt đất, tim đập rộn lên, phảng phất muốn theo trong lồng ngực đống xuất hiện đồng dạng. "Ông trời ơi." Thanh Xương có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, lúc trước xốc lên rèm trâu một khắc này, nàng rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất vẩy xuống một chút quần áo, trong đó một kiện áo choàng, rõ ràng là nam nhân. Kết hợp với tiến đến trong điện lúc nghe được thanh âm, coi như chưa ăn qua thịt heo nàng, đoán cũng đoán ra cái đại khái. "Nương nương thế mà tại." Thanh Xương trong lòng mười điểm không bình tĩnh. Sắc mặt cũng là theo bạch chuyển đỏ, càng ngày càng đỏ, thậm chí là có chút ngộng. Trong cung ngoại trừ bệ hạ là không có nam nhân khác. Người nam kia, chỉ có thể là thái giám. Nương nương thế mà cùng thái giám. Nhường Thanh Xương có chút nghi ngờ là, thái giám làm sao mặc loại kia áo choàng? "Xương nhi, thế nào?" Cùng Thanh Xương ở tại cùng một cái nô tài phòng cung nữ, giờ phút này nhìn thấy ngồi liệt trên mặt đất Thanh Xương, mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Không có. Không có việc gì, vừa rồi đi xem phía dưới nương nương, trở về thời điểm bị đánh lôi hù dọa." Thanh Xương hít sâu một hơi, quyết định đem mới vừa mới nhìn đến nuốt vào trong bụng, ai cũng không nói. Làm Diệp Văn Thu tiếp thân thị nữ, nàng cùng nàng ở giữa, xem như có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mà lại Diệp Vãn Thu đối nàng vô cùng tốt, Thanh Sương là tuyệt đối sẽ không phản bội nàng. Nằm ở trên giường, nàng nghĩ đến, người nam kia đến tột cùng là ai, lại có như thế lớn lá gan, dám cho bệ hạ. Phượng Dương Các. Triệu Phúc Kim mới vừa tắm rửa xong, kỳ thật nàng tắm rửa thời gian cũng không dài, nhưng bên ngoài gió thổi hạ vũ, mà ngâm trong bồn tắm vốn là hưởng thụ sự tình, cho nên nàng liền chờ lâu nhiều thời gian, thẳng đến nước nhanh lạnh, vừa rồi thay quần áo. Sau đó nhớ tới cái gì, vội vã tìm tới Trần Mặc đưa cho nàng cầm nang. Mở ra, xuất ra bên trong đồ vật. Triệu Phúc Kim có chút ngộng, vớ lưới. Bất quá cái này vớ lưới cũng quá dài nhiều a. Triệu Phúc Kim ngồi ở trên giường, lục lọi đưa nàng cho rằng vớ lưới mặc ở trên chân, sau đó đứng dậy. Có phải hay không là ta mặc lộn? Triệu Phúc Kim luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nào có dài như vậy vớ lưới. Có thể đợi nàng túi đầu nhìn thoáng qua, giống như phát hiện cái gì. Nàng cảm giác chân của mình cũng không hiểu dài một chút. Không chỉ có như thế, cái này vớ lưới mềm mại, bóng loáng, còn tăng lên nàng chân mỹ cảm. Nhớ tới Trần Mặc nhường nàng trở về lại nhìn lúc biểu lộ, Triệu Phúc Kim lập tức đỏ mặt lên, dần một tiếng, đại phôi đản. Chương 261 thạch nhân một con mắt, kích động hoàng hà thiên hạ phản. Ký Châu. Gần nhất hai ngày, Ký Châu địa vực đột nhiên truyền ra một câu ca dao dân gian, đồng thời truyền bá rất rộng. Là Ký Châu tất cả quận thái thú, biết được cái này ca dao dân gian nội dung lúc, mồ hôi lạnh đều đi ra. Không dám kéo, trong đêm viết xong sổ gấp, đưa tới kinh sư đi. Là những này sổ gấp đến kinh sư biện lương sau, đã là náo động lớn thứ 39 ít ít ít. Trần Mặc theo Tĩnh Như cung trở lại Trần phủ, không có đợi bao lâu, chính là tắm rửa thay quần áo một phen, tiến đến vào triều. Hôm nay tảo triều bầu không khí rất không đúng. Triệu Cơ ngồi tại trên long ỷ, sắc mặt đều là đen. Trần Mặc đứng sau lưng Tiêu Đẳng, nói khẽ: "Tiêu sư, xảy ra chuyện gì rồi?" Tiêu Thắng đè ép thanh âm: "Hoàng Hà vợ, Hồng Thủy xâm nhập Đại Vận Hà còn có Ký Châu bên trong hai quận ruộng muối, buộc phát hồng thai." Nghe vậy, Trần Mặc há to miệng, theo hắn hiểu rõ, Hoàng Hà vợ không phải lần một lần hai, đây là cổ thời điểm liền lưu lại tới vấn đề, hơn 1000 năm cũng không có giải quyết. Mà một khi Hoàng Hà vợ, sẽ tạo thành vô số nạn dân không nhà để về. Trần Mặc đột nhiên nghĩ đến mô phỏng bên trong, thứ 40 ngày, Ký Châu mất khống chế, chỉ sợ cũng cùng Hoàng Hà vợ đưa tới hồng thai có. Mà cái này nếu là gây nên phản loạn, nhưng so sánh Nam Dương phản quân còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, phải biết Hoàng Hà thế nhưng là chạy qua 10 cái quận hai bên bờ bách tính nhiều không kể xiết. Rất nhanh, cũng có đại thần trên triều đình tuyên bố việc này. Bệ hạ, trên trời rơi xuống mưa to, mấy ngày không ngừng, cự lầu, thiên trạch. Một vùng, mấy thành công trạch, vô số nạn dân không nhà có thể về, bởi vậy thần đề nghị, phụ cận chưa thai hỏa quận huyện, tiếp tế nạn dân, mở kho giúp nạn thiên thai, để giải sinh linh khổ sở vô cùng. Có đại thần lên tấu. Sau đó có đại thần đứng dậy, bệ hạ, thần coi là việc cấp bách, hẳn là điều động dân phu tu sông, đem vàng sông nước xiết quay về đường xưa là gốc. Về sau, bao quát thái ti, đại tư mã ở bên trong một đám đại thần cũng đều đưa ra ý kiến của mình. Thế nhưng là quốc khố đã sớm không có tiền, Nam Dương phản loạn vẫn là hoàng đế cầm nội khố tiền trấn áp. Hiện tại Hoàng Hà hồng thai lại lên, nội khố cũng không có tiền. Gần nhất, lương nhạc ngay tại tăng tốc xây dựng, nội khố bạc cũng là tiêu hao như mức hàng bán ra, đã không có tiền đi giúp nạn thiên thai. Nhưng mà cái này cũng không hoàn toàn là Triệu Cơ sắc mặt đen đến cực hạn nguyên nhân, hắn ánh mắt quét mắt một cái phía dưới chúng đại thần, chậm chậm giọng nói, không biết các vị ái khanh có nghe nói qua Ký Châu truyền ra một đạo ca dao dân gian. Vi thần không biết. Cái này ca dao dân gian nói, thạch nhân một con mắt, kích động hoàng hà thiên hạ phản. Triệu Cơ trầm rãi nói. Vậy anh. Lời này vừa nói ra, phía dưới quan viên đều là biến sắc. Cái này ca dao dân gian, phản ý 10 phần nha. Có định thần tiến lên, bệ hạ, này lời đồn đại có không phù hợp quy tắc tiến hành, lòng phản loạn nồng hậu dày đặc, mong rằng bệ hạ hạ lệnh nghiêm tra, liên lụy người, kỳ cựu tộc. Bệ hạ, cái này ca dao dân gian lưu truyền, cùng hiện tại Hoàng Hà vợ có lớn lao liên hệ, cái này phía sau nhất định có người điều khiển, bởi vậy theo thần chi ngôn, nhất định phải phái có thể chi thần, đi Ký Châu quản lý Hoàng Hà lũ lụt, tiếp theo trấn an dân tâm, không đồng ý Nam Dương sự tình làm lại, nhường phía sau kẻ dã tâm âm mưu đạt được. Thái Tý nói. Thừa tướng nhưng có tiến cử. Triệu Cơ nói. Thái Tý gật đầu, thần nghe Thái Tý nói một nhóm lớn, Trần Mặc trong lòng thầm than, không hổ là đương triều tể tướng, cũng cái này thời điểm, cũng tại xếp vào mình người. Không sai, Thái Tý sở tiến cử người, đúng là hắn cái kia mạch hệ người. Nếu là chị Thủy có thành tựu, cái này thế nhưng là không thua kém chân áp Nam Dương phản loạn đại công. Thái Tý là văn thần, mang binh đánh giặc hắn không thông thạo, thế nhưng là phía dưới chị Thủy năng thần, vẫn phải có. Rất nhanh, Ký Châu sự tình, chính là bước đầu thương định xuống dưới. Điều động 30 vạn dân phu tu sông, ra Thái Hòa điện. Trần Mặc hướng phía ngoài cung đi đến, bực này chị thai sự tình, giống hắn loại này võ tướng, có thể nâng không ra ý kiến đến gì, liền lớn ti ngựa đều là đi theo phụ họa. Thế nhưng là hơn các loại lúc này lại là đuổi theo, vỗ vỗ Trần Mặc bả vai. Tiểu sư, thấy rõ người tới về sau, Trần Mặc chắp tay. Đều là một người nhà, còn như thế khách khí. Tiêu Đẳng cười nói. Trần Mặc hé miệng cười nói, Tiêu sư tìm mạt tướng có việc. Sắp thực có chút chuyện. Tiêu Đẳng cười cười. Trần Mặc gật đầu. Hai người xuất cung về sau, tìm cái tiểu tử lâu, chọn một bầu rượu cùng mấy đĩa ít rượu đồ ăn, xác nhận bốn bề vắng lặng, cũng không ai nghe lén về sau, Tiêu Đẳng nói ra, Trần Hồng, bản soái có cái công việc béo bở muốn giao cho ngươi. Tiêu sư mời nói. Trần Mặc nói. Hồng Thiên Viêm biết không? Tiêu Đẳng kẹp lên một khỏa củ lạc, ném vào bên trong miệng. Tại triều làm quan, chủ yếu một chút đại thần, Trần Mặc vẫn là cố ý hiểu qua, gật đầu, Hồng Thiên Viêm, công bộ đồn điển ti trưởng, đang ngũ phẩm. Tiểu An thúc thúc, vẫn là số một số hai phú thương. Buổi chiều ngươi dẫn người, đem hắn nhà dò xét. Tiêu Thắng một mặt bình tĩnh nói. Trần Mặc mới vừa uống vào bên trong miệng rượu, đều nhanh một ngụm phun tới, chợt nói ra, Tiêu soái, xét nhà sự tình, không phải Hoàng Thành Ti làm sao? Mà lại Hồng Thiên Tư thế nhưng là Thái Ti người, nhóm chúng ta động đến hắn, không tốt à, mà lại bệ hạ bên kia. Yên tâm, tất cả an bài xong. Tiêu Đằng ung dung cười một tiếng, tiếp theo nói ra, Hoàng Thành Ti nhân thủ không đủ, cần người hiệp trợ. Về phần hắn là Thái Ti người, nhóm chúng ta nắm giữ tội của hắn chứng nhận, thúc thúc của hắn, buôn lậu muối, Hồng Thiên Viêm còn phải tội. Cái này thế nhưng là mất đầu tội, Thái Ti không chắc chắn hắn, ai ngờ Thái Ti có hay không từ đó thu lấy chỗ tốt, rũ sạch còn tới không cùng đây. Về phần bệ hạ nơi đó, quốc khố bất chính không có tiền sao? Tiêu Đằng hì hì nở nụ cười. Trần Mặc phía sau lưng có chút phát lạnh. Đoán chừng Hồng Thiên Viêm chứng cứ phạm tội, Tiêu gia đã sớm nắm giữ tốt, giờ phút này vừa vặn mượn Hoàng Hà vợ, quốc khố chống chỗ cái này việc sự tình, bài trừ đối lập, xếp vào mình người. Đại thống đã sớm nát đến thực chất bên trong. Mà xét nhà chuyện này, cũng đúng là cái công việc béo bở. Về phần Tiêu Đằng vì cái gì không làm? Bởi vì bực này tịch thu tài sản và giết cả nhà sự tình, nói câu không dễ nghe, chính là cái công việc bẩn thỉu. Tiêu Đằng làm Tiêu gia trưởng tử, như thế nào tự tay đi làm loại này bẩn sự tình? Giao cho người phía dưới đến là được. Chỗ tốt như thường. Trần Mặc gật đầu, chợt nói ra, vậy tại sao còn phải đợi chút nữa buổi trưa, không sợ hắn thu được phong thanh chạy sao? Hắn đã là khỏa con rơi, trốn không thoát, về phần vì sao là buổi chiều, trình tự phải đi, vẫn là phải đi một cái. Tiêu Đằng cười nói, sau đó vô vô Trần Mặc bả vai, nói. Đúng rồi, lần này xét nhà, ngươi đến có cái phân tức, Hồng gia chí ít có một nửa gia sản, là muốn lên giao nộp quốc khố, đến tại Hồng gia người, ngươi có thể tùy ý xử trí. Tốt gia hỏa. Một nửa nộp lên trên quốc khố, còn có một nửa đâu. Khẩu vị thật to lớn nha. Trong đó lại có bao nhiêu người đến lợi. Quan trường nước, thật mẹ nó sâu. Nếu không phải là mình thực lực cứng rắn, chỉ sợ cũng không biết rõ chết bao nhiêu lần. Trần Mặc bưng chén rượu lên, đặt ở bên miệng, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, vừa rồi nói ra, Tiêu soái, mặt tướng minh bạch. Chương 262 xét nhà. Bộ binh ti. Giữa trưa qua đi, Trần Mặc ăn cơm trưa, liền tới đến bộ binh ti võ đài. Võ đài tinh kỳ huy động, kim cổ tề minh. Trên đài cao, Trần Mặc một bộ nhẹ nhàng khôi giáp, lại là nhíu nhíu mày, Cao Chính chạy chậm đi qua, một mặt mình ngọt, còn chưa lên tiếng, liền chịu Trần Mặc một cái lớn bút túi. Cao Chính bộ mặt, tội nghiệp nhìn xem Trần Mặc, đại nhân, ai bảo ngươi đem toàn quân tập hợp đủ? Không phải đại nhân ngươi nói có việc, còn mạnh miệng. Trần Mặc đá Cao Chính một cước, sau đó nói ra, điểm một doanh tướng sĩ, cùng bản tướng đi. Cao Chính mau để cho thủ hạ đi điểm, sau đó rất là vui vẻ đi theo Trần Mặc phía sau, cười bồi nói, đại nhân, chỗ nào làm loạn rồi? Không phải làm loạn. Trần Mặc nói, không phải làm loạn. Cao Chính nhướng mày, không phải làm loạn muốn điều động cấm quân. Phải biết, cấm quân là không thể tùy ý điều động cấm quân, nhẹ thì bị người vạch tội hơn mấy bản, nặng thì còn có thể bị người an một cái mưu phản tội danh. Lần này chúng ta cùng Hoàng Thành Ti liên hợp pha án, không nên hỏi đừng hỏi, mặt khác dặn dò thủ hạ các huynh đệ, đợi chút nữa thiết lập sự tình tới, trên tay chớ lộn xộn. Trần Mặc trước tiên cần phải đem sự tình cùng Cao Chính giao phó xong. Nghe được đại nhân giọng điệu này, Cao Chính cũng là thận trọng, không tiếp tục cười đùa tí tưởng, lui xuống. Rất nhanh, mấy trăm hỏa kỳ lân quân hướng phía thành Đông Dũng manh lao tới. Công bộ nhỏ thiết công bộ ti, đồn điền ti, ngu bộ ti, thủy bộ ti. Trong đó đồn điền ti bàn tay thiên hạ ruột thần, ổn thỏa thực quyền ngành. Mà Hồng Thiên Diễm làm đồn điền ti ti trưởng, mỗi ngày không thể thiếu tìm hắn làm việc, vừa mới bắt đầu, tặng lễ người chỉ là theo cửa sau tiến vào, thế nhưng là từ khi trèo lên Thái Ti cùng Cao Khâu cái này thuyền lớn về sau, hành vi liền khoa trương bắt đầu, lại không thêm che giấu vơ vét của cải. Không chỉ có nhường tặng lễ người trực tiếp lúc trước môn tiến vào, thậm chí còn cưỡng ép yêu cầu, bên ngoài thậm chí đánh dấu tốt giá cả. Thì như là một chuyện cần bao nhiêu ngân lượng, mà lại ngươi cầu tới cửa, không bỏ ra nổi những ngày ngân lượng. Hắc, ngươi còn đừng nghĩ không làm, cưỡng ép cho ngươi đi gom góp ngân lượng. Bất quá ở phương diện này, hắn cũng giảng thuật thành tín, chỉ cần ngươi cho tiền, chuyện này nhất định sẽ cấp cho ngươi. Cho nên tìm hắn làm việc người, có thể nói là nối liền không dứt, ngưỡng cửa đều muốn đập phá. Mà lúc này, Hồng phủ bên ngoài lại là vây đầy người xem náo nhiệt. Ai, cái này Hồng phủ phải xui xẻo, thế mà chọc phải Hoàng Thành Ti. Cái này Hoàng Thành Ti cũng không dễ chọc, phàm là đi vào người ở bên trong, không chết cũng phải lộ ra. Nghe nói trước Thiên Thành Tây bán dưa quả Vương Lao Hán, không biết làm sao chọc tới Hoàng Thành Ti, cứ thế mà bị Hoàng Thành Ti người đánh chết tươi, hạ tràng nhưng thảm. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nếu để cho bọn hắn nghe được, không thiếu được chịu bỗng nhiên rồi. Người xem náo nhiệt lui về sau một chút. Hoàng Thành Ti làm sự tình đều là nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng bẩn sự tình, tăng thêm Hoàng Thành Ti người làm việc âm tàn, cho nên tại Biện Lương thanh danh cũng không tốt, dùng xú danh chiêu lấy để hình dung cũng không kém nơi nào. Bởi vậy nhìn thấy Hoàng Thành Ti người tới Hồng phủ bên ngoài, tựa hồ người tới còn không ít. Dân chúng liền biết rõ, cái này Hồng phủ không sai biệt lắm là xong. Hoàng Thành Ti phụng mệnh tra án, các ngươi dám chặn đường, thật to gan, không muốn sống thật sao? Tiếp nhận án này, Hoàng Thành Ti chỉ huy Tề Tam phiên hướng về phía ngăn cản phá án Hồng phủ hộ vệ quát to một tiếng. Hồng phủ hộ vệ không ít, mà lại còn đến ngang ngược cản rỡ đã quen, tăng thêm tự mình lao ra tử quan hệ, cho dù là hoàng thành tin người, bọn hắn cũng không sợ, Hồng phủ quản gia nói ra. Phụ mệnh. Phụ chính là ai mạng, nhưng có làm cho sách. Nhà ta lão gia ngay tại thái thừa tướng gia làm khách, các ngươi liền dẫn người đến Hồng phủ tra án, nếu để cho thái tướng biết rõ, định không tha cho các ngươi. Nói xong, Hồng phủ cửa lớn chính là bị oanh một tiếng đóng lại. Tề Tam Phiên sầm mặt lại, đây là ý tứ phía trên, về phần làm cho sách cái gì, căn bản không có. Dựa theo ý tứ phía trên, là trước tiên đem Hồng phủ dò xét, sau đó lại đem Hồng Thiên Diễm chứng cứ phạm tội trình đi lên. Đúng lúc này, một tên hoàng thành ti quan lại từ phía sau chạy tới, tại Tề Tam Phiên bên thai nói thầm cái gì. Sau một khắc, đám người chính là cảm giác được đại địa cũng chấn động lên. Xoạt xoạt xoạt. Trình tề bộ pháp, theo đường phố này phần cuối, chậm rãi lai tới. Là cấm quân. Cấm quân làm sao xuất động? Dân chúng kinh ngạc không thôi, cảm giác việc này lại nghiêm trọng một cái cấp bậc, người xem náo nhiệt cũng rõ ràng giảm bớt một chút. Vây quanh, đem Hồng phủ cho vây quanh, một cái cũng không được phóng chạy. Tản, tản, đợi chút nữa muốn gặp máu, đừng xem. Cao Chính tung người xuống ngựa, chỉ huy bắt đầu. Nghe được muốn thấy máu chảy, vây xem bách tính lập tức giải tán lập tức. Trận cấm quân tránh ra một cái đạo lộ, một thất bạch mã chậm rãi chạy tiến lên đây, lập tức nam tử, phá lệ làm người khác chú ý. Tề Tam Phiên tranh thủ thời gian nên đón, Hoàng Thành Ti chỉ huy Tề Tam Phiên, gặp qua Trần Hồng tướng quân. Mà Trần Mặc chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua hắn, Cao Chính cũng không biết từ nơi nào đưa tới một ly trà, Trần Mặc sau khi nhận lấy, theo nắp trà nhẹ nhàng mơn trơn chén trà miệng, sau đó thổi ngụm khí, bắt đầu đi. Đây. Tề Tam Phiên lo lắng tăng nhiều, lần nữa mang theo Hoàng Thành Ti nhanh vút nhóm, gõ hồng phủ cửa lớn. Ta không phải cũng nói. Phanh. Theo hồng phủ cửa lớn mở ra một đường nhỏ, quản gia lời còn chưa nói hết, Tề Tam Phiên liền dẫn người đột nhiên đẩy ra, bộ binh ti cùng Hoàng Thành Ti người một loạt mà tiến. Quản gia còn muốn mang theo hộ vệ ngăn cản, kết quả bị Tề Tam Phiên một đao chém xuống đầu. Hồng Thiên Diễm thu lấy, đòi lấy hối lộ, đồng ý quan mua tước, thẩm cấu kết thù mộ buôn bán muối lậu. Hiện Hồng Thiên Diễm đã đền tội, dám can đảm ngăn trở người, giết không tha. Tìm kiếm cho ta. Không tốt, ngăn lại bọn hắn, các ngươi nhanh đi thông chi phu nhân. Muốn chết. Phốc phốc. Giết cho ta. Cái này Hồng phủ hộ vệ thật to gan, lại dám phản kháng. Cao Chính nghe được bên trong tiếng la giết, kinh ngạc nói. Hồng Thiên Diễm sự tình, bọn hắn khẳng định cũng tham dự không ít, cái này thế nhưng là tội chết, liều một phen, có lẽ còn có sống sót cơ hội. Trần Mặc nói. Không lâu. Một tên mang máu tướng lĩnh đi ra, đại nhân, tốt. Lúc này, Trần Mặc trà cũng đã uống xong, đi thôi, nhóm chúng ta cũng vào xem. Nói xong, trực tiếp cưỡi ngựa tiến vào Hồng phủ. Cùng lúc đó, phủ thưa tướng, triều hội kết thúc về sau, Hồng Thiên Diễm liền bị Thái Ti gọi vào Hồng phủ. Cho tới bây giờ, hỏi chuyện gì, Thái Ti cũng không nói. Liền xem như đồ đần, Hồng Thiên Diễm cũng biết rõ có chút không đúng, đang muốn hỏi lại. Thái Ti cuối cùng mở miệng, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Ân tướng, Hồng Thiên Diễm sững sờ. Ngàn Diễm, ngươi xảy ra chuyện. Thái Ti trầm giọng nói. Hồng Thiên Diễm biến sắc, tiếp theo nói ra, có ân lẫn nhau ngươi. Nhưng mà Hồng Thiên Diễm còn chưa nói hết, liền bị Thái Ti đưa tay ngăn trở, nói, nghe bản tướng nói xong. Ngàn Diễm, ngươi cũng cùng bản tướng đã lâu, quy củ ngươi hẳn là hiểu. Cắn chết, bản tướng bảo đảm cả nhà ngươi bất tử. Chương 263 bản tướng chán ghét nhất chính là tham ô người. Phàm là ngăn cản phá án người, đều đã bị tru sát. Còn sống, ngoại trừ một chút tự sát, cũng bị tập trung vào cùng một chỗ, đều là Hồng Thiên Diễm gia quyến. Hồng phủ lộng lẫy đường hoàng. Nội bộ trang trí cùng Trần Mặc kiếp trước đi tham quan Tô Châu Lâm Viên, thậm chí càng thêm rộng rãi, kỳ thạch xây dựng mà thành giả sơn tú lệ không gì sánh được. Giả sơn trung quanh có rất nhiều tướng sĩ cùng hoàng thành ti người đeo đao đi tới đi lui, khí thế nội liễm. Hồng phủ người chính là bị tập trung đến khối này. Nhìn thấy Trần Mặc tiến đến, Tề Tam Phiên nhanh đi nên đón. Trần Mặc tung người xuống ngựa, Cao Chính không biết từ nơi nào chuyển tới một tấm hồ ghế dựa, nhường Trần Mặc ngồi xuống. Các loại Trần Mặc sau khi ngồi xuống, Cao Chính lại bưng tới trà. Tề Tam Phiên hướng về phía Trần Mặc chắp tay, chợt nói ra: Trần Hồng tướng quân, Hồng Thiên Diễm những này ra quyến xử trí như thế nào? Trần Mặc nhìn xem quỷ gối phía dưới cách đó không xa nam nam nữ nữ, gặp Trần Mặc con mắt nhìn tới, từng cái ánh mắt cũng né tránh ra đến, cho dù là nữ quyến cũng bị hụ không dám ngẩng đầu. Bởi vì nàng nhóm biết rõ, chuyện bây giờ gây như thế lớn, chờ đợi vận mệnh của các nàng tuyệt đối là bi thảm. Chờ. Trần Mặc một tay bưng chén trà, nhấp một miếng trà về sau, một cái tay khác nhẹ nhàng gõ lấy lan can. Chờ. Tề Tam Phiên bọn người là sững sờ, không cần mang đi đầu nhập chiếu ngục sao? Dù sao Hồng Thiên Diễm phạm thế nhưng là chu cựu tộc tội. Trần Mặc gật đầu. Loại này chờ đợi, đối với Hồng Thiên Diễm gia quyến tới nói, chính là một loại tra tấn. Cái này giống có một thanh đao gác ở trên cổ, nhưng lại chậm chạp không nổi ngươi, nhưng này lưỡi đao lại cắt vào ngươi huyết nục, để ngươi cảm nhận được tử vong uy hiếp. Mà lại ngươi còn không thể đem đao này cho rời. Thời gian một chút xíu trôi qua. Thẳng đến một tên sĩ binh vội vã mang theo một phong thư đi đến, giao cho Trần Mặc trong tay về sau, Trần Mặc xem xong thư bên trong nội dung, sau đó ngón tay nhẹ nhàng xoa một cái, hỏa diễm được khởi, thư tín biến thành một mịn. Trần Mặc nói với Tề Tam Phiên, lục soát, đem Hồng phủ trong trong ngoài ngoài lục soát một cái lượt, liền đều muốn cho ta lật ba thước, một văn tiền cũng đừng cho ta còn sót lại. Đây, rất nhanh, cẩn thận hơn xét nhà chính là bắt đầu. Đồng thời thật nghe Trần Mặc, đem Hồng phủ cũng cho lật ra vài thước, thật đúng là trong đất tìm ra mười mấy dương tài bảo. Cái này khiến Hồng Thiên Diễm gia quyến thấy kinh thanh liên tục, trong đất còn cất giấu tài bảo sự tình, liền bọn hắn cũng không rõ ràng, thế mà cũng bị lật ra ra. Có thể nghĩ, lao ra nơi đó khẳng định là xảy ra chuyện. Tại Tề Tam Phiên đi lật sách thời điểm, Trần Mặc cũng là thấp giọng tại Cao Chính bên thai bàn giao vài câu, sau đó hắn mang theo một đoàn người lui xuống. Không lâu, Trần Hồng tướng quân hết thảy tìm ra hiện ngân lượng 1560 vạn 2, còn có 3 dương tranh chữ đồ cổ, 13 dương châu báu, tất cả đều ở nơi này. Tề Tam Phiên vẫy vẫy tay, sai người đem tìm ra tới đồ vật mang lên Trần Mặc trước mặt tới. Trần Mặc đứng dậy, cầm lấy một thỏi bạc nguyên bảo, tại trong tay ước lượng mấy lần, sau đó giữ im lặng nhét vào trong ngực, một bên nói ra, thật không nghĩ tới, Hồng Thiên Diễm, cái này tham quan, thế mà vơ vét nhiều như vậy mồ hôi nước mắt nhân dân, trước đây bản tướng tại Nam Dương lúc, nhiều như vậy dân chúng liền một bữa cơm no cũng ăn không lên, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Tề Tam Phiên khỏe mắt run lên, chợt định nói, Hồng Thiên Diễm đang chết, tướng quân thật sự là ưu quốc ưu dân. Lập tức Cao Chính đi tới, tại Trần Mặc bên tai nói nhỏ vài tiếng. Nghe xong, Trần Mặc lập tức khí vừa uống, nói, bản tướng quân ghét nhất chính là tham ô người, đợi chuyện này kết, nhất định bẩm tấu bệ hạ, đem tham ô người làm chỉ. Hồng Thiên Diễm chúng ra quyến lập tức dùng mình một cái. Tề Tam Phiên sắc mặt cũng có chút không tự nhiên bắt đầu, chợt nói ra, tướng quân, suýt nữa quên mất, Hồng gia dưới mặt đất phủ khố bên trong còn có mấy dương bạc không có kiểm kê, ty chức đề nghị, đem những này bạc tất cả đều đem đến phủ tướng quân bên trên, các loại tướng quân kiểm kê xong, lại đến báo lên. Nhưng mà hắn nói cho hết lời, cái gặp Trần Mặc chừng một cái, hỗ trướng, ngươi coi bản tướng là thành người nào? Tướng quân thứ tội, là ty chức lắm muộn. Tề Tam Phiên vội vàng ở một bên cười bồi. Trần Mặc lại cầm lấy một thỏi bạc nguyên bảo, sau đó chậm rãi nhét vào Tề Tam Phiên trong ngực, nói, mấy dương bạc, có thể có bao nhiêu, một vạn lượng cao nữa là. Nghe vậy, Tề Tam Phiên khẽ giật mình, trầm ngâm một lát sau, vừa rồi nói ra, tướng quân nói rất đúng, ty chức cái này đi lại. Trần Mặc lúc này mới gật đầu, sau đó vô vô Tề Tam Phiên bả vai, nói, Tề chỉ huy không hổ là ta đại tống nhân tài trụ cột, sau đó bản tướng nhất định trước mặt đại tư mã, thay ngươi thật đẹp nói vài câu. Đa tạ Trần Hồng tướng quân. Tề Tam Phiên lập tức cung thân chắp tay bắt đầu. Đại nhân, vậy hắn những này ra quyến xử lý như thế nào? Tề Tam Phiên bắt đầu lấy Trần Mặc nghe lời giam giáp. Cha, nếu là lúc trước có làm điều phi pháp, mượn nhờ Hồng gia thế lực lấn phía dưới giấu giếm trên mà không bị xét xử qua, hết thảy đầu nhập chiếu ngục, nam lưu vong, nữ nhập giáo phường ti. Đây. Tề Tam Phiên cung kính gật đầu, sau đó để cho người ta đi lấy hồ sơ vụ án tới. Hồng phủ đám người tin tức, Tề Tam Phiên đã sớm tra rõ. Trong đó Hồng Thiên Diễm mấy vị thúc bá, Đường ca các loại, càng là con qua mạng người. Trước đó Hồng Thiên Diễm không có suy sụp, một mực không có xử theo pháp luật mà thôi. Tướng quân thứ tội. Tướng quân tha mạng, lần sau không dám, ta thật không dám. Hồ sơ vụ án cũng còn chưa điều tới, quỳ gối phía dưới trong một đám người, đã có mười mấy người bắt đầu cầu xin tha thứ bắt đầu, có người thậm chí liền nước tiểu cũng dọa ra. Trần Mặc nhắm mắt làm ngơ. Theo hồ sơ vụ án điều đến về sau, Hồng Thiên Diễm chúng ra quyến, theo thứ tự bị Hoàng Thành Ti người mang theo đi. Cuối cùng còn thừa lại, không cao hơn 30 người. Hồng Thiên Diễm ra quyến thế nhưng là có chừng 100 nhân khẩu, không có phạm tội, không đến chừng 30 người. Nhưng Trần Mặc ngoài ý muốn sự tình, cái này không đến chừng 30 người bên trong, lại có 21 nam, còn lại 6 người mới là nữ. Những này nam chia làm nô tịch, thả đi. Trần Mặc nói. Đây. Tề Tam Phiên gật đầu, nhưng sau đó biến sắc, phóng. Thả. Tướng quân. Ngài không có nói sai. Thân là Hồng Thiên Diễm gia quyến, sao có thể thả? Đây là ý tứ phía trên. Trần Mặc thuận miệng nói một câu, sau đó hướng phía quỳ gối phía dưới 6 nữ đi đến. Tề Tam Phiên cùng Cao Chính tranh thủ thời gian theo sau. Các loại Trần Mặc dừng lại bước chân về sau, Tề Tam Phiên tranh thủ thời gian nói ra, khởi bẩm Trần Hồng tướng quân, đây đều là Hồng Thiên Diễm tiểu thiếp. Trần Mặc gật đầu. Cao Chính thì quát to một tiếng, cũng ngẩng đầu lên cho ta. 6 người này đã sợ đến run lẩy bẩy, không ngừng phát ra tiếng nức nở, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, để cho người ta cảm thấy thông cảm. Nói thật, Hồng Thiên Diễm nhãn quang thật không tệ. Cái này 6 cái tiểu thiếp, dung mạo đều là có thể so với giống Xuân Lan loại này, mà lại theo tướng mạo trên xem, lớn tuổi nhất, chỉ sợ cũng liền chừng 20, ít nhất mới 13-14 tuổi. Nhưng Tề Tam Phiên đem vị thành niên cũng thả, còn dư 4 cái, trong đó có một tên tiểu thiếp thúc thúc, là biện lương trong thành số 1 số 2 phu thương. Đương nhiên, cái này tiểu thiếp thúc thúc nhà, khẳng định cũng là muốn chép. Trần Mặc ho khan một tiếng, nàng nhóm còn trẻ như vậy liền thành Hồng Thiên Diễm tiểu thiếp, nhất định là bị hắn ép, thật đáng thương, đưa đến bản tướng phủ thượng đi. Nhường bản tướng hảo hảo an ủi phía dưới nàng nhóm. Đây. Chương 264. Vù vù. Theo Hồng gia bị niêm phong về sau, liên miên mưa to lần nữa cọ rửa toàn bộ biện lương thành. Ào ào. Đây lớn Thái Hòa điện bên trong, cuồng phong ở ngoài điện gào thét không ngừng, ngoại trừ phong thanh cùng tiếng mưa rơi bên ngoài, Thái Hòa điện hành lang ngự nói trên không không như cũng không thấy nửa cái bóng người. Đạp đạp. Đúng lúc này, thanh thúy tiếng bước chân từ đằng xa chuyển đến, sau đó kia hành lang cây cột về sau, lóe ra một cái bóng người, chặn phát ra tiếng bước chân người đường đi. Tiêu Vân Tể cùng Thái Ti đều là chắp tay, nói: "Ngụy công công, nhóm chúng ta có chuyện quan trọng khởi bẩm bệ hạ, mong rằng Ngụy công công thông truyền một cái." "Đại tư mã, thừa tướng, chờ một lát." Ngụy Nhàn lui xuống. Một lát sau, mời hai người đi vào. Triệu Cơ mới vừa kết thúc tu luyện. Trên việc tu luyện sự tình cùng Ký Châu chuyện phát sinh, nhường hắn lo lắng, bất quá đối mặt thần tử, Triệu Cơ trên mặt vẫn là lộ ra một vòng nụ cười, cho hai người ban thưởng ngồi về sau, ôn thanh nói: "Đã trễ thế như vậy, hai vị ái khanh tìm đến chẳng có chuyện gì quan trọng?" Tiêu Vân Tề đứng dậy, chắp tay, nói: "Thần nhận được tin tức, công bộ đồn điển ti ti trưởng Hồng Thiên Diễm thu hối lộ, đồng ý quan mua tước, bao che." Tiêu Vân Tề lưu loát nói Hồng Thiên Diễm mười mấy đầu chứng cứ phạm tội, mặc dù chưa hề nói cấu kết tiểu thiếp thúc thúc Trương Lễ buôn bán muối lậu sự tình, nhưng cũng đã nói Trương Lễ là Hồng Thiên Diễm đồng mưu. Đây là hắn cùng Thái Ti đã thương lượng xong. Thái Ti muốn bảo vệ Hồng Thiên Diễm gia quyến, nếu là đem Hồng Thiên Diễm cấu kết Trương Lễ buôn bán muối lậu sự tình nói ra, cái này thế nhưng là Chu Cựu tộc chứng cứ phạm tội, đến lúc đó ai cũng không bảo vệ được. Nghe được Tiêu Vân Tề tấu, Triệu Cơ nhíu nhíu mày, chợt ánh mắt nhìn về phía Thái Ti, "Thừa tướng, ngươi đây?" Hắn thế nhưng là biết rõ Hồng Thiên Diễm là Thái Ti thủ hạ người, hiện tại Tiêu Vân Tề vạch trần tội của hắn chứng nhận, Triệu Cơ phỏng đoán, Thái Ti đồng thời xuất hiện ở đây, hẳn là đến bảo đảm Hồng Thiên Diễm, nhưng mà kết quả vượt quá Triệu Cơ dự kiến. Cái gặp Thái Ti chắp tay, "Bệ hạ, Hồng Thiên Diễm tội ác tày trời, theo vi thần hiểu rõ, thống kê không trọn vẹn, Hồng Thiên Diễm tham ô bạc trắng ước chừng 10 triệu lượng, châu báu, đồ cổ tranh chữ số dương, Trương Lễ gia sản 2700 vạn hai." Nghe được, Triệu Cơ vèo một cái liền tinh thần. Hắn nguyên bản còn dự định phạm pháp xử lý Hồng Thiên Diễm. Dù sao trên triều đình, kết bè kết cánh quá mức nghiêm trọng, cái này theo đại tống kiến quốc liền có, truyền đến Triệu Cơ trong tay lúc, thế ra càng là hoành hành, hắn cũng thử muốn thay đổi loại cục diện này, nhưng quá khó khăn. Hắn nếu là kiên cường đi cải biến, chỉ sợ thật sẽ xuất hiện giống trước đó Ngụy Nhàn nói tới. Bệ hạ cớ gì tạo phản? Cho nên, hắn suy đoán Hồng Thiên Diễm hẳn là hai đảng tranh chấp vật hy sinh. Triệu Cơ dự định bảo đảm một tay, kéo đến tự mình trận doanh đến, thế nhưng là nghe được Thái Ti sợ nói bẩn tiểu, nhưng hắn từ bỏ cái kia tâm tư. Những này ngân lượng, vừa vặn giải quyết trước mắt khẩn cấp. Triệu Cơ cả giận nói, thật sự là lẽ nào lại như vậy, chấm như thế tín nhiệm hắn. Triệu Cơ phát tiết dừng lại cảm xúc về sau, chính là giao cho Tiêu Vân Tề cùng Thái Ti hai người liên thủ đi thăm dò xử lý. Hai người gật đầu về sau, lẫn nhau nhìn nhau một cái, chợt tay háo hất lên về sau, thối lui ra khỏi Thái Hòa Điện. Trần phủ, hậu viện một chỗ trong phòng khách, cửa phòng đóng chặt. Một tên yếu đuối giai nhân Lê Hoa Đái Vũ nằm lì ở trên giường, hai ngày chân bóng thon dài bắp chân như mỡ dê bạch ngọc, trán mày ngải mặt như trăng tròn. Cổ nhân nói, cưới vợ cưới hiền, cưới thiếp cưới sắc. Làm đang quan ngũ phẩm tiểu thiếp, hình dạng dáng vóc tự nhiên sắp xếp tốt nhất tốt. Không biết bao lâu, Trần mặc xuống giường, một bên buộc lên dây lưng quần, vừa hướng Trương Như Mông bự quay một cái, nói, đừng giả bộ chết, hỏi ngươi một sự kiện, ngươi biết rõ thúc thúc của ngươi Trương Lễ danh nghĩa sản nghiệp có nào sao? Trương Như toàn thân không có một tia lực khí, nàng vẫn là đệ nhất gặp nam nhân có mạnh mẽ như vậy, có khoảnh khắc như thế, nàng đều ngất đi, khắp khuôn mặt là nước mắt. Nàng thế nhưng là biết rõ tự mình thúc thúc làm gì mua bán, cái này thế nhưng là mất đầu tội, ước gì cùng hắn phủi sạch quan hệ, không ngừng lắc đầu, khóc sướt mướt mà nói. Nô gia không biết, thúc thúc. Hắn chưa từng nhường phụ nhân biết rõ những sự tình này. Có thể Trần Mặc chỗ nào không biết rõ nàng ý tưởng gì, nói, yên tâm, bản tướng sẽ không giết ngươi, ngươi bây giờ dù sao cũng là bản tướng nữ nhân, bản tướng sẽ không đối với mình nữ nhân hạ sát thủ. Kia lớn. Đại nhân là muốn nô gia. Trương Như Dã là người thông minh, nàng ngừng lại nước mắt nghiêng mắt nhìn xem Trần Mặc. Ngươi xem, thúc thúc của ngươi mặc dù bị tịch thu nhà, nhưng chỉ là vơ vét ngân lượng, hắn những cái kia sản nghiệp vẫn là ở, luôn luôn có người kế thừa. Nghe vậy, Trương Như mở to hai mắt nhìn, nàng minh bạch Trần Mặc là có ý gì, trong lòng càng thêm khủng hoảng bắt đầu, giờ phút này Trần Mặc trong mắt của nàng, chính là một cái hất lên mặt người ác ma. Do xét thúc thúc Trương Lễ nhà, đem hắn đánh vào chiếu ngục còn không tính, còn muốn chiếm đoạt toàn bộ Trương gia. Thế nhưng là hắn, còn có nhi tử, đại nhân ngươi không phải thả bọn hắn sao? Trương Như nơm nớp lo sợ nói, con của hắn nhỏ như vậy, cũng nên người nuôi dưỡng, mà ngươi là con của hắn thân tỷ, vừa vặn có thể mang theo. Trần Mặc nói, kỳ thật Trần Mặc hoàn toàn là có biện pháp không thông qua Trương Như chiếm đoạt toàn bộ Trương gia. Nhưng Trương Lễ là lăn lộn giang hồ, có thể đem sinh ý làm như thế lớn, tự nhiên không thể thiếu giang hồ người hỗ trợ. Mà người giang hồ coi trọng nhất đạo nghĩa, có Trương Lễ nhi tử tại, có thể ít rất nhiều chuyện phiền toái. Không sai, Trần Mặc muốn là Trương gia thương nghiệp giá đỡ, còn lại cũng bị tịch thu hết, Trần Mặc muốn tới cũng vô dụng. Nô gia minh bạch. Trương Như gật đầu. Làm rất tốt, lao ra ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Mặc từ trong ngực mò ra một khối ngọc bội, ném tới trên giường, thưởng ngươi. Trương Như có chút không biết do nói cái gì cho phải, ngọc bội kia vốn là nàng, trước đó xét nhà thời điểm, bị tịch thu tới, bây giờ lại trời đất xui khiến lại về tới trên tay, nàng còn không phải không hướng Trần Mặc cảm tạ một phen. Trần Mặc theo gian phòng ra thời điểm, trời đã tối. Một cái thanh lanh thanh âm ở bên cạnh chuyển đến, kia nữ người nào? Trần Mặc nghiêng đầu xem xét, cái này thanh âm trong trẻo lạnh lùng chủ nhân, chính là Khương Nhược Tình. Không sai. Trần Mặc chỗ cái này Trần phủ là Khương Nhược Tình chỗ ở phủ đệ, theo Hồng phủ mang tới bốn người kia, Trần Mặc cũng an bài tại nơi này. Thế nào, an giống rồi? Trần Mặc một cái ôm trầm Khương Nhược Tình vòng eo, bàn tay lớn tại vú của nàng lưu luyến. Khương Nhược Tình thân thể cứng đờ, chợt dãy rủa, khuôn mặt cũng dần dần đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Nghe vậy, Trần Mặc cười cười, nói, yên tâm đi, nàng nhóm không có cách nào với ngươi so, là ta tìm đến hầu hạ ngươi người, cảm động đi. Khương Nhược Tình hung hăng xì Trần Mặc một ngụm. Trần Mặc không buồn, từ trong ngực móc ra một cái hồ sơ vụ án. Đưa cho Khương Nhược Tình, lễ vật cho ngươi. Ta không muốn. Khương Nhược Tình mặt nghiêm nói. Thật không muốn. Cho dù là chết, ta cũng không cần ngươi đồ vật. Mặc dù đáp ứng làm Trần Mặc kim ti tước, nhưng nàng lại không chịu thu hắn đồ vật, để tránh dẫn đến tự mình càng lún càng sâu. Nếu để cho Trần Mặc biết rõ ý nghĩ của nàng, tuyệt đối sẽ phốc phốc cười ra tiếng, người của ngươi đều là ta hình dáng, còn tại hồ cái này. Không muốn được rồi. Trần Mặc thở dài, tiếp theo nói, cái này thế nhưng là liên quan tới Dâm Tăng một phần hồ sơ vụ án. Chương 265 phản. Nghe nói như thế, Khương Nhược Tình con ngươi trừng đến tròn trịa, đột nhiên kịp phản ứng, hướng phía Trần Mặc trong tay hồ sơ vụ án bắt tới. Trần Mặc một cái nâng cao cao, tránh khỏi. Cho ta. Khương Nhược Tình theo Trần Mặc trong ngực tránh ra, sử dụng thân pháp, lại lần nữa bắt tới. Nhưng lại vẫn như cũng bị Trần Mặc tránh khỏi, trêu đùa, ngươi không phải chết đều không cần sao? Khương Nhược Tình bị mặt mũi thẹn thùng thẹn đỏ, nàng nhẫn nhịn nửa ngày, vẫn là không có ngăn chặn trong lòng xấu hổ, nhẹ giọng nói một câu, ta sai rồi. Trần Mặc nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút, ta không nghe thấy. Khương Nhược Tình hàm răng cắn vang lên ken kẹt, sau đó cúi đầu, nói ta sai rồi, cầu ngươi đem hồ sơ vụ án cho ta. Trần Mặc đem hồ sơ vụ án ném cho nàng, ngươi xem, nếu là trước ngươi không nói lời kia, không phải chẳng có chuyện gì sao? Khương Nhược Tình không để ý tới hắn, không kịp chờ đợi mở ra hồ sơ vụ án nhìn lại. Dâm Tăng, rất mập, nhất phẩm, cùng trước ngươi nói tới sát hại sư phụ ngươi hung thủ, cũng phù hợp bên trên. Trần Mặc nói, hắn ở đâu? Khương Nhược Tình xem hết hồ sơ vụ án về sau, ngựa khí hơi có chút run rẩy nói, hồ sơ vụ án trên ghi chép. Tuyên Hòa 3 năm, tháng 7 một ngày 13. Hắn tại Dương Đô Lưu gia lăng nhục Lưu gia vừa qua khỏi cửa tân nương, đồng thời sau đó còn sát hại Lưu gia một nhà, mà Lưu gia lão gia chủ chính là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhị phẩm võ giả, như thế, nơi đó mới lên trình diện Hoàng Thành Ti, ghi lại ở hồ sơ vụ án bên trong. Mà Dương Đô là giang nam bên kia, hiện tại là đầu tháng 9, 2 tháng vẫn chưa tới, hắn hẳn là còn ở giang nam. Ta hiện tại liền đi giang nam tìm hắn đi. Khương Nhược Tình nói đi liền muốn quay người rời đi. Ngươi ngay cả ta cũng đánh không thắng, vẫn còn muốn tìm hắn báo thù. Trần Mặc nói một câu. Khương Nhược Tình bước chân dừng lại, thủ trưởng bóp thật chặt, chợt xoay người đi tới, ngay trước mặt Trần Mặc, cởi đứng lên trên quần áo. "Ngươi làm gì?" Trần Mặc nhíu mày lại. "Ngủ ta, giúp ta báo thủ." Khương Nhược Tình hạ quyết tâm nói. "Trần Mặc, đầu óc ngươi không có vấn đề a? Dù sao ngươi để ta làm ngươi kim thi tước, không phải liền là muốn ngủ ta sao? Hiện tại ta như thế chủ động, giả trang cái gì?" Nói xong, quần áo trên người trượt xuống, hắn mở dê như bạch ngọc thân thể bại lộ tại Trần Mặc trước mắt, chỉ có số ít mấy khối áo phiến che chắn. Sau đó chủ động ôm lấy hắn, hướng về phía môi của hắn gặp tới. Dựa vào, Trần Mặc liền đẩy ra nàng, sau đó nhặt lên trên đất váy áo quấn tại trên người nàng, nói, ngươi người này có hay không điểm tình thú? Nói thật, Trần Mặc vẫn là muốn cùng Khương Nhược Tình có chút tình cảm gút mắt, mà không phải giống Trương như dạng này. Ban đầu là ngươi bằng lòng ta. Khương Nhược Tình con mắt đỏ bừng nhìn xem Trần Mặc. Hồ sơ vụ án ta cũng giúp ngươi tìm, thậm chí là tự mình đi Hoàng Thành Ti giúp ngươi tìm, chẳng lẽ thủ còn sẽ không giúp ngươi báo? Trần Mặc chủ động cho Khương Nhược Tình mặc vào quần áo, đến, đưa tay. Nghe vậy, Khương Nhược Tình ánh mắt lấp lóe một cái, nhìn xem Trần Mặc nắm lấy tay của mình luồn vào trong tay áo, da mặt của nàng trung quy là không có Trần Mặc dày như vậy, vừa rồi chỉ là bởi vì muốn báo thù mà đã mất đi lý trí, giờ phút này sắc mặt trong chốc lát trở nên đỏ như máu, muốn tránh thoát mở Trần Mặc tay, ta tự mình tới. Đừng núp nhích. Trần Mặc có thể nửa điểm không đỏ mặt, nói, ta đã xin nhờ Hoàng Thành Ti người đi Giang Nam giúp ngươi tra xét, các loại tìm tới người kia vị trí, nhóm chúng ta cùng đi, dù sao cũng so ngươi bây giờ chạy tới Giang Nam, giống con ruồi không đầu đồng dạng tìm lung tung tốt. Nghe vậy, Khương Nhược Tình trong lòng bị xúc động một cái, trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra, cảm ơn. Một người nhà, nói cái gì tạ ơn. Trần Mặc cho Khương Nhược Tình hệ lên nút áo, cũng không biết là Trần Mặc cố ý vẫn là cái gì, ngón tay cuối cùng nhẹ nhàng theo nàng kia đường cong trên sẽ qua. Nhường Khương Nhược Tình xấu hổ không thôi. Đúng rồi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Cái tốt nút áo về sau, Trần Mặc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, nói. Hai. Nhị phẩm. Khương Nhược Tình cảm thấy trên mặt giống như là có con kiến bỏ qua đồng dạng. Ta 20 không đến, nhị phẩm. Trần Mặc đột nhiên nói như vậy một câu. Khương Nhược Tình lông mày nhíu lại, kinh ngạc đồng thời, không biết rõ Trần Mặc hỏi cái này làm gì. Cái gặp Trần Mặc túi đầu hôn phía dưới trán của nàng, so với ngươi còn mạnh hơn. "Tốt, sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi trước." Khương Nhược Tình. Hắn đây là lại trào phúng ta sao? Tức giận nha. Nhìn xem Trần Mặc bóng lưng rời đi, Khương Nhược Tình vạt áo chập trùng, sau đó cắn môi dưới, nói, "Đêm nay, ngươi không lưu lại tới sao?" Trần Mặc thân thể dừng lại, sau đó lát nữa nói một câu, "Đêm nay có việc, ngày khác đi." Trần Mặc đêm nay đúng là có vấn đề. Mặc dù không cần đi Thần Tiêu Quan, nhưng là Tiêu Đằng trước đó phái người tới nói chuyện, đêm nay Tiêu phủ tổ chức gia yến, nhường hắn mang theo Y Giao đi qua tham gia. Hiện tại thời gian cũng không sớm. Ký Châu nơi nào đó, bóng đêm đen như mực, mưa to như chút xuống. Thế nhưng là tại cái này mưa to dưới, sông kia rìa đường lại là nhấc lên từng cái che mưa đống lửa, mỗi một cái bên cạnh đống lửa cũng đứng đấy một cái tay cầm trường tiên, eo xứng trường đao quan lại. Mà tại những này quan lại trước mặt, lại là từng cái ở trần, chọn đòn gánh hoặc cầm cuốc tại mưa to phía dưới làm việc dân phu. Phóng tầm mắt nhìn tới, những này dân phu không nhìn thấy phần cuối, đầu người nhún nhún. Bọn hắn đều là mở kênh đảo bị điều động dân phu, kỳ hạn công trình gần, mắt thấy tại kỳ hạn công trình trước khả năng kết thúc không thành, phụ trách việc này quan viên chính là trong đêm nhường bọn hắn mở, cho dù là trời mưa to. Bận rộn một ngày, ban đêm còn muốn tiếp lấy làm, từng cái đã sớm ra rời. Không được, làm không nổi, quan gia, để cho ta nghỉ ngơi một cái. Một cái trung niên đại hán mới vừa buông xuống cuốc nghỉ ngơi. Ba một tiếng, một cái trường tiên liền quất vào hắn trên mặt. Vung lấy trường tiên quan lại ngoài mạnh trong yếu quát, chớ có biếng nhác, duyên nộ kỳ hạn công trình, các ngươi những này dân đen gánh trách sao? Nói xong, lại là một cái trường tiên kéo xuống. Đúng lúc này, cách đó không xa phát sinh bạo động. Có người hô to, đào được đồ vật, đào được đồ vật. Một tên quan lại đi qua xem xét. Phát hiện móc ra chính là cái độc nhãn cự nhân, tại cự nhân phía sau tuyên khắc lấy một hàng chữ. Ở đây dân phu bên trong, cũng là có biết chữ, thế là liền đọc, chớ nói thạch nhân một con mắt, vật này vừa ra thiên hạ phản. Vâng! Theo lời nói rơi xuống, trong bầu trời đêm cũng là vang lên một đạo sấm sét. Bên cạnh bọn dân phu kinh ngạc không thôi, từng cái nhìn nhau, chợt có người nhớ tới gần nhất truyền ra ca dao dân gian. Thạch nhân một con mắt, kích động hoàng hà thiên hạ phản. Thiên ý, thiên ý, đây là thiên ý. Thiên ý như thế, các minh đệ, đã bọn hắn không đồng ý nhóm chúng ta sống, kia nhóm chúng ta liền cùng bọn hắn liều mạng. Một tên đại hán từ trong đám người vọt ra, thừa dịp quan lại chưa kịp phản ứng, rút ra hắn mang theo đại đao, một đao đâm vào hắn trong bụng. Đại đao rút ra, tiên huyết dâng trào lên. Có người quát lớn, các minh đệ, liều mạng, phản, phản, phản. Đi theo người kêu càng ngày làm nhiều, một trận bạo loạn bắt đầu. Chương 266 cuối cùng thành nhất phẩm. Sáng sớm, mưa to chuyển mưa nhỏ. Tiếng mưa rơi tích tích rơi cọ rửa mái hiên. Trần phủ hậu viện một chỗ trong sân, khói bếp rải rác, Bạch Hồ ghé vào trên bệ cửa sổ, lắc đầu nhìn xem đối diện phòng ốc, móng nuốt tại cửa sổ một trận quấy loạn. Xuân Lan tại mới vừa lên lò phòng bếp nhỏ bên trong, cầm cái nồi, đem in dấu tốt bánh trưa ở trong hộp cơm, nghiêng đầu lại nhìn mắt cách đó không xa vẫn còn bận rộn thị nữ, nói, cháo nấu xong không? Phu nhân, đã nấu xong, hiện tại nô tài tại thịnh. Thị nữ trở về một tiếng. Kêu mau mau, đợi chút nữa lao ra bọn hắn lên tỉnh. Xuân Lan dẫn theo hộp cơm tới. Cửu cửu. Đúng lúc này, Bạch Hồ ngao ngao hai tiếng, Xuân Lan nghe được thanh âm, hiếu kỳ hướng phía cửa sổ nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới đột nhiên biến thành đen trắng, một cái mắt, cảm giác thân thể cũng cứng ngắc lại không ít. Đối diện trong phòng, Trần Mặc ngồi xếp bằng trên giường, ý niệm lại thấy được đối diện trong phòng Xuân Lan bọn người, cực kỳ rõ ràng, một tơ một hảo, cũng không có chạy ra hắn trong mắt. Đây cũng là tâm pháp chỗ ghi lại thiên nhân ý cảnh sao? Trần Mặc cảm giác được chung quanh 300 mét khoảng trường, cũng tại trong lòng bàn tay của mình, một tơ một hảo, cũng thấy một rõ ràng hai chữ. Tại kết hợp thượng cổ trọng đồng, tại 300 mét bên ngoài, Trần Mặc thậm chí liền có thể phân tích ra nhược điểm của đối phương cùng hành động quy tích. Trần Mặc cảm giác tự mình lại mạnh mẽ hơn không ít. Sở dĩ sáng sớm đem ý cảnh đột phá đến thiên nhân, là bởi vì trước mấy ngày hắn cũng lựa chọn là ý cảnh kinh nghiệm. Tích lũy phía dưới đã đạt đến một cái điểm tới hạn, hắn sáng nay bắt đầu lại cảm ngộ một phen, tự nhiên liền nước chảy thành sông đột phá. Hôm nay lại mô phỏng một lần, võ đạo cảnh giới, đoán chừng cũng có thể đột phá đến nhất phẩm. Trong lúc nhất thời, Trần Mặc lòng tin tăng nhiều, trước đó lo lắng, giờ phút này cũng không có lo lắng như vậy. Giờ phút này, hắn vừa rồi chân chính cảm nhận được vận mệnh tại tự mình trong tay. Anh Đông Dương ngủ ở giữa giường bên cạnh, như bạch tuộc đồng dạng ôm đệm chăn y dao rủi rủi mắt, sâu kín tỉnh lại, nhìn thấy xếp bằng ở bên cạnh Trần Mặc, ngượng ngùng kêu một tiếng lao ra. Trên người nàng vỏ trứng tối hôm qua liền bị Trần Mặc cho cởi xong, bất quá kia trên chân đẹp còn bọc lấy một đôi vớ cao màu đen, nhường nguyên bản liền tinh tế thon dài cặp đùi đẹp tại tất đen bọc vào có vẻ càng thêm tiêu nộn. Không chỉ có như thế, cái này tất chân bên trên còn bị xé thành từng cái lỗ rách ra, bày biện ra một loại khác mỹ cảm. Phát giác được Trần Mặc bắn ra trên chân ánh mắt, y dao sắc mặt nóng lên, đang chuẩn bị dùng đệm chăn che lại lúc, cái gặp bị nàng ôm vào trong ngực đệm chăn, bị Trần Mặc tháo ra. A một tiếng về sau, Trần Mặc lớn người mà lên. Tất tiếng sột soạt tốt. Trong phòng rất nhanh cũng truyền ra loạn thất bát tao thanh âm. Đứng tại ngoài phòng dẫn theo hộp cơm Xuân Lan, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, lập tức miệng nhỏ nhất biển, đỏ mặt lên. Làm người từng trải, tự nhiên minh bạch đây là xảy ra chuyện gì. Trong lòng xì một tiếng, lão gia cũng quá không thương tiếc thân thể của mình, mới vừa dậy liền. Kết quả trong lòng mới vừa xì xong, trong phòng liền truyền ra thanh âm, "Xuân Lan, vào đi." A. Xuân Lan lúc này choáng váng. Bất quá nhăn nhó sau một lúc, vẫn là đỏ mặt tiến vào. Một mực giày vò đến 11 2 điểm, Trần Mặc mới tại ý giao hầu hạ dưới, mặc quần áo rửa mặt. Về phần Xuân Lan, còn nằm ở trên giường, mệt động cũng không dám động. Trần Mặc nguyên lai tưởng rằng muốn tại mô phỏng một lần, mới có thể đột phá đến nhất phẩm. Không nghĩ tới mượn nhờ Phượng Hồng chi khí, cùng ý giao nàng nhóm song tu một lần, liền đột phá đến nhất phẩm. Cũng thế, hắn võ đạo cảnh giới đã đến nhị phẩm cảnh giới điểm rồi. Trước đó không đột phá nổi nhất phẩm, chỉ là bởi vì ý cảnh của hắn còn chưa tới nơi thiên nhân. Hiện tại thiên nhân một thành, đột phá tới nhất phẩm cũng chính là lâm môn một cước mà thôi. Thậm chí Xuân Lan tại song tu trợ giúp dưới, đã thông kinh mạch toàn thân, trời đất xui khiến trở thành một tên cựu phẩm võ giả. Náo động lớn thứ 40 ngày, ngươi đột phá đến nhất phẩm võ giả, thực lực tăng trưởng, để ngươi trương dương tự đại bắt đầu. Giữa trưa, Triệu Khương Ninh tới tìm ngươi chữa thương, ngươi đưa ra nhường nàng đi theo ngươi, tại ngươi bức hiếp dưới, nàng bất đắc dĩ đáp ứng. Tây thuộc phản loạn trấn áp thất bại, dẫn phát náo động lớn, chiến báo truyền đến kinh sư, triều đình một mảnh xôn xao. Thứ 43 ngày, Ký Châu mất khống chế, Giang Nam đại loạn tin tức truyền đến kinh sư, triều đình sức cùng lực kiệt, nhất phẩm võ giả tham chiến. Thứ 47 ngày, triều đình phái ra nhất phẩm võ giả, lần lượt chiến tử. Tiến Vương hướng Triệu Cơ đề nghị, Thiết Châu mục chế, rõ ràng tuyển năm thần, lấy cư hắn đảm nhiệm, đồng ý hứa Châu mục từ quên quân đội bình định, vì mau chóng lắng lại các nơi phản loạn, tăng thêm trung ương tài chính thiếu thốn, Triệu Cơ đáp ứng. Tiêu Vân Tề dã tâm triệt để sinh sôi. Thứ 48 ngày, chúng thần tiến cử đại tư Mã Tiêu Vân Tề là Dương Châu Mục, bị Triệu Cơ từ chối khéo. Ngày thứ 49, Tiêu Vân Tề mạng ngươi đêm nay thay đổi biện lương thành phòng, đêm đó, tại ngươi không biết rõ tình hình tình huống dưới, cùng Hồ Mị Nhi sau lưng Nam Chu thế lực, mang tiến cung, giam lòng Triệu Cơ, muốn lập thái tử Triệu Sùng là đế, cũng bằng lòng Hồ Mị Nhi, các loại Triệu Sùng đăng cơ xưng đế hậu, nhường Nam Chu phục quốc. Thứ 51 ngày, tin tức chẳng biết lúc nào bị Yến Vương Triệu Giáng biết, lấy thanh quân chắc danh nghĩa tại Vũ Châu đặt tên, thế lực khắp nơi nhao nhao hưởng. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo vệ lưu trở xuống một loại trong đó. 1. 10 ngày võ đạo kinh nghiệm. 2. 10 ngày tâm pháp ý cảnh kinh nghiệm. 3. 10 ngày kinh nghiệm chiến đấu. Mô phỏng kết thúc xong, Trần Mặc mở to hai mắt nhìn. Tự mình hôm nay thế mà hiếp bách Triệu Khương Ninh. Nói đùa cái gì? Tự mình là như vậy người sao? Khu khu, đây không phải mấu chốt. Mô phỏng sau cùng nội dung mới là mấu chốt. Không nghĩ tới Tiêu Vân Tề đã cùng Hồ Mị Nhi liên hợp. Thậm chí chính mình cũng còn không có nhắc nhở, Tiêu Vân Tề lại mang giết tiến vào hoàng cung, giam lòng Triệu Cơ. Còn có cái này Yến Vương Triệu Giáng, đề nghị Châu Mục chế. Cái này khiến Trần Mặc lập tức nghĩ đến cuối thời Đông Hán quần hùng cát cứ. Trần Mặc cảm giác tự mình vẫn là đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Triệu Khương Ninh những ngày này qua cực kỳ khó chịu. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, tự mình nhanh như vậy liền không nhận Cao Khâu chào đón. Bất quá cũng may thân phận của nàng là đế cơ, Cao gia vẫn không nỡ cái này hoàng thân quốc thích thân phận. Hôm nay, Cao Khâu cùng nàng gặp mặt một lần, nói rất nhiều, nhưng vụng trộm ý tứ là nhường nàng tái giá, nhưng tái giá đối tượng lại là hắn con trai trưởng Cao Hứng. Loại yêu cầu vô lý này, Triệu Khương Ninh đương nhiên là sẽ không đáp ứng, thậm chí ngay trước mặt Cao Khâu, quát lớn hắn dừng lại. Kết quả lại bị Cao Khâu đánh một bạt tai, đem sự tình cho làm rõ. Nói nàng liên tiếp đi Trần phủ tìm Trần Hồng, mà lại hai người một đợi, chính là gần một canh giờ. Giả trang cái gì trong trắng liệt nữ? Triệu Khương Ninh không có cách nào phản bác, nhưng vẫn không có bằng lòng. Gặp Triệu Khương Ninh không đáp ứng, Cao Khâu cũng không cách nào cưỡng cầu, nói cho cùng, nàng dù sao cũng là đế cơ, vừa rồi hắn đã tính toán phạm thượng. Cho nên Cao Khâu nhường nàng suy nghĩ thật kỹ, liền phất tay áo ly khai. Nàng khóc như mưa, sau đó cũng không biết nghĩ như thế nào, đi Trần phủ. Chương 267 Triệu Khương Ninh đau thương. Có lẽ là nhường Trần Mặc chữa thương cho mình, lại có lẽ là mình bị hắn chiếm nhiều như vậy tiện nghi, cho là mình trong lòng của hắn có mấy phần phất lượng, muốn tìm cầu hắn an ủi. Thế nhưng là nàng cảm giác Trần Mặc thái độ đối với nàng lãnh đạm bắt đầu. Mặc dù Trần phủ vẫn là khách khách khí khí tiếp đãi nàng, thế nhưng là Trần Mặc không còn bất luận cái gì một tia trêu chọc nàng ý tứ, cũng không cùng nàng trêu ghẹo, thậm chí liền chiếm tiện nghi cũng không có, đúng vì đúng cụ chữa trị cho nàng, thậm chí liền trị liệu thời gian cũng trên phạm vi lớn giảm bớt. Hôm nay chữa trị cho nàng đùi phải tổn thương, thế mà chỉ phí hết một nén nhang thuận tiện. Trần Mặc buông nàng ra bắt chân, dùng chuẩn bị ở bên cạnh khăn mặt xoa xoa tay, nói: "Đức Ninh điện hạ, hôm nay trị liệu đã kết thúc, nhiều nhất còn có 2 ngày, trên người ngươi bệnh hẳn là có thể toàn bộ chữa khỏi." Nói xong, Trần Mặc quay lưng đi, nói: "Đức Ninh điện hạ, ta còn có chút sự tình phải xử lý, liền không bồi ngươi, ngươi sau khi thu thập xong, có thể tự hành ly khai." Gặp Trần Mặc cái này một bộ chữa trị xong về sau, liền muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ thái độ, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng một trận nắm chặt đau nhức, răng ngà cầm cắn, bờ môi mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Chờ hắn sau khi đi, trong con ngươi lập tức nước bị mở. Dáng chống đỡ đứng người dậy, đứng dậy, hướng về phía gương đồng thu thập một cái, không đợi khôi phục lực khí, liền hướng phía ngoài phòng đi đến. Kết quả vừa đi ra gian phòng, dưới chân mất thăng bằng, liền hướng xuống đất quằn đi, bị ngay tại cho Xuân Lan bàn giao sự tình Trần Mặc một cái đỡ lấy. "Đức Ninh điện hạ, người không sao chứ?" Trần Mặc quan tâm một câu. Mà Xuân Lan thì là ý vị thâm trường nhìn Triệu Khương Ninh một cái. Cô nam quả nữ tại một cái phòng. Hai người vẫn là tuần tự ra. Đức Ninh điện hạ vừa ra tới liền run chân. "Làm gì sự tình, tự nhiên không cần nói cũng biết, không cần ngươi quan tâm." Triệu Khương Ninh một cái hất ra Trần Mặc tay, tại hai tên thị nữ nâng đỡ, ly khai Trần phủ. "Thần kinh." Trần Mặc tức giận nói một câu, tự mình hảo tâm chữa trị cho nàng, còn không có đùa giỡn nàng, lại đổi lấy loại này đối đãi. Đương nhiên, nếu là biết rõ Triệu Khương Ninh ý nghĩ trong lòng, Trần Mặc nhất định sẽ nói tiếng khỏe van. Bởi vì buổi sáng mới cái kia cái gì, cho nên hiện tại Trần Mặc vẫn còn hiền giả thời gian, tăng thêm mô phỏng bên trong bức hiếp, nhường Trần Mặc cảm giác tự mình lập tức thành mang ác nhân, cho nên cho Triệu Khương Ninh trị liệu thời điểm, mới không có đùa giỡn nàng. Về phần nói có việc, Trần Mặc là thật có việc, bởi vì Tây Thục phản loạn thất bại sự tình, Trần Mặc hiện nay trong tay có rất nhiều sự tình phải xử lý. Mà việc này xem ở Xuân Lan trong mắt, thì lại lấy là Triệu Khương Ninh vừa rồi khẳng định là bị lao ra khi dễ. Quá giống. Xuân Lan nhịn không được cảm thán một câu. Như cái gì? Trần Mặc ngạc nhiên. Không nghĩ tới lao ra liền Đức Ninh đế cơ đều có thể cầm xuống. Xuân Lan nói. Trần Mặc. Gậy phía dưới Xuân Lan cái chán, nói, không phải như ngươi nghĩ, đừng suy nghĩ nhiều, nhanh đi làm việc. Lao ra, nô ra cũng minh bạch. Xuân Lan cười hì hì một cái, tại thành Trần Mặc nữ nhân về sau, lại tại hắn dung tung dưới, Xuân Lan lá gan cũng lớn không ít. Ngươi chẳng lẽ nghĩ sáng mai không xuống giường được sao? Trần Mặc hung một câu. Xuân Lan bị hù biến sắc, không còn dám điều khản, hốt hoảng chạy đi. Có thể là liên tiếp phản loạn, nhường Triệu Cơ càng thêm khó có thể bình an bắt đầu, toàn bộ hoàng cung, thậm chí là toàn bộ biện lương, cũng để phòng càng thêm nghiêm. Nguyên bản không có cấm đi lại ban đêm biện lương, hôm nay thế mà ban bố cấm đi lại ban đêm còn có cấm quân tuần tra. Trần Mặc chính là an bài thủ hạ người, chia lớp ban đêm tuần tra. Về phần bảo vệ hoàng thành người, tất cả đều là bảo hoàng phái. Mưa, một đêm chưa ngừng. Cách Biện Lương ngoài trăm dặm một chỗ núi sâu rừng già bên trong, màn mưa phía dưới, cổ thụ che trời che khuất bầu trời, rậm rạp tán cây một mực kéo dài đến cuối trời, trong rừng cây thỉnh thoảng truyền ra dã thú gào thét, nhường mảnh này núi sâu rừng già càng thêm tĩnh mịch. Ngày đó theo Thủy Minh huyện đào tẩu về sau, lão đạo chính là trốn vào nơi này, mượn nhờ mảnh này thâm sơn tự nhiên dược tài, trị liệu ngực thương thế. Trần Mặc một kiếm kia, trực tiếp quán xuyên hắn ngực, mặc dù không có giết chết hắn, nhưng cũng cho hắn tạo thành nhất định tổn thương, thực lực chợt giảm. Bất quá ngay cả ngày mưa to, nhường mảnh này thâm sơn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, mặc dù sẽ không nguy hiểm cho đến hắn an toàn, nhưng cũng làm cho người cảm thấy bực bội. Nhất là đêm nay, ngọn núi lất lở, đem hắn dùng để ở lại sơn động cũng cho vùi lấp, hắn bỏ ra chín châu hai hổ chi lực, mới từ trong sơn động ra. Hắn trong đêm tại trong núi sâu tìm kiếm, muốn lại tìm đến một cái ở lại sơn động. Hắn hướng phía thú giống bên trong mà đi, không có nghe lầm, đây là hổ gầm, hắn có thể đem hang hổ chiếm. Đạp đạp. Tinh mịn hạt mưa rơi vào vô cùng vô tận trong rừng rậm, lão đạo đi qua một cái hố nước thời điểm, đột nhiên cảm nhận được cái gì, đột nhiên lắc nữa. Cái gặp sau lưng hố nước, đột nhiên bay lên, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một cái hình người, theo nước vỡ vụt, một tên người mặc đạo bào tuyệt sắc nữ tử, lơ lửng tại hố nước phía trên, từ trên trời giáng xuống hạt mưa cách nàng đỉnh đầu còn có 3 tấc thời điểm, liền từ khoảng trừng tách rời mà ra. Nàng lắc lắc phất trần, thanh âm bình tĩnh nói ra, đã lâu không gặp. Như là gặp được quỷ nhất dạng sợ hãi, lão đạo đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, con ngươi thu nhỏ lại, là ngươi, sư muội. Tại ngươi bị sư phụ trục xuất sư môn bắt đầu từ thời khắc đó, ta liền không phải sư muội của ngươi. Lâm Tố Nhã bình tĩnh như trước nói, tiếp theo lại nói, ta xuất hiện ở đây, ngươi hẳn là biết rõ là cái gì nguyên nhân. Lão đạo biến sắc, chợt nói ra, kia tiểu tử là đệ tử của ngươi. Lâm Tố Nhã gật đầu. Quả thật là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, cùng ngươi, nghiên kỷ nhẹ nhàng, liền có thực lực thế này, hắn có lẽ còn là đệ ngươi à? Lão đạo nói. Lâm Tố Nhã lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không phải. Lão đạo ánh mắt lóe lên, kinh ngạc nói, như cùng trước ngươi không có huyết mạch, vậy hắn vì sao cũng sẽ thiên địa thất sắc? Lâm Tố Nhã giật mình. Lão đạo tiếp theo nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết rõ? Lâm Tố Nhã trầm mặt lại, chớp mắt nhắm lại, lại mở ra, nói, đã ngươi biết rõ ta vì sao mà đến, vậy ngươi tự sát đi. Nghe vậy, lão đạo khẽ giật mình, chợt giễu cợt, làm sao? Chính ngươi không dám động thủ, vẫn là sợ lưng một cái sát hại sư mình. Nói còn chưa dứt lời, cái gặp Lâm Tố Nhã phất trần hất lên, lão đạo liền không có khí tức, phịch một tiếng, ngã trên mặt đất, không núp đích. Bần đạo chỉ là muốn cho ngươi cho mình một cái thể diện mà thôi, không chân quý. Nói xong, Lâm Tố Nhã thân ảnh chính là biến mất tại mảnh này trong núi sâu, phản phất chưa bao giờ tới qua đồng dạng. Tại Lâm Tố Nhã đi không lâu sau, lão đạo thi thể, thế mà tại mưa phùn phía dưới tự nhiên bắt đầu. Biện Lương, trời vừa sáng tỏ. Trần Mặc mới từ trên giường tỉnh lại, chính là cảm giác được cái gì. Mặc quần áo tử tế, thân ảnh lóe lên, chính là xuất hiện ở một chỗ không người bên dưới đình đài. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Trần Mặc nhìn xem Lâm Tố Nhã, nói, làm tốt sự tình vừa trở về, thuận tiện nhìn xem ngươi trong miệng nói tới Bạch Hồ, hôm đó đi gấp, bần đạo quên. Chương 268 Đạo Minh, khế ước. Sàn sạt. Tinh tế dày đặc nước mưa đập nện tại đình đài mái hiên bên trên, phát ra tích tích đắp đắp tiếng vang, sáng sớm chim chóc rơi vào trên hành lang bảng gỗ bên trên, mờ mịt nhìn xem màn mưa, vung chuẩn bị lông vũ trên nước mưa, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng khẽ hót. Trần Mặc gọi Bạch Hồ, cũng để cho người ta đi chuẩn bị trà bánh. Bạch Hồ vừa đến, chính là một mặt thân mật dùng đầu tại Trần Mặc trên đùi cọ sát, sau đó tại Trần Mặc dưới chân bàn rụt xuống tới, nhìn xem hắn đối diện nữ tử. Lâm Tố Nhã nhìn chằm chằm trước mắt cái này giàu có linh tính Bạch Hồ, ánh mắt chớp lên, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, hướng về phía Bạch Hồ vây vây tay. Thế nhưng là Bạch Hồ cũng không có để ý tới nàng. Lâm Tố Nhã cũng không giận, tiến lên hai bước về sau, tiêm trắng tay trắng duỗi tới, vuốt ve phía dưới Bạch Hồ đầu, thế nhưng là Bạch Hồ lại thử lên răng, tại Trần Mặc trấn an dưới, mới tùy ý Lâm Tố Nhã vuốt ve dò xét. Sau đó Lâm Tố Nhã chậm rãi đứng dậy, nhìn xem đình đài bên ngoài màn mưa, đưa lưng về phía Trần Mặc, nói, "Đồ nhi, ngươi rước lấy phiền phức." Tại xoa Bạch Hồ đầu Trần Mặc, lập tức nhướng mày, đứng dậy, đi vào Lâm Tố Nhã bên cạnh, "Sư phụ, chỉ giáo cho." Cái gặp Lâm Tố Nhã hất lên phất trần, cái gặp có một cỗ lực lượng thần bí đem tự mình cùng nàng bao vây lại, dạng này hai người nói chuyện, liền sẽ không bị ngoại nhân biết, nàng nói. Nó đúng là Thanh Khâu Linh Hồ, hơn nữa còn là Thanh Khâu nhất tộc Vương Hồ. Trước đó Trần Mặc liền nghe đến Lâm Tố Nhã đề cập tới Thanh Khâu Linh Hồ, lúc ấy không có cẩn thận hỏi, giờ phút này hiếu kỳ hỏi thăm. Tại tu tiên giới, các loại chủng tộc cùng tồn tại, trong đó yêu tộc là cái này rất nhiều trong chủng tộc, cường đại nhất chủng tộc một trong, mà Thanh Khâu Linh Hồ bộ tộc này là yêu tộc bên trong tu vi cường đại nhất tộc, mà Vương Hồ thì là Thanh Khâu Linh Hồ bên trong tôn quý nhất huyết mạch. Nếu để cho Thanh Khâu Linh Hồ người biết rõ bọn hắn trong tộc có một Vương Hồ thành sủng vật của ngươi, ngươi biết rõ kết quả của ngươi là như thế nào sao? Lâm Tố Nhã nghiêng đầu nhìn xem Trần Mặc. Như thế nào? Chết. Lâm Tố Nhã khẽ nhả một tiếng. Trần Mặc biến sắc, nhìn xem dưới chân còn tại vây quanh tự mình xoay quanh vòng Bạch Hồ, thật không thể đến cái hủy thi diện tích, ngươi cái này mẹ nó không phải hại ta sao? Vậy hắn muốn cái này Vương Hồ làm gì, không sợ rước họa vào thân sao? Trần Mặc nhớ tới hôm đó lao đạo tình thế bắt buộc muốn cấp về Bạch Hồ bộ dạng, rất nghi hoặc. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ thường thường là cùng tồn tại, yêu tộc có thể thôn thực nhân tộc làm bản thân lớn mạnh, mà đối nhân tộc tới nói, yêu tộc toàn thân cũng đều là bảo. Hấp thu yêu tộc người tiên huyết, không chỉ có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, đối tu luyện cũng làm ít công to, cho dù là tu luyện có thành tựu cường giả yêu tộc, trong đó đan, đối nhóm chúng ta mà nói, càng là có vô thượng diệu dụng, hơn đừng đề cập, nó vẫn là vương hổ. Lâm Tố Nhã biết rõ Trần Mặc trong miệng hắn là ai. Vậy nó nếu là Thanh Khâu nhất tộc vương hổ, làm sao luân lạc tới cái này Thương Lan đại lục tới? Trần Mặc không nghĩ ra. Đối với cái này, Lâm Tố Nhã cũng là lắc đầu. Trần Mặc cái trán nhăn thành chữ xuyên, hắn vẫn là ở vào tu tiên tầng dưới chót nhất, như thế nào có thể cùng tu tiên giới cường đại Thanh Khâu linh hồ đối kháng? Chợt nói ra, sư phụ, vậy ta làm sao bây giờ? Có hai cái biện pháp. Lấy Trần Mặc thiên phú, ly khai cái này Thương Lan đại lục cũng là chuyện sớm hay muộn, Lâm Tố Nhã hiện tại cùng hắn nói, cũng là phù hợp. Đây hai cái biện pháp. Một là gia nhập đạo minh, lấy đạo minh tại tu tiên giới địa vị, tự nhiên là có thể che chở ngươi. Nhìn thấy Trần Mặc nghi ngờ trên mặt, Lâm Tố Nhã biết rõ hắn muốn hỏi cái gì, lại nói, bởi vì đạo giáo quá mức cường đại đến đằng sau tự mình sụp đổ, đạo giáo tất cả mạch cũng thành lập nên tự mình đạo thống, tỉ như nhóm chúng ta Thần Tiêu phái, còn có Thiên Tâm phái, Thanh Vi phái. Mà đạo minh là tất cả đạo giáo tất cả mạch tạo thành thế lực, cũng là mới nói dậy. Trước kia nói dậy sụp đổ nguyên nhân, chính là đạo giáo người khai sáng cùng về sau một đời, đời thứ hai các loại tuần tự phi thăng, kẻ kế tục mặc dù từng cái cũng rất mạnh, nhưng thực lực lại không kém nhiều, không ai phục ai, không cách nào quản giáo, thế là tất cả mạch tuần tự thoát ly đạo giáo, tự mình khai tông lập phái. Về sau sở dĩ lại thành lập đạo minh, chính là tách ra về phía sau, khiến cho đạo giáo đạo thống không hoàn chỉnh, mà đạo minh thành lập về sau, tiến vào đạo minh đệ tử, liền có thể học tập cái khác tất cả mạch đạo pháp. Lâm Tố Nhã không dừng lại nói một tràng, sau đó nói ra, cụ thể, các loại ngươi đến tu tiên giới liền có thể chân chính minh mạch. Mà lấy ngươi thiên phú, gia nhập đạo minh, không phải việc khó gì. Trần Mặc gật đầu, sư phụ, kia cái thứ hai biện pháp đâu? Cùng nó ký kết khế ước, đưa nó thu làm ngươi yêu sủng, như vậy, nếu là Thanh Khâu nhất tộc muốn giết ngươi, kia vương hổ cũng phải vẫn lạc. Bất quá Thanh Khâu nhất tộc thẳng thắn cương nghị, bọn chúng cũng có khả năng sẽ đem cái này vương hổ coi là sỉ nhục, cứng rắn muốn giết các ngươi. Theo bần đạo hiểu rõ, phàm là cùng vương hổ ký kết khế ước, giống như đều đã chết. Lâm Tố Nhã nói. Nghe vậy, Trần Mặc khỏe miệng có chút co lại, sư phụ, vậy ngươi cái này nói không phải là nói vô ích sao? Lâm Tố Nhã lắc đầu, những này cùng vương hổ ký kết khế ước ví dụ, phần lớn đều là cưỡng ép ký kết, trước mắt cái này tiểu gia hỏa tựa hồ rất thích ngươi, ngươi nếu là cùng nó ở chung tốt, để nó chủ động cùng ngươi ký kết khế ước, ngươi có lẽ có thể trở thành cái kia ngoài ý muốn. Trần Mặc, nếu là thật sự thành, cái này vương hổ cũng sẽ trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Thanh Khâu linh hổ chiến lực tại tu tiên giới vốn là không gì sánh được cường hãn, mà vương hổ càng là kinh khủng. Mỗi đột phá một cảnh giới, nó liền sẽ bao dài ra một cái đuôi, khi nó tiến hóa đến cựu vĩ linh hồ thời điểm, toàn bộ tu tiên giới đem chưa có địch thủ. Lâm Tố Nhã nói. Trần Mặc thừa nhận bị Lâm Tố Nhã nói kích động. Theo hắn lý giải, cái này bạch hồ chính là bạch phú mỹ chứ sao? Chỉ cần mình cùng nó ở chung tốt, để nó khăng khăng một mực đi theo tự mình, như vậy nó liền có thể cùng mình trong nhà đối kháng, nhường trong nhà thành toàn nó. Phi, tự mình lý giải đi nơi nào? Nó chính là cái hồ ly, cái gì khăng khăng một mực? Bất quá có thể thử một chút. Mặt khác, Trần Mặc cảm thấy Lâm Tố Nhã hai cái này biện pháp có thể đồng thời thử một lần, cũng không xung đột. Như vậy, coi như ký kết khế ước cái này biện pháp cuối cùng không thành, đạo minh cũng có thể che chở chính mình. Lâm Tố Nhã đem ký kết khế ước phương pháp nói cho Trần Mặc về sau, chính là ly khai. Bất quá ký kết khế ước, đến hắn đạt tới trúc cơ cảnh mới được. Mặt khác ký kết khế ước còn có hai cái cấp bậc. Một cái chính là cưỡng chế ký kết, bất quá như vậy sẽ tạo thành yêu sủng thân phục tâm không phục. Còn có một cái chính là lẫn nhau ký kết, tâm ý tương thông, thân phục tâm cũng phục. Mặt khác, phương pháp thứ hai ký kết khế ước, yêu sủng bỏ mình, chủ nhân sẽ không phải tạo thành ảnh hưởng. Cái thứ nhất, chủ nhân cũng sẽ trình độ nhất định chịu ảnh hưởng. Trần Mặc ngồi xổm xuống, cầm một khối món điểm tâm ngọt tự mình nuốt cho bạch hồ, một bộ hỏng thúc thúc lửa gạt tiểu nữ hài biểu lộ nói ra, "Tiểu gia hỏa, ta cho ngươi đặt tên có được hay không?" Chương 269 tiểu cửu. Làm sâu sắc tình cảm rất nhanh phương pháp là cái gì? Cùng ăn cùng ở cùng chơi. Sùng vật cũng kém không nhiều. Trần Mặc tại gian phòng của mình nơi hẻo lánh, cho bạch hồ dựng một cái hoa, để nó về sau liền ở nơi này. Còn cho nó một cái tên. Tại đặt tên phương diện này, Trần Mặc thật không được, thế là trực tiếp gọi nó tiểu cửu. Mà nó đối tiểu cửu cái tên này, ngược lại là rất hài lòng. Đúng, còn có chính là không thể đem nó làm sùng vật đối đãi, mà là muốn làm người nhà đối đãi giống nhau. Cho nên ăn cơm trưa thời điểm, Trần Mặc nhường tiểu cửu lên tòa. Nhất làm cho người ngạc như là, nó như hình người đứng thẳng đồng dạng ngồi trên ghế, Trần Mặc vào chỗ tại nó bên cạnh, tự mình kẹp thịt cho nó ăn.